Tống Kinh Niên nhìn xem Trần Trường Thanh lạnh nhạt nói, "Trường Thanh đạo hữu, không biết ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau?" Ngọc Môn phái, Thiên Húc chính điện. Trần Tử Nên đứng ở Ngọc Môn phái trưởng môn, Ngọc Môn tiên ông Đoạn Lâm Kỳ trước mặt. Trong tay kết ấn, một cái cùng Trần Tử Nên giống nhau như lúc hư ảnh đang từ 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 tiểu cô nương thân thể tách ra. Siêu. Trong chốc lát, Trần Tử Nên nguyên thần xuất hiếu. Trần Tử Nên nhục thân ý nguyên ở vào nhắm mắt kết ấn trạng thái, mà nguyên thần thì là lấy hư ảnh hình thái hoạt động. Nàng đầu tiên là túi đầu nhìn thoáng qua hai tay của mình, sau đó hưng phấn mà nhảy nhót lên. "Trưởng môn sư phụ, ta làm được." Đây là Trần Tử Nên tại trong mấy năm này mặt một mực cố gắng tu luyện thuật pháp, phá giới nguyên thần trạng. Đoạn Lâm Kỳ mặt mỉm cười, lạnh nhạt nói, "Ngươi bây giờ tập trung tinh thần, nghĩ đến ngươi muốn đi địa phương, người nào đó vật gì đó vị trí đều có thể. Sau đó ngươi thôi động linh lực, liền có thể xuyên qua không gian, nguyên thần trực tiếp truyền tống đến chỗ đó. Ngươi cái này phá giới nguyên thần trạng vừa mới học thành, nguyên thần truyền tống bên trong đại khái chỉ có thể duy trì 3 hơi, trong lúc đó chỉ có thể ra một chiêu. Sau đó nguyên thần liền sẽ trở lại nhục thân." Đoạn Lâm Kỳ vừa mới nói xong, Trần Tử Nên cái kia nguyên thần hư ảnh liền lắc lư một cái, về tới trong cơ thể của nàng. Trần Tử Nên nhướng mày, giải trừ kết ấn, "A, liền thời gian ngắn như vậy?" Đoạn Lâm Kỳ mỉm cười gật đầu, "Đúng, một chiêu này đồng dạng dùng cho truy sát địch nhân, đánh bất ngờ. Hơn nữa nhằm vào hồn phách, khó lòng phòng bị. Trưởng môn sư phụ, vậy ta có thể dùng chiêu này chuyển tống đến ca ca ta bên người sao?" Trần Tử Nên hỏi. Đoạn Lâm Kỳ sức sở. Hắn thật sự là không nghĩ tới cái này thuật pháp còn có thể như vậy dùng. "Ân, ngươi cùng ngươi đại ca có cái kia truyền âm phương pháp. Ngược lại là ta không phải là không thể." Đoạn Lâm Kỳ gật đầu một cái lạnh nhạt nói. "Trần Tử Nên, vậy ta thử xem." "Đoạn Lâm Kỳ, ân. Bất quá phương pháp này tiêu hao rất nhiều, chớ đa dụng." Trần Tử Nên dùng sức nhẹ gật đầu, "Ta biết ta biết. Ta chỉ là quá nhớ ta ca. Gặp một lần cũng tốt." Dứt lời, Trần Tử Nên lần nữa kết ấn, chỉ chốc lát sau nguyên thần của nàng lần nữa ly thể. Đoạn Lâm Kỳ thanh âm nhớ tới, "Tập trung tinh thần." Trần Tử Nên gật gật đầu, "Tập trung tinh thần." Nguyên thần dần dần hóa thành hư vô. Trong khoảnh khắc, nàng phát hiện mình đi tới Trần Trường Thanh trước người. Một cái công tử áo trắng, đưa tay vẽ ra một đầu ngũ trảo kim long hư ảnh gầm thét hướng Trần Trường Thanh bay tới. Trần Tử Nên sững sờ, lập tức cú gấp, nàng hô lớn một câu, "Ngươi tại sao phải đánh ta ca ca?" Vừa dứt lời, Trần Tử Nên giơ tay lên, hóa ra một thanh trường kiếm, trực tiếp bổ về phía cái kia vừa mới thành hình kim long. Ầm. Vậy liền kim long hư ảnh trong nháy mắt phá toái, Trần Tử Nên kiếm quang trực tiếp bổ về phía cái kia bạch y công tử. Tại Trần Tử Nên kiếm quang rơi vào công tử áo trắng trên người đồng thời, Trần Tử Nên hư ảnh cũng cái kia lấy duy trì khoảng cách tiêu tán. Cái kia bạch y công tử, Tống Kinh Niên dọa đến toát ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi đó là cái gì? Trương Nguyệt Nguyệt đẩy bên người Lâm Bảo Sinh, "Ta vừa rồi có hay không nhìn lầm? Đó là nên như sao?" Lâm Bảo Sinh cũng vẻ mặt kinh ngạc, "Có chút giống. Bất quá, nàng thế nào thấy như vậy thấp?" Nghiên Kỳ nhìn qua, giống như so trước đó còn muốn nhỏ. Không chỉ đám bọn hắn, ngay cả Trần Trường Thanh cả người đều ngộng. Hắn vội vàng dùng Vạn Lý Đồng Tâm Chú cùng Trần Tử Nên liên hệ, "Nên Nhi, vừa rồi đó là ngươi sao?" "Đúng a ca ca, ngươi không sao chứ? Người kia tại sao phải đánh ngươi?" Trần Tử Nên lập tức trở về ứng. Trần Trường Thanh ho khan một tiếng, "Chúng ta là tại luận bàn mà thôi." "Luận bàn a? Vậy còn tốt ta nguyên thần trạm vừa mới luyện thành, bằng không thì vừa rồi một hiệp kia muốn đem hắn đánh chết." Trần Tử Nên thẻ lưỡi, có chút nghĩ lại mà sợ. "Trần Trường Thanh, đánh chết có thể là khoa trương, nhưng là một chiêu này trực tiếp nhằm vào linh hồn tạo thành tổn thương, xác thực có thể trọng thương Tống Kinh Niên. Nên Nhi, ngươi chiêu này là chuyện gì xảy ra? Cái này để phá giới nguyên thần trạm, có thể lợi dụng nguyên thần phương pháp, đột phá không gian hạn chế, sử dụng một chiêu." Trần Tử Nên giải thích nói. "Trần Trường Thanh, khu khu, Nên Nhi, lần sau ngươi xuất thủ trước đó hỏi qua ta." Trần Tử Nên liên thanh đáp, "Ta đã biết ta, vừa rồi không phải chính là nhìn thấy ca ca bị người đánh, một đời tình thế cấp bách nhà. Ôi 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 ôi, vừa rồi vừa mới cố lấy xuất thủ, đều quên nhìn ca ca ngươi một cái. Nên Nhi ngoan, còn có mấy tháng không phải liền có thể xuống núi sao? Ngươi bây giờ đều 17 tuổi, không thể giống như trước đây nũng nịu." Trần Trường Thanh dở khóc dở cười. Trần Tử Nên sững sờ, "A, vừa rồi ca ca ngươi thấy ta, ta chỗ nào giống 17 tuổi nha?" Trần Trường Thanh, "Ta bây giờ nhìn qua liền 10 tuổi, ta liền muốn nũng nịu." Trần Trường Thanh, "Cái này Ngọc Môn phản hư chân kinh, không biết đem Nên Nhi tính cách cũng dừng lại ở 10 tuổi a. Tỷ thí thế nào khi còn bé còn dính người. Tốt rồi, ca ca còn có chút việc. Tối nay sẽ hàn huyên với ngươi." Trần Tử Nên ủy khuất lên tiếng, "Tốt, tốt bá." Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nên trò chuyện xong về sau, vội vàng hướng đi Tống Kinh Nghiên, "Tống huynh, ngươi không sao chứ? Mới vừa rồi là ta cái kia tại Ngọc Môn phái tu luyện muội muội luyện tập mới thuật pháp, nhất thời không quan sát, mạo phạm Tống huynh." Tống Kinh Nghiên biến sắc lại biến, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Trương Nguyệt Nguyệt lúc này mới chạy lên trước, "Trần đại ca, vừa rồi vậy thật là Nên Nhi. Nàng có vẻ giống như không lớn lên tựa như." Trần Trường Thanh nhún vai, "Ta cũng không biết, kỳ thật ta cũng nhiều năm không gặp đến nàng. Chỉ sợ là ở trong Ngọc Môn phái tu luyện bí pháp gì a?" Trương Nguyệt Nguyệt có chút hâm mộ gật gật đầu. Tống Kinh Niên sau khi đứng dậy, thở ra một hơi, "Trường Thanh đạo hữu, hôm nay coi như ta thua." Hắn ngược lại là cũng thua được. "Bất quá, tại Thiên Hỏa đảo Ngọc Môn thi đấu quá trình bên trong, chỉ sợ phải nghĩ biện pháp nhắc nhở một chút lệnh muội." phương pháp này chỉ sợ cũng phải trái với thi đấu quy tắc. Trần Trường Thanh ôm quyền gật đầu, tạ ơn Tống huynh nhắc nhở. Chuyện hôm nay, ta xem như lấy nhiều lẫn ít, thắng mà không vẻ vang gì, ngày sau có cơ hội lại hướng Tống huynh lĩnh giáo. Tống Kinh Niên khẽ lắc đầu, không cần, người ta ở giữa thắng bại cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất vẫn là đang phiền muộn thi đấu phía trên vì nước Dương Ai. Chương 155, cái gì? Dương Cảnh Quốc lại là yếu nhất một cái thế lực. Mấy ngày kế tiếp, Trần Trường Thanh cũng lưu lại cùng Tống Kinh Niên đám người phối hợp với nhau huấn luyện. Mà ở Trần Trường Thanh vô tình hay cố ý dẫn đạo phía dưới, đám người bắt đầu huấn luyện phòng ngự tính chiến trận. Ngoài ra, tiến đến quốc khố một bên kia mượn bảo vật Thái Vĩnh Quốc sư còn có Bạch Tiền Bối cũng đem trước đó đề cập ba kiện linh bảo mượn trở về. Trừ cái đó ra, bọn họ còn dựa theo Trần Trường Thanh phía trước đề nghị cho mỗi một người phân chế một ít thích hợp pháp bảo. Trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, Trần Trường Thanh cũng phát hiện mặt khác 9 người ưu thế. Có người am hiểu vẽ bùa, có người am hiểu bày trận, có người am hiểu trị liệu thuật pháp, cũng có người am hiểu tiềm ẩn thuật. Rất nhanh 5 ngày trôi qua, một ngày này chính là xuất phát tiến về Hỏa Vân Đảo thời gian. Bạch Tiên Bối mang theo bọn họ một nhóm 10 người ngồi lên Đại Quốc Sư Pháp Bảo Điệp Chỉ Phi Chu. Điệp Chỉ Phi Chu là một kiện địa tiên cấp pháp bảo, công năng cũng chỉ có một, định vị phi hành. Trần Trường Thanh cảm thấy mình bắt diện linh lung tháp mạnh hơn nhiều. Cái này Điệp Chỉ Phi Chu vô luận là tốc độ phi hành, năng lực bảo vệ đều không có bắt diện linh lung tháp mạnh. Bất quá Trần Trường Thanh đương nhiên không có khả năng đem mình mạnh nhất át chủ bài bại lộ ra. Cùng Lăng Ngọc kết hợp bắt diện linh lung tháp là của hắn mạnh nhất át chủ bài. Chỉ tiếc chính là, một lần này thi đấu, hai kiện pháp bảo kia cũng không thể mang vào. Thiên Sát Hội Quyền, Âm Dương Sướng, còn có Quỷ Thuật Chỉ Hoàn, Trần Trường Thanh cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống cất giữ tại bên trong bắt diện linh lung tháp. Sau đó đem đồ vật ẩn tàng ở trong hư không. Chờ tranh tài kết thúc về sau, một lần nữa lấy ra. A, đúng rồi, Hải Thần đại nhân trong khoảng thời gian này cũng bị vứt xuống trong tháp tĩnh dưỡng. Về phần pháp bảo phương diện, Trần Trường Thanh lựa chọn 3 kiện phòng ngự pháp bảo. Kiện thứ nhất là Tinh Kim Thần Thuẫn, một mặt này tấm chắn bình thường giống như là một cái đồng hồ, chụp nơi cổ tay. Tấm chắn chỉ có đồng hồ mặt ngoài lớn nhỏ, rót vào linh dịch sẽ trở nên lớn biến dày. Trần Trường Thanh sở dĩ chọn mặt này tấm chắn là bởi vì nó có thể cùng mình thần thông phép thuật lưu kim ngàn biến phối hợp. Tấm chắn to lớn nhất có thể trở thành cùng loại đẹp đội cái kia tấm thuẫn lớn nhỏ, cứng rắn hết sức, thủy hỏa bất xâm. Cái thứ hai pháp bảo tên là La Thiên Hoa Tán. La Thiên Hoa Tán có thể công có thể thủ, có thể hấp thu thuần linh lực tạo thành pháp thuật, sau đó ngẫu nhiên tại dù đỉnh mở ra bất đồng thần hoa hư ảnh, bất đồng hoa có hiệu quả khác nhau. Thiên biến vạn hóa. Đối Trần Trường Thanh mà nói, hắn mở ra cái gì thần hoa cũng không trọng yếu là La Thiên Hoa Tán có thể hấp thu tổn thương. Kiện thứ ba pháp bảo tên là Bách Tử Đồng Tâm Hoàn. Cái này pháp bảo không chỉ Trần Trường Thanh có, tất cả Dương Cảnh Quốc người dự thi từng người một kiện. Là đồng bộ pháp bảo. Tại trong phạm vi nhất định, tất cả mọi người có thể lẫn nhau giữ liên lạc. Đây là Thái Vĩnh biết được một lần này tranh tài quy tắc về sau, ở trong nước tìm tới mấy cái luyện khí đại sư luyện chế. Duy nhất thiếu hụt chính là cái này pháp bảo có lúc sử dụng giới hạn, sử dụng chu kỳ đại khái trong một tháng. Vì một lần này Ngọc Môn thi đấu, Thái Vĩnh Quốc sư cũng là liều. Cũng không biết cái này thi đấu kết thúc về sau, năm đại thế lực rốt cuộc là phân chia như thế nào tư nguyên. Trần Trường Thanh cũng hết sức tò mò. Xem ảnh một. Bất quá 50 năm tài nguyên, đối Trần Trường Thanh mà nói chỉ sợ cũng là cái thiên văn sổ tự. Ba ngoại trừ ba kiện này pháp bảo, Trần Trường Thanh mang mấy loại mình thường xài phụ chú cùng đan dược, vật liệu phương diện thì là một chút dùng cho tài liệu bày trận. Cái kia đinh điểm Hoàng Thiên Hậu Thổ thì là bị xen lẫn trong vật liệu bên trong, lừa dối qua ải. Tóm lại, một câu nói, vô luận thế lực khác đánh thành thế nào, bọn họ Dương Cảnh Quốc nhất định phải ngay đầu tiên xây tốt tường thành, chế tạo bền chắc như thép. Thắng không thắng trước bất luận, nhưng là thua chắc chắn sẽ không thua. Trần Trường Thanh vốn đang cho rằng, dạng này sách lược những người khác cũng không tán đồng. Thế nhưng là không nghĩ tới, thế mà không có người phản đối. Cũng không phải là bởi vì cái này sách lược là từ Thái Vĩnh Quốc sư cùng Bạch Tiền Bối nói lên nguyên nhân, mà là nhận được Dương Cảnh Quốc tình hình trong nước ảnh hưởng. Dương Cảnh Quốc, tại năm đại thế lực bên trong danh xưng quân tử chi quốc, vốn dĩ xâm lược tính liền không mạnh, mà mỗi quốc gia định vị, lại cùng thủ hộ cái kia quốc tiên nhân có quan hệ. Dù sao điểm ấy chủ yếu liền nhìn ra các tiền bối còn có Thái Vĩnh Đại Quốc sư liền có thể rõ ràng, không cần nói tỉ mỉ. Ở nơi này hơn 20 ngày thời gian, Trần Trường Thanh đã phân phối xong mỗi người làm việc. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, tin tưởng tại Ngọc Môn giới thi đấu bắt đầu thời điểm, bọn họ Dương Cảnh Quốc tuyệt đối sẽ cho mặt khác mấy đại thế lực một cái kinh hỉ lớn. Trên đường đi không sóng không gió. Trải qua 18 ngày phi hành, Trần Trường Thanh đám người rốt cục đã tới Hỏa Vân Đảo. Đám người bọn họ là nhóm thứ tư đến. Thiên Hỏa Đảo đã sớm an bài nhân thủ tiếp đãi. Mà phụ trách tiếp đãi người kia, Trần Trường Thanh thế mà cũng nhận biết, Lâm Kinh Thanh. Tại lần trước tiên môn mở rộng về sau, Lâm Kinh Thanh liền từ đi Dương Cảnh Quốc học phụ chức vụ, một lần nữa về tới Thiên Hỏa Đảo. Không nghĩ tới một lần này nàng thế mà đi ra hỗ trợ phụ trách tiếp đãi sự vật. Lâm Kinh Thanh cùng Bạch Tiền Bối cũng là người quen cũ, nàng nhìn thấy Điệp Chỉ Phi Chu hạ xuống về sau lập tức liền đi cùng một nhóm tùy tùng nên đón. Bạch Tiền Bối. Nàng cùng Bạch Tiền Bối lên tiếng chào hỏi, sau đó ánh mắt liền rơi vào Trần Trường Thanh trên thân. Ba người này, Lâm Kinh Thanh nhớ rất rõ ràng, người này rõ ràng chính là một linh tuyển cảnh, thế nhưng là không bao lâu, bên ngoài liền truyền thuyết hắn có linh hải cảnh tu vi, còn lấy lực lượng một người. Lâm Kinh Thanh tâm tình rất phức tạp, nhưng lại đè xuống những tâm tình này mở miệng nói ra, "Các vị, các ngươi nghỉ ngơi địa điểm đã chuẩn bị xong, mời đi theo ta." Bạch Tiền Bối gật đầu một cái, liền theo Lâm Kinh Thanh đi qua. Lâm Kinh Thanh mấy lần muốn mở miệng cùng Bạch Tiền Bối nói cái gì, nhưng là cuối cùng đều không nói ra. Thiên Hỏa Đảo bên này an bài chỗ ở, liền cùng loại trước đó Trần Trường Thanh tại Chấn Nhạc Tông một bên kia ở qua Lâm Thời Đạo phủ. Bạch Tiền Bối mang theo chúng người đi vào ở. Một lần này buổi tối, Trần Trường Thanh đám người bọn họ ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Sáng sớm hôm sau, cuối cùng La Sát Quốc người cũng đi tới. Năm đại thế lực toàn bộ đến đông đủ. Cái này một ngày buổi tối, ban tổ chức Thiên Hỏa Đảo triển khai một cái thịnh đại tiệc tối. Trần Trường Thanh tại trên yến hội cũng nhìn thấy không ít người quen. Mân Quốc đại biểu bên trong thì có Hà Bội Vĩnh, Lan Nhược Quốc bên kia đại biểu thì có Tư Đồ Tinh Tâm, La Sát Quốc bên kia trong đó một cái đại biểu chính là Địch Thiên Phong. Nhưng mà, để Trần Trường Thanh hắn ngoài ý muốn chính là thế lực khác đội ngũ bên trong đều có 3-4 linh hải cảnh. Liên bọn hắn Dương Cảnh Quốc hai cái linh hải cảnh. Trần Trường Thanh thật bất ngờ, nhìn về phía Bạch Tiền Bối hỏi, "Bạch Tiền Bối, ngươi lần này đây không phải lựa ta sao? Vì sao bọn họ đều có nhiều như vậy linh hải cảnh?" Khó trách Bạch Tiền Bối bọn họ như vậy ủng hộ hắn đả điều chiến thuật, nguyên lai là bởi vì không đả điều không được. Bạch Tiền Bối quét Trần Trường Thanh một cái, "Ngươi nhớ kỹ một câu, Thái Quốc sư là chúng ta Dương Cảnh Quốc thiên." Trần Trường Thanh minh bạch ý tứ của những lời này, bởi vì tại Ngọc Môn giới năm đại thế lực bên trong, chỉ có Thái Vĩnh Quốc sư một cái thiên tiên. Thế lực khác hộ quốc người cơ hồ đều là chân tiên. Nhưng là, cũng bởi vì Thái Vĩnh Quốc sư lý niệm, dẫn đến Dương Cảnh Quốc tu giả, thậm chí cả tu giả học phủ, tu luyện đều là nhân gian đạo, lấy người làm bản. Loại này nói, có điểm giống Trần Trường Thanh xuyên việt trước thế giới kia tư tưởng nhỏ ra. Những cái này tu giả đối với mấy cái khác thế lực tu giả tương đối khuyết thiếu một chút huyết tính, tại lúc tu luyện, tiến độ hơi chậm. Cho nên, Dương Cảnh Quốc tu giả chỉnh thể tu vi hơi so thế lực khác yếu một ít. Đây cũng là trước đó Dương Cảnh Quốc một mực xếp tại cuối cùng hai tên nguyên nhân. Trần Trường Thanh yên lặng thở dài một hơi. Không thể làm gì. Ngay tại lúc này, một tên người mặc cũ nát tăng bào đầu chọc đi tới Dương Cảnh Quốc yến hội bên bàn. Trần Trường Thanh cảm giác được tên đầu chọc này tu vi nên muốn so Bạch Tiền Bối cao một chút. Có thể là chân tiên tu vi. A, các ngươi Thái Quốc sư năm nay không mặt mũi đến đây, sợ lại thua ta môn Mân Quốc. Đầu chọc đi đến Bạch Tiền Bối trước mặt, cười như không cười nói một câu. Bạch Tiền Bối cười cười, gặp qua Vọng Viễn Đế sư, Thái Quốc sư quốc sự nặng nề, cho nên phái ta tới. Cái kia Vọng Viễn Đế sư mỉm cười, sắp thực cũng phải, các ngươi lần này. Hắn nhìn Trần Trường Thanh mười người một cái, nói tiếp, liền hai cái linh hải cảnh. Ngay cả một cái linh hải cảnh hậu kỳ đều không có, chỉ sợ cũng là giữ gốc người thứ năm. Nói xong, hắn đều không có chờ Bạch Tiền Bối đáp lời, xoay người rời đi đi. Dương Cảnh Quốc một nhóm đám người nhao nhao biến sắc, duy chỉ có Trần Trường Thanh khí định thần nhàn uống một ngụm trà. Kim Quang Niên cá tính mãnh liệt nhất nhịn không được liền đối Bạch Tiền Bối nói ra, cái này Mân Quốc người thật là khinh người quá đáng. Bạch Tiền Bối nhìn về phía Trần Trường Thanh hỏi, "Trường Thanh ngươi thấy thế nào?" Trần Trường Thanh thiếu chút nữa thì thốt ra mà ra hô một câu địch đại nhân. Đùa giỡn một chút. Hắn lạnh nhạt nói, "Kỳ thật, cái này chưa chắc không là một chuyện tốt." "Trần đại ca, cái này thế nào lại là chuyện tốt đây?" Lâm Bảo Sinh ở bên cạnh hỏi một câu. Trần Trường Thanh cười nhạt cười, "Nơi đây nhiều người thai tạm, chờ yến hội kết thúc lại nói." Trần Trường Thanh bán một cái nút, những người khác càng là tò mò. "Kỳ thật, đạo lý rất đơn giản. Bị người khinh thị, dễ dàng nhất sẽ xuất hiện hai loại khả năng. Đệ nhất, cái thứ nhất bị nhằm vào tiêu diệt. Đệ nhị, bị đặt ở cuối cùng. Bởi vì thế lực khác đều cảm thấy mình có thể thắng bọn họ Dương Cảnh Quốc. Đương nhiên, thi đấu chân chính sau khi bắt đầu, năm đại thế lực hỗn chiến, tình huống thay đổi trong nháy mắt. Bất quá Trần Trường Thanh đương nhiên đã có mặt khác tính toán, có thể tại chính thức thi đấu trước đó, đối với thế cục tiến hành một chút ảnh hưởng. Yến hội nơi này cao thủ nhiều như mây, hắn đương nhiên không có khả năng ở trong này nói ra. Một mực chờ đến yến hội kết thúc, năm đại thế lực phân biệt cách trở lại Lâm Thời Động phủ về sau, Trần Trường Thanh mới cùng những người khác giải thích. Thi đấu quá trình bên trong, chúng ta xem như yếu nhất thế lực, rất hơn suất sẽ xuất hiện kể trên hai loại khả năng. Nhưng là, ta tại hôm qua đã cùng Thiên Hỏa Đảo lĩnh đội Hỏa Vân Thanh cô nương cầu thông tốt rồi. Chúng ta song phương sẽ tiến hành hợp tác. Trần Trường Thanh ngồi ở Lâm Thời Động phủ một cái trong đại sảnh cùng mọi người nói. Tất cả mọi người nghe được Trần Trường Thanh nói như vậy, đều là sửng sở. Bọn họ đều không biết Trần Trường Thanh thế mà đi tìm Hỏa Vân Thanh. Cái kia Trường Thanh đạo hữu, ngươi lại là làm sao thuyết phục cái kia Hỏa Vân Thanh cô nương? Trần Trường Thanh mỉm cười, lạnh nhạt nói ra, đương nhiên là lấy tình động, hiểu lấy lý. Không biết vì sao, Trần Trường Thanh thoại âm vừa dứt, những người khác dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Trần Trường Thanh cũng là có chút ngông. Bọn họ có vẻ giống như nghĩ tới chuyện kỳ quái gì phía trên đi. Chương 156. Long ngươi khó đoán, nửa đêm tập kích bất ngờ. Trần Trường Thanh thuyết phục Hỏa Vân Thanh cô nương lý do cũng không phức tạp. Không khác, yếu tố chính trị thúc đẩy. Đầu tiên, hắn đã cùng Thái Vĩnh Quốc sư xác nhận qua, Dương Cảnh Quốc cùng Thiên Hỏa Đảo song phương quan hệ. Song phương thế lực một mực giao hảo. Mà Thiên Hỏa Đảo đội ngũ, thực lực cũng không phải năm đại thế lực bên trong đứng đầu nhất. Ở phía trước mấy lần thi đấu, Thiên Hỏa Đảo từ người thứ nhất đến người thứ ba, lên lên xuống xuống. Trần Trường Thanh lấy đội trưởng thân phận, chủ động cùng Thiên Hỏa Đảo đưa ra hợp tác, cấp ra trước đó rất sớm liền viết xong hợp tác chi tiết, hơn nữa lấy thiên đạo thể. Cứ như vậy, Trần Trường Thanh lập tức liền thuyết phục Hỏa Vân Thanh. Đương nhiên, hợp tác nội dung cũng không phải nói song phương thế lực tuyệt đối không giao thủ, mà là tại thi đấu quá trình bên trong, làm hết sức hai bên hợp tác. Hơn nữa tại cái khác ba nhà bị đào thải trước đó, tuyệt đối không công kích đối phương đạo phủ. Trần Trường Thanh lúc này cùng những người khác nói rõ tình huống, cũng lấy ra đêm qua hắn cùng với Hỏa Vân Thanh ký khế ước, khiến người khác không nên trái với khế ước bên trong quy định. Mấy ngày kế tiếp, Ngọc Môn giới các nơi tiên môn, tông môn đều phái ra không ít người đến xem cuộc chiến. Nói thế nào đây cũng là Ngọc Môn giới 50 năm một lần thịnh thế. Trong đó, Tuyệt Tình tông người tới có Tuyệt Tình tiên tử, Thủy Nguyệt phái người tới là Vô Nguyệt Thiên Tôn, Chấn Nhạc tông đến chính là Trần Trường Thanh người quen biết cũ Quan Chấn Sơn tiền bối, hắn còn đem hắn hai cái đệ tử Âu Dương Vịnh Phong cùng Lương Sơn Thạch mang đến, còn có Thiên Việt tông, Vô Gian môn vân vân tông môn đều có phái người đến đây. Tiên môn phương diện, trừ bỏ Ngọc Môn phái bên ngoài, năm đại tiên môn cũng đồng dạng có phái người đến đây. Trần Trường Thanh quen thuộc nhất dĩ nhiên chính là vị kia Tam Tục đạo nhân Lưu Thời Uyển. Bất quá mấy ngày này, Trần Trường Thanh bệ bội nhiều việc chuẩn bị thi đấu, cũng không thời gian đi cùng những cái này tiền bối lôi kéo làm quen. Rốt cục tại mấy ngày sau, Ngọc Môn giới thi đấu chính thức bắt đầu. Năm đại thế lực, năm cái đội ngũ, phân biệt đi vào trận pháp truyền tống. Các đại tiên môn tông môn cùng các quốc gia sứ giả thì là tại Thiên Hỏa đảo an bài xuống nhập tọa, mỗi người trước mặt đều sẽ xuất hiện một mặt màn ánh sáng, màn sáng phía trên có thể tinh tường nhìn thấy cả trương bản đồ tình huống. Có một loại nhìn ma thú tranh bá nhiều tộc đối kháng cảm giác quen thuộc. Quan Chấn Sơn cùng hai vị đồ đệ bản giao một câu, liền đi tới Linh Nguyệt phái ngồi vào một bên kia ngồi ở Lưu Thời Ẩn bên người. Tam Tục, ngươi nha có phải hay không đã sớm biết cái kia Trần Trường Thanh tu vi? Quan Chấn Sơn dùng sức vỗ vỗ Tam Tục đạo nhân bả vai nói ra. Lưu Thời Ẩn nhún vai, hắc, ta cùng tiểu tử kia có ước định, hơn nữa lập tiên đạo lợi thể. Lần này thi đấu, cuối cùng có chút ý mới. Ngươi cảm thấy nhà ai có thể thắng? Quan Chấn Sơn hỏi. Còn có hỏi sao? Đương nhiên. Lưu Thời Ẩn đều còn chưa mở lời, một bên thì có một người đầu chọc lạnh nhạt nói, đương nhiên là Mân Quốc có thể thắng. Chúng ta Mân Quốc người dự thi có 5 tên linh hải cảnh, thực lực số 1. Hơn nữa, còn có 3 người tinh thông ngự thú chi thuật. Tên chọc đầu này là Mân Quốc Thần Thú Tông một tên trưởng lão, tên là Đồng Hiên. Thần Thú Tông là Mân Quốc tiên môn, giỏi về ngự thú. Mà ở Mân Quốc, Thần Thú Tông bộ phận pháp điển cũng tại trong nước lưu thông, bởi vậy Mân Quốc không ít người am hiểu cái kia ngự thú chi thuật. Ngự thú chi thuật thuộc về một loại công pháp đặc thù, tại Ngọc Môn thi đấu bên trên có ưu thế thật lớn. Trừ bỏ bản thân có thể mang theo sủng thú đi vào bên ngoài, còn có thể lâm thời thu phục sân thi đấu bên trong yêu thú. Sắc thật là có thật lớn ưu thế. Lưu Thời Ẩn cười cười thuận miệng nói ra, ta ngược lại thật ra xem trọng Dương Cảnh Quốc, nếu không ta ở trong này mở cái bàn tốt rồi. Tam Tục đạo nhân không hổ là Tam Tục đạo nhân, hắn nghĩ tới liền làm, thế mà đích thực hô dẫn bạn tới, mở một cái đặt cược đánh cược ai là người thắng. Xem ảnh một. Cùng lúc đó, Trần Trường Thanh đám người một cái hoảng hốt, liền bị truyền đến Thiên Hỏa đảo trong đó một cái lâm thời trong động phủ. Nay động phủ chính là cái này trong 10 ngày Trần Trường Thanh trụ sở của bọn hắn. Trần Trường Thanh vừa mới lấy lại tinh thần, liền lập tức triệu hồi ra 5 cái đại kim nhân, 10 cái tiểu kim nhân. Đây đều là Trần Trường Thanh linh dịch biến thành, cho nên cũng không tính là ngoại vật. Những cái này tiểu kim nhân trước tiên liền bắt đầu triển khai làm việc, mang theo nguyên một đám cẩm nang nhỏ rời đi động phủ đến nơi xa bốn phía thu thập vật liệu. Mặt khác, Trần Trường Thanh đem Hoàng Thiên Hậu thổ cho mượn Nguyệt Như Thủy, Nguyệt Như Thủy chủ tu thủy một phương pháp, sở trường về trồng trọt. Nàng mang chuẩn bị vật liệu bên trong thì có một đống lớn hạt giống. Cùng loại quỷ trên ma đằng, mê vụ yêu hoa, độc nha thú hoa, hồi linh thảo hạt giống toàn bộ mang chuẩn bị bên trên. Mà một lần này Thái Vĩnh Đại Quốc sư mượn tới thanh sâm trưởng sinh trưởng cũng tại Nguyệt Như Thủy trong tay. Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Như Thủy liền đã tại Hỏa Vân Thiên Tinh bốn phía bố trí tốt hạt giống. Lợi dụng Hoàng Thiên Hậu thổ uy năng, đem một lần này mảnh nhỏ khu vực thổ địa hóa thành linh thổ. Lại dùng thanh sâm trưởng sinh trưởng thôi hóa thực vật. Chỉ cần hơn nửa ngày, những thực vật này liền hoàn toàn chín muồi. Hơn nữa, mê vụ yêu hoa đến lúc đó cũng sẽ trực tiếp đem cái kia Hỏa Vân Thiên Tinh bốn phía bao phủ. Tống Kinh Nghiên trong tay pháp bảo là Thiên Hư Thần Bút. Hắn cũng đồng dạng là một hội phụ sư, tại Trần Trường Thanh bệ bội nhiều việc khống chế thu thập tài liệu thời điểm, liền từ hắn đến phụ trách vẽ bùa. Mỗi người có thể mang phù chú có hạn chế số lượng, nhưng là bọn họ có thể mình mang lá bùa tiến đến mình vẽ bùa. Chu Niên Thọ là Thái Quốc sư cố ý mời về một tên luyện đan sư, là trừ Tống Kinh Niên cùng Trần Trường Thanh bên ngoài vị thứ ba không phải Dương Cảnh Quốc học phủ học viên. Thanh Long đỉnh tự nhiên được an bài trên tay hắn. Vừa mới truyền tống tới, hắn bắt đầu chế dược. Chủ yếu chế tạo dược vật lấy hồi linh đan làm chủ, bởi vì Trần Trường Thanh bọn họ muốn rèn đúc một khối tấm sắt tường thành. Lớn nhất tiêu hao vẫn là mỗi người linh lực. Mặt khác, Lâm Bảo Sinh cùng Trương Nguyệt Nguyệt dẫn theo mình sư đệ sư muội, bắt đầu ở bên ngoài động phủ lại bố trí xuống pháp trận. Bọn họ mang chuẩn bị vật liệu đầy đủ bố trí xuống 3 cái phòng ngự tiểu trận. Ân, dựa theo Trần Trường Thanh suy nghĩ, hắn không lo chuyện khác thế lực như thế nào thao tác. Dù sao hắn chơi đúng là đại bác lưu ma thú tranh bá, tăng thêm thực vật đại chiến tu giả. Ở đây địa chi bên ngoài, đã có không ít tiên nhân, cao thủ tại lưu thời ẩn đặt cược trên dưới chú. Đương nhiên không có mấy người mua Dương Cảnh Quốc thắng. Người tu tiên, phần lớn không hiểu chính trị. Lấy thực lực là trước. Từ mặt bài bên trên thực lực xem ra, Dương Cảnh Quốc yếu nhất, Mân Quốc đệ nhất. Thiên Hòa đảo, La Sắt Quốc, Lan Nhược Quốc phân biệt xếp tại 2, 3, 4. Đặt cược tỷ lệ liền cùng 5 đại thế lực xếp hạng một dạng. Tự nhiên, xem trọng Dương Cảnh Quốc người ít càng thêm ít. Chỉ có Quan Chấn Sơn cùng số ít người ủng hộ Dương Cảnh Quốc. Thi đấu vừa mới bắt đầu giai đoạn, là nhàm chán nhất thời điểm. Tỷ như Thiên Hòa đảo bên kia tu giả, bọn họ phân ra mấy người bốn phía dò đường, người còn lại thì là ở phụ cận tích lũy tài nguyên. Lại tỷ như cái kia Mân Quốc tu giả, bọn họ một nhóm người tìm kiếm khắp nơi có thể thu phục yêu thú, một nhóm người thì là bốn phía dò đường. La Sắt Quốc, Lan Nhược Quốc đều không khác mấy, thu thập tài nguyên, bày trận, sau đó dò đường. Dương Cảnh Quốc mặt ngoài cũng cùng tử thế lực khác không sai biệt lắm. Trên thực tế, bọn họ lực lượng phòng thủ là phát triển được nhanh nhất. Một ngày này vào đêm thời điểm, Nguyệt Như Thủy đã hoàn thành bộ phận thứ nhất thực vật hệ thống phòng ngự. Nàng hơi nghỉ ngơi trong một giây lát, sau đó liền dùng thành thục thực vật sản xuất ra mầm móng mới bắt đầu lại một vòng gieo trồng. Mười ngày này thi đấu, chí ít có thể trồng ra 7-8 phiến thực vật đại trận. Mặt khác, tại bên ngoài động phủ tam trọng trận pháp đã bố trí xong, mà Trần Trường Thanh phái đi ra ngoài lớn nhỏ kim nhân cũng cơ bản đều mang mới vật liệu trở về. Duy nhất xảy ra vấn đề là bị phái đi hướng đông bắc đại kim nhân. Cái kia đại kim nhân phủ thêm một tầng nguy trang, là một cái 1m5 xuất đầu nam đồng. Nó tại phía đông bắc thu thập một loại tên là quỷ diện đằng hoa vật liệu lúc gặp phải tập kích. Hẳn là La Sát Quốc bên kia cao thủ. Ba tên La Sát Quốc cao thủ đồng thời xuất thủ, đầu tiên là hạn chế hành động, lại cự ly xa sử dụng pháp thuật đánh kích. Đại kim nhân liền tự nổ cơ hội đều không có. Di Hư Cẩm Nang cũng thua thiệt. Bất quá những cái này đều tại Trần Trường Thanh trong dự liệu. Những cái này đại kim nhân thực lực đại khái ngay tại linh hồ cảnh tiền kỳ. Đặt ở tại nhiều như vậy thế lực bên trong mặt căn bản không đáng chú ý. Bất quá cái này kim nhân cũng không phải hy sinh vô ích, chí ít xác nhận La Sát Quốc ngay tại Dương Cảnh Quốc động phủ phía đông bắc. Đêm thứ nhất, hiệu suất cao nhất Mân Quốc đã dùng phi hành sủng thú vòng quanh cái này Hỏa Vân đảo bay một vòng. Tại Mân Quốc động phủ bên trong, một tên nhìn qua 17-18 tuổi thiếu nữ vẽ ra một tấm bản đồ. Thiếu nữ này gọi Lam Tinh Tinh, nàng sủng thú là một cái ảnh sơn tinh ma điểu. Này ma điểu tốc độ phi hành cực nhanh, hơn nữa có được tiềm ảnh thuật, không dễ dàng bị người phát hiện. Dựa vào cái này ảnh tinh ma điểu, nàng rất nhanh liền vẽ ra Hỏa Vân đảo địa đồ. Chúng ta tại đảo phía nam, La Sát Quốc ở chúng ta phía bên phải, Thiên Hỏa đảo tại bên trái của chúng ta, khoảng cách có chút gần, cần cẩn thận. Dương Cảnh Quốc ở chúng ta chính đối diện hơi thiên nam, bất quá bọn hắn căn cứ bị từng lớp sương mù bao trùm, không biết đang làm cái gì. Lan Nhược Quốc tại Thiên Hỏa đảo bên trái. Trước mắt thế lực phân bố chính là như vậy. Nói xong, Lam Tinh Tinh nhìn về phía một bên một cái cao tráng nam tử. Tên nam tử này gọi Long Khải, là Mân Quốc thái tử, cũng là Mân Quốc hộ quốc người đệ tử, cũng từng ở Thần Thú Tông người ngoài biên chế tu hành qua 3 năm. Mặc dù trên danh nghĩa không phải Thần Thú Tông đệ tử, nhưng là hắn ngự thú chi thuật lại cực kỳ ghê gớm. Long Khải tu vi là linh hải cảnh hậu kỳ, đồng thời khống chế hai cái có linh hải cảnh tiền kỳ thực lực sủng thú. Lấy hắn lực lượng một người, cũng đủ để đối kháng 3-4 linh hải cảnh tu giả. Một bên một tên hán tử gầy gò mở miệng hỏi, "Long huynh, chúng ta bước kế tiếp muốn làm thế nào?" Trực tiếp từ La Sát Quốc xuất phát, quét ngang qua. Long Khải từ tốn nói một câu, "Nơi đây chúng ta không cần lưu người phòng thủ." Cái kia hán tử gầy gò nhíu mày, đem 4 kiện pháp bảo mang lên, "Thừa dịp hôm nay bọn họ phòng ngự bất ổn, chúng ta triển khai tập kích bất ngờ, lúc này mới có thể đưa đến hiệu quả không tưởng được. Bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, La Sát Quốc, Dương Cảnh Quốc, Lan Nhược Quốc chúng ta đều có thể tùy tiện đánh xuống." Long Khải nói xong, con mắt từ trên thân mọi người quét qua, "Các ngươi còn có vấn đề gì sao?" Không có người ứng thanh. Ngày hôm đó ban đêm, Mân Quốc 10 người từ bỏ trấn thủ lập phủ, trực tiếp xuất kích. Mà cái này một trận chiến cũng đã trở thành một lần này Ngọc Môn thi đấu khai mạc chiến. La Sát Quốc bên kia tiểu đội, đối với Long Khải một đội người tập kích quả nhiên là dự kiến không kịp. Không chỉ đám bọn hắn, ngay cả vây xem tiên nhân cũng không nghĩ đến, Mân Quốc thế lực thế mà lại lựa chọn tại thứ một ngày đêm toàn quân xuất kích. Trong nháy mắt, La Sát Quốc động phủ trước cửa, đánh khí thế ngất trời. Ngay cả Trần Trường Thanh bọn họ đều mơ hồ có thể nghe thấy động tĩnh bên kia. Trần Trường Thanh thấy những người khác thần sắc khác thường, thế là mở miệng nói ra, "Mọi người không cần lo lắng, làm cái gì liền làm cái đó." Kỳ thật Trần Trường Thanh đối với Mân Quốc lựa chọn cũng là có chút dự kiến không đến, kỳ thật cho tới bây giờ, hắn cũng không nghĩ đến lúc này Mân Quốc 10 người đang ở đối La Sát Quốc tiến hành toàn diện tiến công. Dựa theo hắn mong muốn, chỉ ít có 2-3 ngày phát dục kỳ. Trần Trường Thanh nhíu mày, hơi suy tư một chút. Chẳng lẽ một lần này sẽ xuất hiện biến hóa gì? Cái kia cùng Thiên Hỏa đạo kết minh ha không phải là không có tác dụng. Chương 157, chẳng lẽ bọn họ đem vật liệu đều dùng đang bày trận phía trên? Mân Quốc 10 người đối La Sát Quốc động phủ tiến hành cường công. La Sát Quốc chỉ có 7 người lưu thủ, mà chỉ dựa vào Long Khải thực lực liền đã có thể áp chế La Sát Quốc 3 người. Thừa lại Mân Quốc phân ra 4 người cường công Hỏa Vân Thiên Tinh vòng bảo hộ, 5 người hạn chế mặt khác 4 tên La Sát Quốc tu giả. Cuối cùng La Sát Quốc đám người không thể không bỏ qua động phủ, mang theo linh bảo đào tẩu, nhưng là sau cùng vẫn còn bị cưỡng ép lưu lại 3 người. 3 người kia bị ép kích hoạt ngọc bài, bị truyền tống ra ngoài. Mà La Sát Quốc trong đó 2 kiện linh bảo cũng rơi vào Mân Quốc mọi người trong tay. Một trận chiến này, ngay cả vây xem những tiên nhân kia đều thấy vậy nhìn mà than thở. Bởi vì Mân Quốc Long Khải biểu hiện được là ở thái lượng nhãn, không chỉ ở trên thực lực, hơn nữa còn có chiến thuật phương diện bên trên. Cái này đêm thứ nhất liền triển khai tập kích, quả thật làm cho người không tưởng tượng được. Tấn công mạnh phía dưới, La Sát Quốc đoàn người động phủ bị phá, linh bảo cũng chỉ còn lại 2 kiện, thừa lại 7 người biến thành trôi dạt khắp nơi cô nhi. Bọn họ mang theo linh bảo nhân thân bên trên sẽ còn lấp lánh ra linh quang, vậy liền mang ý nghĩa rất dễ dàng sẽ bị thế lực khác đánh lén. Một chữ, thảm. Mà Mân Quốc 10 người chỉ là bỏ ra một người vết thương nhẹ, một người trọng thương đại giới. Tại sao trận chiến này, Lưu Thời Huẩn đặt cược chỗ lại tụ tập không ít người, cũng là muốn đuổi theo đầu nhập người. Một đám tiên nhân đại năng tại mở mang kiến thức Long Khải thực lực về sau nhau nhau tăng thêm. Lưu Thời Huẩn sắc mặt cũng thay đổi. Mặc dù Mân Quốc thực lực tỷ lệ đặt cược rất thấp, nhưng là không chịu nổi rất nhiều rồi a. Đặt Mân Quốc chiến thắng cao cấp linh thạch vượt qua 1 vạn viên, trung cấp linh thạch vô số kể. Lưu Thời Huẩn nhìn xem màn sáng, hai mắt ngốc trệ, Trần Trường Thanh á Trần Trường Thanh, ngươi phải cố gắng lên a, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Màn sáng bên trong, phần lớn người chú ý điểm đều ở trên Mân Quốc. Bởi vì Mân Quốc lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh bại La Sát Quốc, tiếp xuống hắn liền muốn đối La Sát Quốc về sau Dương Cảnh Quốc xuất thủ. Trong đoạn thời gian này, bọn họ vẹn vẹn nghỉ dưỡng sức gần nửa canh giờ, trừ bỏ trọng thương cái kia một người bên ngoài, những người khác tiếp tục nhất khởi động thân, chạy tới Dương Cảnh Quốc động phủ phương hướng. Dương Cảnh Quốc xem như năm đại thế lực bên trong mặt bài thực lực yếu nhất một đội người, cho nên Mân Quốc đám người căn bản không đáng sợ. Mân Quốc tiểu đội hiệu suất quá cao, Trần Trường Thanh đám người thậm chí đều còn không biết La Sát Quốc bên kia động phủ đã bị công hãm. Chỉ là bởi vì một bên kia bạo phát một trận chiến đấu, như thế mà thôi. Đương nhiên, tại Trần Trường Thanh dẫn đầu phía dưới, bọn họ coi như đích thực biết rõ một bên kia bạo phát đại chiến, cũng không nhất định sẽ ra tay. Dù sao hiện tại Dương Cảnh Quốc động phủ bên này đều còn không có hoàn toàn xây dựng xong pháo đài tường thành, tùy tiện xuất thủ, lại đánh không lại người ta, kia liền là lãng phí một cách vô ích chiến lực, lại kéo chậm bố trí hiệu suất. Mặc dù đã là lúc rạng sáng, nhưng là Dương Cảnh Quốc bên này y nguyên khí thế ngất trời. Từ bắt đầu đến bây giờ, bọn họ cơ hồ không có dừng lại. Ba ngoại trừ Trần Trường Thanh tiểu kim nhân bên ngoài, bọn họ cơ hồ không có người ra ngoài dò đường, cũng không có ai đi thu thập vật liệu. Xem ảnh một. Hơn nữa, chờ Trần Trường Thanh cái kia lớn nhỏ kim nhân trở về sau, cũng thay đổi làm xong dân công đoàn. Tại Hỏa Vân Thiên Tinh vòng bảo vệ khu vực bên ngoài, đã sớm bị một tầng tầng thật dày khói độc bao trùm. Mà ở cái này khói độc phía dưới, thì là bày ra hai cái song trọng trận pháp. Nếu có người có thể xông qua cửa ải này, tại Hỏa Vân Thiên Tinh vòng bảo hộ trước đó, còn có ba cái độc lập phòng ngự đại trận. Xông qua ba cái này đại trận, phe tấn công mới có thể đến Hỏa Vân Thiên Tinh vị trí, bất quá Hỏa Vân Thiên Tinh bản thân cũng bị mặt khác một tầng khói độc bao vây lấy. Thiên Tinh phía dưới, còn có một cái đại trận. Thiên Tinh đại trận bản thân cũng từ Trần Trường Thanh củng cố một phen. Ở dưới Hỏa Vân Thiên Tinh chôn xuống dòng dã 30 viên cao cấp linh thạch, cũng liền mang ý nghĩa, cho dù là xông qua trước mặt đại trận, muốn công phá Thiên Tinh đại trận, cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Trừ cái đó ra, hôm nay Tống Kinh Niên cũng vẽ ra rất nhiều lôi hỏa chú, Trần Trường Thanh dùng linh dịch ngưng tụ ra đại khái 40 cái tiểu kim nhân, mỗi cái tiểu kim nhân trên người đều dắt mang người lôi hỏa chú cùng thổ độn thuật phụ chú, ẩn tàng ở sâu dưới lòng đất, vạn nhất tiền tuyến đại trận bị công phá, tiểu kim nhân môn cũng sẽ bỗng nhiên xung ra, triển khai tự sát thức tập kích. Hơn nửa đêm, Trần Trường Thanh bỗng nhiên có cảm ứng. Hắn để tiểu kim nhân bố trí tại phía ngoài nhất cảm ứng phủ chú bị kích động. Hơn nữa cái này kích động chỉ là duy trì trong nháy mắt, hắn căn bản cũng không kịp thấy rõ ràng rốt cuộc là có dã thú đi ngang qua, vẫn có tu giả dò xét đến phụ cận. Trần Trường Thanh có chút không yên lòng, thế là phái ra một cái tiểu kim nhân hướng về cảm ứng phủ chú phương hướng chạy tới. Một bên khác, Mân Quốc tiểu đội. Long Khải tiện tay phá mở dấu ở trong đất mấy cái cảm ứng phủ chú, trên mặt hơi có chút không kiên nhẫn. Lam Tinh Tinh ở bên cạnh nói câu, cái này Dương Cảnh Quốc người cũng là cẩn thận, ngắn ngủi này một đường đường, thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy cảm ứng phụ chú. Chẳng lẽ bọn họ mang vào phụ chú đều là loại này cảm ứng phụ? Một bên một tên mập nhíu mày, nhưng dạng này không đúng, bọn họ vì sao giống như là biết trước chúng ta lại ở đêm nay tập kích đồng dạng. Đêm thứ nhất liền đem nhiều như vậy cảm ứng phụ bố trí xong. Long Khải từ tốn nói một câu, cho dù là bọn họ biết được vậy thì như thế nào? Bọn họ chuẩn bị càng nhiều, càng là cẩn thận, liền chứng minh thực lực của bọn hắn càng yếu. Trong lúc nói chuyện, Long Khải bỗng nhiên xuất thủ, ngón tay hướng chỗ tối một chút. Một đạo linh quang bắn ra. Ầm. Một bàn tay lớn tiểu kim nhân bỗng nhiên nổ tung. Long Khải lần nữa nhíu mày, bị phát hiện. Nhưng vào lúc này, một tên tu giả đi tới mở miệng nói ra, "Long huynh, ta cùng với cái kia Dương Cảnh Quốc lĩnh đội Trần Trường Thanh giao thủ qua." Người này chính là Hà Bồi Vĩnh, hắn do dự mãi vẫn là đi lên phía trước, nói ra mình cùng Trần Trường Thanh chuyện cũ. Long Khải nhìn về phía Hà Bồi Vĩnh, nói, "Hắn giỏi về trận pháp, phù pháp, làm người chú ý cẩn thận, phù chú tầng tầng lớp lớp." Đã từng lấy lực lượng một người tại Ngọc Môn Tiên Lộ đăng tiên thê bên trên chống đối ba cái linh hải cảnh. Hà Bồi Vĩnh như thực nói ra. Long Khải cười lạnh, giỏi dùng ngoại vật. Nơi đây đối phủ chú trận pháp đều có hạn chế. Phế nhân một cái, không cần phải lo lắng. Hà Bồi Vĩnh nghe vậy, sắc mặt lấp lóe, nhưng lại không cách nào phản bác. Hỏa Vân đảo bí cảnh bên ngoài. Những cái kia vây xem tiên nhân, những cao thủ cuối cùng đem từng tia lực chú ý chuyển rời đến Dương Cảnh Quốc động phủ phía trên. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Cái này không phải một cái bình thường động phủ. Này rõ ràng chính là một cái cỡ nhỏ phòng ngự căn cứ a. Không đúng, hẳn là nơi sản sinh cùng phòng ngự căn cứ một đầu rồng. Động phủ bên trong, có người luyện đan, có người vẽ bùa, có người ở xử lý vật liệu, có người ở gia cố trận pháp, bên ngoài trận pháp còn có người đang trồng thực linh thực. Bọn họ đây là dự định làm cái gì? Dự định tại Hỏa Vân đảo định cư lại sao? Không đúng không đúng, đây cũng là dự định chống đối ma giới chủ giới xâm lấn a. Đều đã chuẩn bị xong trường kỳ tác chiến. Mà Lưu Thời ẩn thấy một màn như vậy, nhưng không khỏi ẩn ẩn bật cười. Cái này cách làm rất Trần Trường Thanh. Bố trí như thế, liền xem như lọt vào Mân Quốc tập kích, hẳn là cũng sẽ không có ấn đề gì. Rồi a. Dương Cảnh Quốc trong động phủ. Trần Trường Thanh sắc mặt biến hóa. Tiểu Kim Nhân tại bị phá hư trước đó, hắn tin tưởng thấy được Mân Quốc người đến. Long Khải là Mân Quốc đệ nhất cao thủ, Trần Trường Thanh đương nhiên biết rõ liên quan tới hắn tư liệu. Mà mấu chốt là, một lần này người tới cũng không chỉ Long Khải một người. Mân Quốc người thế mà đến 9 người nhiều. Không phải là vừa rồi bọn họ liền đã toàn viên tiến công La Sát Quốc rồi a? Nghĩ tới đây, Trần Trường Thanh liền vội vàng đứng lên cao giọng hô một câu. Tất cả mọi người chú ý, Mân Quốc người hẳn là muốn tập kích bất ngờ. Trong lúc nói chuyện, Trần Trường Thanh từ trong túi gấm lấy ra một cái tiểu yên hoa ống. Ba trước đó hắn cùng với Thiên Hỏa Đảo tiểu đội có ước định, khi tất yếu có thể thông qua pháo hoa ống xem như tín hiệu cầu cứu. Thu đến tín hiệu về sau, Thiên Hỏa Đảo một bên kia có thể cân nhắc phải chăng phái ra đội viên cứu viện, mỗi lần phái ra nhân số không thể ít hơn 3 người. Mà Trần Trường Thanh bọn họ thì là sẽ cho ra một kiện linh bảo xem như Thiên Hỏa Đảo xuất thủ thù lao. Về phần ngoài định mức lấy được thứ ba phương thế lực linh bảo, Thiên Hỏa Đảo một bên kia cũng có quyền ưu tiên. Đương nhiên, điều kiện này là tương đối, Thiên Hỏa Đảo cần hướng Dương Cảnh Quốc cầu viện, đại giới cũng giống vậy. Song phương đều có thể lựa chọn phải chăng xuất thủ. Trần Trường Thanh suy tư một chút, cảm thấy lấy hiện tại phòng ngự cường độ, nên có thể vượt qua một đợt. Trước quan sát một lần. Nghe được Trần Trường Thanh nhắc nhở, Dương Cảnh Quốc đám người cũng tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Không, nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ một mực đều ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Lâm Bảo Sinh cùng Trương Nguyệt Nguyệt một mực bên ngoài chôn xuống lá bùa, Tống Kinh Niên cùng Chu Niên Thọ, một cái đang điên cuồng vẽ bùa, một cái đang điên cuồng luyện đan. Bất quá bọn hắn tại Trần Trường Thanh ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người dừng tay lại phía dưới làm việc, tập trung lại. Mân Quốc người làm sao cái thứ nhất tới chúng ta bên này? Tống Kinh Niên hỏi. Tất cả mọi người đối với Mân Quốc tập kích bất ngờ đều hết sức ngoài ý muốn. Trần Trường Thanh, ta cảm ứng phủ chú bị phá hư mấy cái, ta cố ý phái một cái tiểu kim nhân ra ngoài, bọn họ đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến. Nói ra, Trần Trường Thanh nhìn Tống Kinh Niên một cái. Tống Kinh Niên gật đầu một cái, tiếp quản quyền chỉ huy. Đây là từ vừa mới bắt đầu liền nói tốt. So sánh với Trần Trường Thanh, Tống Kinh Niên am hiểu hơn loại này hỗn chiến chỉ huy. Tất cả mọi người không cần lo lắng, mặc dù đối phương có 5 cái linh hải, nhưng là của chúng ta đại trận đã thành, liền xem như điệu tiên công tới, cũng có thể chống đối chốc lát. Nếu ngăn cản không nổi, Trường Thanh đạo hữu liền sẽ hướng Thiên Hỏa Đạo cầu viện. Nói ra, Tống Kinh Niên liền bắt đầu theo trước đó diễn luyện lúc như vậy, phân phối riêng mình làm việc. Trần Trường Thanh thì là bắt đầu khống chế tiểu kim nhân rời đi động phủ làm tốt tự sát thức tập kích chuẩn bị. Đại chiến hết sức căng thẳng. Mân Quốc đám người đầu tiên gặp phải, trước mắt một mảng lớn mê vụ. Điều trùng tiểu kỹ, cũng không nhọc đến Long huynh xuất thủ. Cái tên mập mạp kia tu giả từ trong đám người phi ra, gọi ra một con giao long. Giao long phun ra một ngụm thanh phong, thổi hướng cái kia mê vụ. Thanh phong thổi đi, ở cái kia mê vụ phía trên lại xuất hiện một tầng vòng bảo hộ. Thanh phong bị cản, mê vụ không tiêu tan. Đồng loạt ra tay, đánh nát nó. Long Khải hạ lệnh. 9 tên tu giả đồng thời kết ấn. Nhưng liền ở lúc này, trong sương mù đột nhiên phi ra vô số độc nha. Độc nha thú hoa. Lam Tinh Tinh sắc mặt biến hóa, là độc nha thú hoa. Bọn họ là như thế nào tại nửa ngày liền bồi dưỡng ra nhiều như vậy linh thực? Vốn dĩ một đám người đang muốn sử dụng công kích pháp thuật, trong lúc nhất thời khó có thể biến chiêu. Long Khải phản ứng nhanh nhất gọi ra một cái chim đại bàng cự điểu, chim đại bàng vừa ra điên cuồng đập cánh, cuốn lên một đạo lại một đạo gió lốc, cái kia từ trong sương mù bay ra độc nha toàn bộ bị cuốn lên, căn bản là không có cách bay đến Mân Quốc đoàn người trước mặt. Cùng lúc đó, Lam Tinh Tinh liền triển khai linh thị thuật, nhìn về phía mê vụ. Nhưng nàng lại phát hiện cái này mê vụ thế mà dùng đồng dạng linh thị thuật không cách nào khám phá. Nàng cười nhạt một tiếng, gọi ra sủng thú. Nàng sủng thú ảnh tinh ma điểu thiên sinh động hư phá vọng thiên phú. Ma điểu một xuất phát ra một tiếng kêu to. Lam Tinh Tinh cùng ma niệm tâm linh tương thông, lập tức liền nhìn xuyên mê vụ. Quỷ chiến ma đẳng, mê vụ yêu hoa, độc nha thú hoa. Còn có 7 mấy cái đại trận. Là cái liên hoàn trận, trận đồ quá phức tạp, ta xem không hiểu, nên có cấm bay trận, còn có hồi linh trận. Lam Tinh Tinh vừa mới nói xong, vòng thứ 2 độc nha phi ra. Cái kia đại bàng lần nữa đập cánh, cuồn phong cuốn lên, nhưng lại không cách nào cuốn lên một mai độc nha. Ân, là huyết tượng. Mân Quốc tất cả mọi người không khỏi sinh ra một cái nghi hoặc. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào tại trong một ngày làm ra nhiều đồ như vậy? Chẳng lẽ đem tất cả vật liệu đều dùng tại 7 trận phía trên? Ân, có một người là ngoại lệ. Đó chính là Hà Bồi Vĩnh. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, Dương Cảnh Quốc bố trí không đơn giản như vậy. Hà Bồi Vĩnh dự cảm không sai, Lam Tinh Tinh nhìn thấy, bất quá là một góc của băng sơn. Trò hay đều còn chưa có bắt đầu đây. Chương 158, cái này thật sự là quá khó chọn chọn. Hỏa vân trên đảo bầu trời. Từng người tiên nhân tu giả nhìn xem Mân Quốc cùng Dương Cảnh Quốc xung đột sắp nổi, sắc mặt khác nhau. Từ mặt ngoài nhìn vào đến, Mân Quốc 9 người lấy Long Khải cầm đầu, thực lực phi phàm. Thế nhưng là, Dương Cảnh Quốc bên kia bố trí, cũng quá tham sống sợ chết rồi a. Mân Quốc tiểu đội không phát nhìn thấu một hệ liệt bố trí, vây xem tiên nhân tất nhiên là thấy rất rõ ràng. Thế nhưng là, bọn họ vắt hết óc lại vẫn là không cách nào nghĩ ra một cái từ ngữ thích hợp. Vọng Viễn Đế sư càng là cười lạnh nói ra, Dương Cảnh Quốc người liền sẽ co đầu rút cổ không tiến sao? Bạch Tiên Bối cách không trả lời một câu, dù sao ta xem các ngươi Mân Quốc tập kích bất ngờ nhất định không công mà lui. Kỳ thật Long Khải triển khai tập kích bất ngờ chiến lược ý nghĩ rất đơn giản, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh xuống chí ít 2 cái thế lực, cướp đi đầy đủ linh bảo, sau đó lại tiến hành phòng thủ. Cứ như vậy, bọn họ liền có thể nói là nắm vững thắng lợi. Ngay cả Vọng Viễn Đế sư đều đối Long Khải chiến lược ý nghĩ tán thưởng không thôi. Thẳng đến Mân Quốc tiểu đội đi tới Dương Cảnh Quốc động phủ trước đó, Long Khải bọn họ nếu là xông vào mà nói, chỉ sợ thật đúng là không vượt qua nổi. Đáng tiếc chính là, Long Khải đám người cũng không biết. Long Khải giơ tay lên, đán đán nói một câu, phá trận. Trong lúc nói chuyện, 9 tên tu giả đồng thời kết ấn. Cùng lúc đó, cái kia phòng ngự quang cháo bên trong lại bay vụt ra từng mảnh nhỏ độc nha. Long Khải cũng mặc kệ vậy rốt cuộc là chân thực hay là huyễn tượng, trực tiếp mệnh lệnh đại bằng đem những cái kia độc nha cuốn đi. Những người khác riêng phần mình thi triển pháp thuật, từng đạo linh quang hướng về vòng bảo hộ bay đi. Vòng bảo hộ phía trên, linh quang chớp động. Tại 9 tên cao thủ hành kích phía dưới, quang cháo bên trên quang mang trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Chỉ chốc lát sau, lồng ánh sáng ầm một tiếng phá mở, hóa thành lấm tấm linh quang. Long Khải bên người cái kia bản tử mệnh lệnh giao long thổi ra thanh phong, cùng đại bằng phối hợp cuối cùng đem cái kia mê vụ thổi tan. Ta có phá trận chi pháp, có thể phá cấm không pháp trận. Hà Bồi Vĩnh tiến lên nói ra. Long Khải gật đầu một cái. Hà Bồi Vĩnh bay người lên phía trước, ở giữa không trung hư điểm mấy lần, biết. Trên mặt đất cái kia cấm bay trên trận đồ tự dưng dâng lên một trận khói đen, cấm không pháp trận phá. Long đại ca, nơi đây linh thực. Ta xem vẫn là thanh lý mất ta. Long Khải gật đầu, gọi ra một cái xí hỏa biến bức, con rơi phun ra lửa, con rơi miệng phun linh hỏa, từng cái linh hỏa lớn nhỏ đều cùng lôi hỏa chú hỏa cầu đồng dạng lớn nhỏ. Xem ảnh một. Hỏa cầu nện xuống, nguyên một đám nổ tung. Cái kia che kín linh thực mặt đất bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên. Thậm chí có thể nghe thấy cái kia linh thực tiếng rên rỉ. Nơi đây phía dưới còn có dấu mặt khác pháp trận. Ta tạm thời không cách nào khám phá. Hà Bồi Vinh cao mày nói một câu. Trước dùng phá trận kim linh phong bế pháp trận. Long Khải quyết định thật nhanh nói một câu. Phá trận kim linh là Long Khải bọn họ đưa vào nơi này một kiện linh bảo, chuyên môn nhằm vào trận pháp bố trí. Chỉ cần ở trên trận pháp không sử dụng phá trận kim linh, cái kia phá trận kim linh linh lực bao trùm chỗ trận pháp liền không cách nào khởi động. Chỉ là, một khi sử dụng, liền sẽ tạm thời ở không trung dừng lại, thẳng đến hao hết trận đồ bên trên linh lực mới có thể giải trừ. Hà Bồi Vinh nhíu nhíu mày, hắn mới vừa có bí pháp phá trận, mục đích đúng là không nguyện ý ở chỗ này lãng phí phá trận kim linh. Lấy hắn đối Trần Trường Thanh hiểu rõ, trước mắt bố trí rất có thể chỉ là một phần rất nhỏ. Vạn nhất tiếp theo còn có cái khác trận pháp, vậy nên như thế nào phá giải? Ngươi còn có cái gì lo nghĩ? Long Khải thấy Hà Bồi Vĩnh không hề bị lay động. Hà Bồi Vĩnh giải thích nói, cho rằng đối cái kia Trần Trường Thanh hiểu rõ, nơi đây trận pháp khẳng định không phải nơi mấu chốt. Lam Tinh Tinh ở bên cạnh nói ra, nơi này trận pháp bố trí đã dùng đi đại lượng vật liệu, đằng sau bọn họ muốn bố trí càng nhiều trận pháp cũng làm không được a. Long Khải khẽ gật đầu đối Hà Bồi Vĩnh nói ra, đúng là như thế. Hà Bồi Vĩnh không thể làm gì, thế là sử dụng phá trận kim linh, hai cái dùng hồng sắc dây thừng trói chặt chung lục lạc. Chung lục lạc bay ở không trung hơi rung nhẹ, đung đưa ra một đạo linh quang. Linh quang bao trùm chỗ, trận đồ hiển lộ, sau đó bị phá trận kim linh áp chế. Hà Bồi Vĩnh trong lòng thở dài một hơi, phải sớm người sử dụng phá trận kim linh, mặt trước cái kia bọn họ cũng không cần hợp lực đánh vỡ cái kia linh trận bình phong. Cái này Long Khải thực lực mặc dù mạnh, nhưng lại như thế bảo thủ, một lần này chỉ sợ. Long Khải đã sớm thôi động linh lực, bay về phía Dương Cảnh Quốc độc phủ. Còn lại 8 người lập tức cùng lên. Nhưng mà, bọn họ đều không có bay bao lâu, lại nhìn thấy trước mắt một mảnh mê vụ. Ân Mân Quốc một nhóm người này đều động. Làm sao còn có? Sợ không phải huyễn tượng. Bàn tử thoại âm vừa dứt, để giao long phi ra, phun ra thanh phong. Ngay sau đó, lại lặp lại một lần giống nhau như lúc tình tiết. Mẹ nó vẫn là một tầng lồng ánh sáng. Sau một khắc, lại là một đống lớn độc nha phi ra. Đại bằng cuốn lên vòi rồng, đem độc nha cuốn lại. Long Khải kiên nhẫn đã bị mài đến thất thất bát bát. Thế nhưng là cái kia Dương Cảnh Quốc tu giả thế mà đều còn không có lộ mặt qua. Cho ta phá trận. Long Khải gọi ra hắn đệ tam sùng thú, đó là một cái thanh lưu. Thanh Nưu chân đạp tường vân, thân hình càng biến càng lớn, hóa thành một tòa núi nhỏ, trực tiếp liền hướng về cái kia lồng ánh sáng đụng tới. Long Khải đã không có kiên nhẫn cùng Dương Cảnh Quốc đám người này chơi, lấy thế lực phá khéo léo mới là hắn nói. Cái này Hồng Sơn Thanh Nưu, là Long Khải chuyên môn thu phục trở về, chuẩn bị dùng để ngạnh sông Hỏa Vân Thiên Tinh. Vừa rồi đối kháng La Sát Quốc thời điểm đều không cần dùng tới. Nhưng bây giờ, đối phó Dương Cảnh Quốc lại không thể không sớm thả ra cái này Thanh Nưu. Thanh Nưu gắng gượng xông về lồng ánh sáng. Ầm. Một lần, lồng ánh sáng lắc lư. Ngay sau đó, Thanh Nưu quay người chạy đi, chạy lấy đà một vòng, đụng nữa đi qua. Đuổi. Lại một phía dưới, lồng ánh sáng dần dần hóa thành hư vô. Thanh Nưu lặp lại lần nữa, lần thứ ba vọt tới vòng bảo hộ. Nhưng vào lúc này, vòng bảo hộ đột nhiên biến mất, Thanh Nưu trực tiếp liền xông vào trận pháp bên trong. Lúc này, vô luận là Long Khải vẫn là cái kia bản tử, đều còn chưa kịp mệnh lệnh sủng thú xua tan mê vụ. Chờ Long Khải phản ứng lại thời điểm, cái kia mê vụ bên trong đã vang lên từng đợt nổ vang. Gió nổi lên. Long Khải lập tức hạ lệnh. Đại bằng đập cánh, thổi. Thổi bất động. Chỉ thấy tại mê vụ bên trong bay ra mấy tấm phù chú bên trên linh quang bộc phát, định phong chú, gió ngừng. Hà Bồi Vĩnh là cái thứ hai phản ứng lại, phá cho ta. Tại Hà Bồi Vĩnh phá chú thời điểm, trong sương mù kích xạ ra vô số độc nha, đại bằng vòi rồng đều còn chưa kịp cuốn lên, độc nha đã bay đến Mân Quốc trước mặt mọi người. Long Khải há mồm gầm thét, giống những cái kia bay vụt đến trước mặt hắn độc nha tại sóng âm chấn động phía dưới nhao nhao đứng im, sau đó rơi xuống. Mặt khác bảy người bốn thú cưng cũng tạo cho mình cách riêng, hoặc là xê dịch né tránh, hoặc là lấy pháp bảo chống đối. Duy chỉ có lúc này Hà Bồi Vĩnh đang ở thi triển cái kia phá chú phương pháp, không kịp chống đối. Long Khải cũng là tốc độ phản ứng, đẩy lui trước mặt mình độc nha về sau, vội vàng bay hướng Hà Bồi Vĩnh trước mặt. Lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng cho dù là dạng này, y nguyên có hai cái độc nha đánh vào Hà Bồi Vĩnh trên bờ vai. Khi độc trong nháy mắt nhập thể, phá trận chi pháp cũng bị cắt ngang. Hà Bồi Vĩnh vội vàng lấy ra một viên khu độc đan ăn, sau đó vận chuyển linh dịch, chống đối khí độc tại trong cơ thể mình lưu động. Nhưng sau một khắc, lại là vô số độc nha bắn ra. Một lần này, đám người có chuẩn bị, nhao nhao tế ra mình pháp khí. Nhưng lúc này đây tình tiết y nguyên quen thuộc. Huyễn tượng. Vòng thứ 2 độc nha lại là huyễn tượng. Hỏa cầu hoành kích. Long Khải hạ lệnh để y phục hàng ngày phun ra liên tiếp hỏa cầu. Hỏa cầu bay vào mê vụ. Đổi lấy, lại là Long Khải cái kia Hồng Sơn Thanh Nưu diễn dị. Tại mê vụ bên trong, cái kia Tiểu Sơn Đại Thanh Nưu cư nhiên trở thành linh thực bảo hộ tượng. Long Khải biến sắc lại biến, tinh tinh, linh thị. Ảnh tinh ma điểu phi ra, ma điểu hai mắt khám phá mê vụ. Sau một khắc, Lam Tinh Tinh cùng cái kia ma điểu phân biệt phát ra một tiếng hét thảm. Ánh sáng, từng đạo nhức mắt cường quang từ trong sương mù xuyên thấu đi ra. Là liệt dương ánh sáng cùng tụ quang thuật tổ hợp ngay cả dùng. Trần Trường Thanh tại động phủ bên trong, quan sát Mân Quốc đám người. Phát hiện có hai người đối hắn uy hiếp là lớn nhất, cũng không phải là thực lực kia mạnh nhất Long Khải, mà là giỏi về thuật pháp đạo Hà Bồi Vĩnh, cùng cái kia có được nhìn rõ chi thuật nữ Hải Nhi. Thế là, Trần Trường Thanh cùng Tống Kinh Niên hai người thảo luận một phen. Đầu tiên là thừa dịp đối phương muốn xua tan mê vụ thời khắc sử dụng định phong chú, dẫn Hà Bồi Vĩnh xuất thủ phá chú. Lúc này, Nguyệt Như Thủy mệnh lệnh độc nha hóa thú bắn ra một mảnh độc nha, trọng điểm chú ý mục tiêu chính là cái kia Hà Bồi Vĩnh. Sau đó, lại lợi dụng bị đủ loại dây leo định thân thuật khống chế lại, hơn nữa người bị thương nặng Hồng Sơn Thanh Nưu ngăn trở hỏa cầu. Để Long Khải không thể không sai người nhìn thấu mê vụ. Tại Lam Tinh Tinh cái kia ảnh tinh ma điểu thi triển nhìn rõ chi thuật thời điểm, Lâm Bảo Sinh liền dùng ra liệt dương ánh sáng, một bên mấy người thì là sử dụng tụ quan thuật. Thế là Lam Tinh Tinh cùng ảnh tinh ma điểu nhìn thấu mê vụ về sau, liền trực tiếp thấy một tầng cường quang. Cường quang vào mắt, chẳng những phá giải một người một chim nhìn rõ chi thuật, đồng thời còn để bọn hắn trong thời gian ngắn mất đi thị lực. Cái kia ảnh tinh ma điểu thương thế càng nặng, trong hai mắt chảy ra huyết thủy, cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục. Phá chú. Hà Bồi Vĩnh ngăn chặn khí độc, lần nữa phá chú. Đại bằng cùng giao long đồng thời thôi động bốn phía gió lớn. Gió lớn thổi ra mê vụ. Long Khải đám người thế mà phát hiện, cái kia Tiểu Sơn Đại Thanh Nưu cũng không biết kinh lịch cái gì, trên người bị tạc ra cái này đến cái khác cái hố. Máu me đồng địa, hấp hối. Vô số dây leo cột vào Thanh Nưu trên người, trực tiếp liền đem Thanh Nưu xem như tấm mộc. Ba bốn tu giả liền giấu tại Thanh Nưu dưới thân, chính thức Tống Kinh Niên, Lâm Bảo Sinh đám người. Nhìn thấy mê vụ tán đi, Tống Kinh Niên quyết định thật nhanh, rút lui. Đám người trong nháy mắt thi triển thuật độn thổ, rút về Hỏa Vân Thiên Tinh vòng bảo hộ bên trong. Trốn chỗ nào? Long Khải giận dữ, phi thân mà lên. Long huynh cẩn thận cấm không pháp trận. Hà Bồi Vĩnh vội vàng nhắc nhở. Long Khải lại không quan tâm, bay vào trong trận. Hà Bồi Vĩnh chỉ có thể cùng lên phá trận. Ngay tại lúc này, cái kia vốn là bị phá trận kim linh phong trụ phiến kia khu vực, bỗng nhiên phi ra nguyên một đám lớn chừng bàn tay tiểu kim nhân. Những cái kia tiểu kim nhân bay thẳng hướng Mân Quốc tu giả đằng sau. Tại Trần Trường Thanh không chế phía dưới, hướng về yếu nhất một tên tu giả bay đi. Tên kia tu giả chỉ có linh hồ cảnh trung kỳ tu vi, vốn là bay ở đội ngũ cuối cùng. Hắn căn bản không ngờ tới phía sau lại còn có người tập kích. Tiểu kim nhân một cận thân liền lập tức tự bạo. Cái kia linh hồ cảnh tu giả kịp thời ngưng ra vòng bảo hộ. Thế nhưng là vòng bảo hộ hai lần liền bị nổ nát vụn, mà tiểu kim nhân còn có 10 cái. Từ tứ phía bộ phát bay tới, hắn quá sợ hãi, vội vàng kích phát truyền tống ngọc bài, thân hình lóe lên trong nháy mắt biến mất. Những cái kia tiểu kim nhân không có bạo tạc, lập tức rời đi mục tiêu. Thế nhưng là vừa rồi bạo tạc đã khiến cho những người khác phản ứng. Trừ bỏ bay ra ngoài Long Khải cùng Hà Bồi Vĩnh, cùng con mắt bị thương làm tinh tinh bên ngoài, những người khác đồng thời xuất thủ, nhao nhao xuất trưởng đem những cái kia tiểu kim nhân đánh bay. Cứ như vậy, Long Khải cùng Hà Bồi Vĩnh hai người liền cùng đại bộ đội tới mở khoảng cách. Long Khải bay hướng Thanh Nưu trên người, hướng Thanh Nưu trên người một chút. Thanh Nưu trên thân liền tản mát ra từng đợt đỏ tươi huyết khí. Thần thú tông công pháp, thú ý sôi trào. Thôi động sủng thú sau cùng sinh mệnh lực, để sủng thú tiến vào cuồng bạo trạng thái. Thanh Nưu thân thể lại biến hơn phân, nó dùng sức dây rủa, đem trên người dây leo tránh thoát, sau đó một lần nữa đứng lên. Thanh Nưu trên da thịt xuất hiện từng đạo huyết văn, nó móng trước dùng sức giẫm mạnh mặt đất. Trên chân linh quang rung động, đại địa bên trên đung đưa ra từng đạo gợn sóng. Dưới nền đất ẩn tàng phù chú thế mà bị một cước này toàn bộ phát động. Từng đợt bạo tạc kích phát. Cửa châu trên thân tản mát ra một tầng màu đỏ nhạt hộ thuẫn. Hộ thuẫn đồng thời bao trùm tại Long Khải cùng Hà Bồi Vĩnh trên thân. Cái này một chuỗi bạo tạc thế mà không có thương tổn đến hai người nửa phần. Thế nhưng là, Long Khải lại cũng không có vì vậy cảm thấy vui vẻ. Cái này Hồng Sơn Thanh Nưu thực lực phi phàm, chuyên môn có thể bài trừ phòng ngự đại trận, không nghĩ tới thậm chí ngay cả Dương Cảnh Quốc Hỏa Vân Thiên Tinh cũng không thấy đến, lại không thể không sử dụng tiêu hao Thanh Nưu sinh mệnh lực bị pháp. Tiếp đó, vô luận chiến đấu làm sao phát triển, cái này Thanh Nưu cũng sẽ ở trong vòng nửa canh giờ chết đi. Hắn nghĩ tới cái này Hồng Sơn Thanh Nưu lại ở lần thi đấu này bên trong hy sinh. Nhưng lại làm sao cũng không nghĩ đến, nó sẽ chết tại Dương Cảnh Quốc nơi này. Vừa nghĩ tới đó, Long Khải liền sắc mặt tâm trầm. Hắn ra lệnh Thanh Nưu, cho ta đụng tới, ta không quản có trận pháp gì, đều cho ta phá. Huyết khí lực lượng biến thành vòng bảo hộ lấy Long Khải cùng Hà Bồi Vĩnh hai người trực tiếp đánh về phía Dương Cảnh Quốc Hỏa Vân Thiên Tinh vòng bảo hộ. Lấy hiện tại Hồng Sơn Thanh Nưu thực lực, chỉ cần 3 lần va chạm, liền có thể đánh vỡ vòng bảo vệ này. Hồng Sơn Thanh Nưu điên cuồng băng đẳng, mặt đất càng không ngừng rung động. Vô số dây leo từ dưới nền đất chui ra ngoài, muốn hạn chế tốc độ của nó. Tuy nhiên lại bị nó tùy tiện tránh thoát. Từng đạo phù chú bị kích phát. Cửu Tiêu Lôi Hỏa chú, Thiên Hỏa Hướng Tiêu Quyết, Băng Long Huyền Ảnh Thường, nhao nhao bắn về phía Thanh Nưu. Trên người nó huyết khí hộ thuẫn, lại đem cái này nguyên một đám phù chú toàn bộ ngăn. Hồng Sơn Thanh Nưu, lấy bản thân sinh mệnh làm giá, đổi lấy là giờ khắc này thiên quân chi thế. Đuổi. nó rốt cục đụng vào Hỏa Vân Tiên Tinh vòng bảo hộ phía trên. Vòng bảo hộ liên tục chớp động. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhưng vào lúc này, Long Khải cùng Hà Bồi Vĩnh hai người lại nghe được phía sau truyền đến thanh âm đánh nhau. Hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện Dương Cảnh Quốc 10 người không biết khi nào đã toàn bộ xuất kích, cùng hậu phương Mân Quốc 6 người tứ thú đánh nhau. Trần Trường Thanh thanh âm ung dung truyền đến, "Ai nha, rốt cuộc là tiếp tục tiến công đạo phủ, vẫn là quay đầu trở lại cứu viện binh đồng đội đây. Long Khải huynh đệ hai cái này thật là quá khó chọn chọn. Ngươi nói đúng không?" Chương 159, vẫn là 5/5. Cái này vòng sau đánh viện binh quyết định, là Tống Kinh Niên quyết định. Trần Trường Thanh như vậy sợ, làm sao nghĩ ra như thế cấp tiến phương pháp? Về phần vì sao Trần Trường Thanh chờ 10 người toàn bộ đều xuất hiện ở Mân Quốc đám người hậu phương? Cái kia ngược lại là cùng Trần Trường Thanh có quan hệ. Trần Trường Thanh làm việc vẫn luôn có lưu thủ đoạn cuối cùng. Thiên địa ở giữa đều lộ ra một cỗ đỏ nhạt sắc điệu. Lấy, tại Dương Cảnh Quốc động phủ bên trong rất sớm liền bày ra một cái định hướng truyền tống trận pháp. Sử dụng trận pháp có thể truyền tống đến ngoài động phủ trong 10 dặm bất kỳ một cái nào phương hướng. Trận pháp này bố trí chính là vì tránh khỏi ngoài động phủ tất cả phòng ngự biện pháp bị công phá, đám người không thể không khốn thủ động phủ tình huống xuất hiện. Vạn nhất đích thực xuất hiện tình huống như vậy bọn hắn còn có thể tập thể đào tẩu. Bất quá, một lần này tại Tống Kinh Niên an bài phía dưới cái này nguyên bản chạy trốn dùng trận pháp, lại làm ra không tưởng tượng được tập kích hiệu quả. Mân Quốc người mạnh nhất Long Khải Cường công Hỏa Vân Thiên Tinh, còn mang tới một cái Linh Hải Cảnh Hà Bồi Vĩnh. Mà phía sau, Linh Hải Cảnh Lam Tinh Tinh hai mắt ngủ, Ảnh Tinh Ma Điểu hoàn toàn mất đi chiến lực. Tại Mân Quốc trong tiểu đội, không tính Lam Tinh Tinh chỉ còn lại hai cái Linh Hải Cảnh, những người khác cùng thú cũng chỉ là linh hồ hậu kỳ. Hơn nữa Trần Trường Thanh đám người tập kích bất ngờ, đột nhiên truyền tống mà tới, 10 người gần như đồng thời đối cái kia bản tử xuất thủ, trực tiếp liền trọng thương hắn. Cái kia bản tử bị ép kích hoạt ngọc bài, hắn cùng với Giao Long cùng nhau biến mất. Nhưng lưu lại một cái tính toán tích phân linh bảo trực tiếp bị Tống Kinh Niên đoạt đi. Cùng lúc đó, Trần Trường Thanh cũng là hô lớn một tiếng, để Long Khải tiến thối lưỡng nan. Vốn dĩ, Trần Trường Thanh đã làm xong nhiều phương diện chuẩn bị, tấm chắn, hoa dù dục dịch, để phòng Long Khải dưới cơn thịnh nộ quay đầu công tới. Nhưng hắn không nghĩ tới, Long Khải lại không quan tâm, chỉ Hỏa Vân Thiên Tinh vòng bảo hộ tiếp tục va chạm. Phía trên, cũng không quan hệ, động phủ bên trong cũng giống vậy có bố trí chờ lấy hắn. Trần Trường Thanh không lại để ý Long Khải, lách mình khẽ động xông về Lam Tinh Tinh trước mặt, hô lớn một câu, "Cái này linh hải cảnh giao cho ta kiềm chế." Vừa dứt lời, hắn liền bay về phía Lam Tinh Tinh. Mọi người còn lại, Lam Tinh Tinh lỗ tai khẽ động, tựa hồ là phát giác được có người tới gần, nàng lạnh lên một tiếng, tay hướng phía trước khẽ vồ một lần, cặp mắt kia mù ảnh tinh ma điểu liền bay đến trên tay của nàng. Tế, cái kia ma điểu trên người lóe ra lấm tấm tinh quang, toàn bộ thân thể hư hóa, cùng Lam Tinh Tinh kết hợp với nhau. Lam Tinh Tinh trên mặt hốt nhiên hiểu che phủ từng đạo màu xanh nhạt đường vân, trên lưng xuất hiện màu xanh nhạt cánh hư ảnh, hai mắt bắn ra linh quang, thực lực đột nhiên tăng lên. Trần Trường Thanh sững sờ ngơ ngác một chút, chờ một chút, có thể thay người sao? Không ai có thể phản ứng đến hắn. Song Vương trong nháy mắt liền đã động thủ. Xem ảnh một, xem như Dương Cảnh Quốc chỉ riêng hai linh hải cảnh một trong, Trần Trường Thanh nhất định phải đưa đến giới hạn đối phương linh hải cảnh trách nhiệm. Lam Tinh Tinh cùng Ma Điểu hợp nhất về sau, thân hình lóe lên, Trần Trường Thanh trước mắt biến mất. Ảnh Tinh Ma Điểu sở trường về ẩn nấp. Lam Tinh Tinh cười lạnh, ta nhìn không thấy ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ nhìn thấy. Lam Tinh Tinh lời nói đều còn chưa kịp nói xong liền cảm giác được một trận kiếm phong trước mặt mà tới. Bại lộ. Nàng lập tức khép lại miệng, không còn dám mở miệng. Thân thể nàng xoay chuyển, sau lưng cánh chim hư ảnh dùng sức lắc lư. Vô số lông vũ hư ảnh từ cánh chim phi ra hóa thành sắc bén sắc bén. Mà đáng sợ nhất là, những cái này sắc bén, những người khác không cách nào nhìn thấy, thậm chí ngay cả linh lực của bọn nó chấn động đều khó mà cảm ứng. Cái kia lông vũ sắc bén giống như phong bạo hướng về Trần Trường Thanh bay đi. Muốn là người bình thường, không nhìn thấy những cái này lông vũ, tất nhiên cũng sẽ không phòng bị. Nhưng Trần Trường Thanh không phải người bình thường. Tại Lam Tinh Tinh biến mất nháy mắt kia, hắn liền đã sử dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh. Lam Tinh Tinh căn bản cũng không biết, Trần Trường Thanh không những có thể thấy được nàng, chỉ cần hắn nghĩ, hắn còn có thể nhìn càng thêm xâm nhập một chút. Nhìn thấy vô số lông vũ bay tới, Trần Trường Thanh giơ tay phải lên, triển khai tấm chắn, tại trên tấm chắn bao trùm một tầng kim loại đồng dạng linh dịch quyết tán, biến thành một tầng thuẫn tường, tường là chắn, thuẫn tường phía trên lại xếp lên rồi một tầng thiên thần kim giáp chú phù văn. Lực phong ngự miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Đinh đinh đinh. Sắc bén đánh vào linh dịch phía trên, phát ra đinh 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 thanh âm, linh dịch bên trên xuất hiện cái này đến cái khác cái hố, lại sửng sốt không có bị đánh xuyên qua. Lam Tinh Tinh nghe được tiếng vang, cũng là sửng sở. Hắn là làm sao thấy được? Cái này ảnh tinh ma điệu thiên phú ẩn nấp, trừ phi là cao cấp linh thị chi thuật, nếu không tuyệt đối không cách nào khám phá. Trần Trường Thanh không đợi Lam Tinh Tinh kịp phản ứng, trở tay chính là một chỉ. Lục hợp chỉ pháp, tiến diệt chỉ. Hào quang màu xám trắng bắn ra. Lam Tinh Tinh nghe âm thanh biết vị trí, vẫn còn chậm nửa nhịp. Cánh chim hư ảnh bị đánh trúng, nàng phát ra một tiếng hét thảm, sắc mặt tái nhợt mấy phần, tốc độ càng là trở nên chậm không ít. Tinh Tinh, ta tới giúp ngươi. Một bên một người hán tử nghe được Lam Tinh Tinh kêu thảm, thân thể uốn éo, song trưởng đánh ra hai đạo hỏa trụ. Bay về phía Trần Trường Thanh. Tên này hắn tử, cũng là Mân Quốc trong đó một tên linh hải cảnh, hắn vừa xuất thủ bầu trời phảng phất bắt đầu cháy rừng rực tựa như, Trần Trường Thanh bốn phía bị biển lửa bao trùm. Tống Kinh Niên ở một bên đồng thời xuất thủ. Vẽ chữ thành chú. Mưa đến. Trong nháy mắt, mưa to. Linh vũ tới rất xuống, cùng thiên hỏa hỗn hợp lại cùng nhau, chu vi dâng lên từng đợt sương mù. tầm mắt trong nháy mắt liền mơ hồ. Ở cách đó không xa, Long Khải khống chế Thanh Nưu tiếp tục trùng kích Hỏa Vân Thiên Tinh. Hỏa Vân Thiên Tinh linh lực bên trong cơ hồ hoàn toàn hao hết. Lại một lần liền có thể xông phá động phủ này. Đúng lúc này, Long Khải bỗng nhiên giật mình. Dương Cảnh Quốc đám 10 người đều tại bên ngoài, bọn họ linh bảo sẽ còn ở nơi này trong động phủ sao? Hắn nhìn lại hậu phương, nhìn thấy chỉ có 3 người trên người có linh bảo hào quang. Chỉ là, vạn nhất trên người một người có 2 kiện linh bảo đây, có thể hay không bọn họ cũng định từ bỏ động phủ? Đuổi. Nhưng vào lúc này, Thanh Nưu lần nữa va chạm. Hỏa Vân Thiên Tinh năng lượng hao hết. Thế nhưng là, vòng bảo hộ lại còn không có phá. Cái này Thiên Tinh vòng bảo hộ thế nào còn không phá? Hà Bồi Vinh ở bên cạnh nói ra, bọn họ chỉ sợ còn tại trận pháp để mặt khác linh thạch. Long Khải nhướng mày, bọn họ còn không dự định từ bỏ động phủ. Chẳng lẽ còn có linh bảo thả trong động phủ? Bằng không thì phòng ngự sẽ còn kiên cố như vậy. Hắn vỗ Thanh Nưu để nó tiếp tục va chạm. Nhưng vào lúc này, hậu phương truyền đến Lam Tinh Tinh một tiếng hét thảm. Hà Bồi Vinh quay đầu nhìn lại, Long huynh, ta đi trước trợ giúp bọn họ. Dứt lời hắn đằng không bay lên. Long Khải gật đầu, chúng ta chờ liền đến. Chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, Trần Trường Thanh thân thể lóe lên dĩ nhiên bay đến Lam Tinh Tinh sau lưng, tạm biệt. Dứt lời, Trần Trường Thanh vỗ Lam Tinh Tinh bên hông ngọc bài. Lại xong một cái, 2 kiện linh bảo tới tay. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Dương Cảnh Quốc một phương này liền được 3 kiện linh bảo. Tính cả chính bọn hắn linh bảo, tổng cộng 7 kiện linh bảo, tạm liệt đệ nhất. Hà Bồi Vinh thấy thế, biến sắc. Hắn bản năng dừng lại động tác. Lấy Trần Trường Thanh tính cách, cái kia trong động phủ. Hắn đông nhiên quay đầu, Long huynh, cẩn thận. Cái kia trong động phủ không có linh bảo, khả năng có vùi lấp. Hắn nói còn chưa dứt lời, động phủ một bên kia truyền đến nổ vang. Vong bảo hộ phá. Thanh Nưu trực tiếp đụng vào cái kia động phủ khu vực trong. Long Khải nghe được Hà Bồi Vĩnh nhắc nhở, vội vàng nhảy lên một cái. Đuổi. Lôi hỏa oanh minh, hồng sắc cùng tử sắc ánh sáng phóng lên tận trời. Thanh Nưu đều còn không có vọt tới động phủ bên kia lầu các cái kia thân thể giống như một tòa tiểu sơn liền bị hoàn toàn bao phủ. Cái kia nổ tung lực trùng kích đem Long Khải bắn ra, cả người ở giữa không trung lộn vài vòng, thật vất vả mới tại bên trên bầu trời ổn định thân thể. Hắn nhìn mình sủng thú Thanh Nưu, biến sắc lại biến. Tại sao có thể như vậy? Vốn dĩ hết thảy kế hoạch cũng rất thuận lợi, vì sao lại trở thành dạng này? Thanh Nưu phát ra thống khổ gầm rú, dẫn phát một vòng lại một vòng bạo tạc. Thanh Nưu bộc phát ra cường đại sinh mệnh năng lượng, sừng sốt bất tử, y nguyên tại động phủ khu vực bên trong điên cuồng dãy rủa. Dương Cảnh Quốc, Long Khải nhận lấy đả kích trước đó chưa từng có, nhất thời thất thần. Long huynh, chúng ta còn không có thua. Hà Bồi Vĩnh hô lớn một tiếng. Long Khải lấy lại tinh thần, quay người bay đi. Chết cho ta. Long Khải bên người linh lực tăng vọt, ngay cả cách đó không xa hắn hai cái sủng thú đồng thời phát ra một tiếng kêu to. Đại bằng cùng biên bức đồng thời hóa thành linh quang bay về phía Long Khải. Hai trọng hư ảnh bao trùm tại Long Khải trên thân. Hoa hồng sắc cùng kim sắc quang mang thay đổi làm song xoắn ốc, hướng về Trần Trường Thanh bọn họ bay đi. Nhưng Trần Trường Thanh bọn họ phảng phất sớm có đón trước, còn không có đợi Long Khải đuổi theo, bọn họ liền trước tiên lựa chọn triệt thoái phía sau. Mân Quốc thừa lại mấy người liền còn lại một tên linh hải cảnh, hắn bị Trần Trường Thanh cùng Tống Kinh Niên liên thủ kiềm chế, vốn là ở vào hạ phong, về phần mặt khác linh hồ cảnh đã sớm mỗi người mang thương. Nếu không phải là vừa rồi có Long Khải hai cái sủng thú hỗ trợ, bọn họ đoán chừng sẽ còn bị phá đảo thải một hai người. Lúc này bọn họ càng thêm không có năng lực đi ngăn cản Dương Cảnh Quốc đám người rút lui. Chờ Long Khải chạy đến thời điểm, Dương Cảnh Quốc mặt khác linh hồ cảnh tu giả đã toàn tuyến rút lui. Trần Trường Thanh truyền âm cho Trương Nguyệt Nguyệt, "Nguyệt Nguyệt, Mân Quốc còn có một người, nên là ở La Sát Quốc động phủ chỗ ẩn thân chữa thương, tìm ra, tiêu diệt hắn." Trương Nguyệt Nguyệt có chút lo lắng, "Trần đại ca, ngươi cùng Tống đại ca." Trần Trường Thanh vội vàng nói, "Yên tâm, chúng ta trốn được. Một trận chiến này, Mân Quốc đã hao tổn một tên linh hồ, hai tên linh hải. Thừa lại bao quát Long Khải ở bên trong tổng cộng 6 tên tu giả đem Trần Trường Thanh đám người bao quanh." Long Khải ngự phong mà đến, linh quang bao quanh thân thể bay thẳng hướng Trần Trường Thanh hai người bọn họ. Trần Trường Thanh xây lên thuẫn tường, đem Tống Kinh Niên ngăn ở phía sau. Hai màu linh quang đâm vào Trần Trường Thanh thuẫn trên tường. Ầm. Một tiếng vang trầm, Trần Trường Thanh lập tức bị đụng bay. Tống Kinh Niên đưa tay ôm lấy Trần Trường Thanh, hai người thế mà bị Long Khải cường đại kia lực trùng kích vọt tới mặt đất. Đuổi. Một tiếng nổ vang, Trần Trường Thanh, Tống Kinh Niên hai người trực tiếp đập trên mặt đất xuất hiện một cái hố cực lớn. Hai người chồng lên nhau chật vật không chịu nổi. Đừng. Để ta. Tống Kinh Niên cắn răng gạt ra một câu. Trần Trường Thanh trở mình, từ Tống Kinh Niên trên người lăn xuống dưới. Hai người các ngươi, một cái đều trốn không thoát. Long Khải trôi nổi tại giữa không trung bên trong, khuôn mặt lạnh lùng. Tại hôm nay trước đó, hắn chưa bao giờ bị qua như thế ngăn trở. Tất cả những thứ này đều là trước mắt hai người này một tay thúc đẩy. Trần Trường Thanh hai người bọn họ dãy rủa lấy bò lên. Trần Trường Thanh biết rõ Long Khải rất mạnh, vẫn còn không nghĩ tới hắn cùng với hai cái sủng thú hợp thể về sau, thực lực cư nhiên đã tiếp cận địa tiên. Nói hắn có bán tiên cũng không đủ. Long huynh, ta giúp ngươi một chút sức lực. Mân Quốc cái kia cao tráng hán tử cũng bay đến Long Khải bên cạnh. Còn có ta. Hà Bồi Vĩnh cũng lớn hô một câu, "A." Bỗng nhiên từ Hà Bồi Vĩnh bả vai xuyên qua. Long Khải đám người đột nhiên quay đầu, đã thấy đến Thiên Hỏa Đảo tiểu đội trưởng Hỏa Vân Thanh ngay tại Hà Bồi Vĩnh sau lưng xuất hiện, tay cầm trường thương xuyên thấu Hà Bồi Vĩnh bả vai. Hỏa Vân Thanh trên lưng bước lên hai cánh, nên là từ nơi xa trong nháy mắt bay tới. Ở cách đó không xa còn có hai tên Thiên Hỏa Đảo tu giả phiêu nhiên mà tới. Hòa Vân Thanh cười nhạt một tiếng, đối Hà Bồi Vĩnh nói ra, không đi, sẽ chết. Hà Bồi Vĩnh miệng phun máu tươi, không do dự kích hoạt lên ngọc bài. Hắn mang theo linh bảo rơi vào Hòa Vân Thanh trong tay. Tình thế lại biến. Trần Trường Thanh vỗ vỗ bụi đất trên người, cười híp mắt đối Long Khải nói ra, còn tốt, còn tốt, cứu binh đến. Long Khải huynh đệ, bây giờ còn là 5/5. Chương 160, ta Trần Trường Thanh có thể không biết xấu hổ, ngươi Long Khải có thể sao? Thiên Hỏa đảo người vừa xuất hiện. Ở ngoại vi xem cái kia đám tiên nhân đều sững sờ. Dương Cảnh Quốc cư nhiên như thế ti tiện, tìm ngoại nhân hỗ trợ. Vọng Viễn Đế sư nhịn không được mở miệng nói một câu. Không đợi Bạch Tiền Bối mở miệng, một bên một tên Thiên Hỏa đảo nữ tiên nhân lạnh rên một tiếng, cái này Ngọc Môn thi đấu, vốn là năm đại thế lực quốc chiến hình ảnh thu nhỏ. Chẳng lẽ ngoại giao cũng không phải là quốc chiến thủ đoạn? Vọng Viễn Đế sư nghe vậy, sắc mặt tâm trầm, nhưng lại không cách nào phản bác. Kỳ thật không chỉ cái kia Vọng Viễn Đế sư, ở đây không ít tham dự lưu thời ẩn sòng bạc tiên nhân sắc mặt đều không được tốt lắm. Nhìn xem Mân Quốc bên kia tu giả nguyên một đám bị truyền tống ra, sau đó được đưa đi trị liệu, bọn họ ý thức được, Mân Quốc ngay từ đầu ưu thế lớn nhất đã không còn sót lại chút gì. Ở nơi này một mảnh tiên nhân bên trong, cao hứng nhất nhất định phải tính ra Tam Tục đạo nhân Lưu Thời Ẩn. Cái này nha một lần này muốn kiếm lời trở mình. Ba trước đó có rất nhiều người đặt Mân Quốc có thể đoạt giải nhất. Nếu là Mân Quốc lộn ở chỗ này, bọn họ ân xuống. Ở nơi này trong trận chiến ấy, Mân Quốc lập tức hao tổn ba tên linh hải cảnh cao thủ. Hiển thị rõ xu hướng suy tàn. Không ít người bay đến Lưu Thời Ẩn trước mặt muốn đặt lại lần nữa. Thế nhưng là Lưu Thời Ẩn đã báo cáo cuối ngày. Một lần này Mân Quốc đám người bị Dương Cảnh Quốc hố một cái, Dương Cảnh Quốc bọn họ chẳng những giữ vững, còn vượt ra khỏi Lưu Thời Ẩn dự đoán, trái lại hố đi Mân Quốc hai tên linh hải cảnh. Còn không chỉ như vậy, bọn họ còn đã sớm cùng Thiên Hỏa đảo bên kia tiểu đội liên hợp lại. Mân Quốc đám người mặc dù từ La Sát Quốc một bên kia cướp đi hai kiện linh bảo, nhưng là lại bị Trần Trường Thanh bọn họ cướp đi hai kiện, mới vừa rồi Hỏa Vân Thanh xuất thủ lại đem Hà Bồi Vĩnh linh bảo cướp đi. Hiện tại Mân Quốc chỉ còn lại ba kiện linh bảo, nếu là bọn họ ở chỗ này đem còn lại linh bảo đều mất đi, bọn họ cũng sẽ bị đào thải. Long Khải sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Hỏa Vân Thanh. Ba lúc này Long Khải khoát trên người nhuyễn giáp bên ngoài một kim đỏ lên linh quang lưu động, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bao trùm ở trên người hắn sủng thú hư ảnh. Các ngươi năm người, có thể đánh đến thắng ta sao? Long Khải lơ lửng giữa không trung từ trên người hắn đung đưa ra linh lực phi thường kinh người. Ngay cả Hỏa Vân Thanh cảm giác được từng trận linh lực đều sắc mặt không khỏi khẽ biến. Mặc dù Trần Trường Thanh, Hỏa Vân Thanh bên này cộng lại tổng cộng có 3 cái linh hải cảnh, nhưng là Long Khải lấy lực lượng một người cũng đủ để cùng bọn hắn chống lại. Hỏa Vân Thanh cũng không dám nói tiếp. Trần Trường Thanh cau mày. Có sao nói vậy, ngay cả Trần Trường Thanh cũng không nghĩ cùng cái này Long Khải giao thủ. Bất quá Trần Trường Thanh lại kiên trì nói ra, chỉ là, ngạnh bính lên đối với các ngươi cũng không chỗ tốt. Long Khải thế mà gật đầu đồng ý, xác thực như thế. Hắn dừng một chút, tiếp lấy lại nói, ta người có thể rút đi, nhưng là Dương Cảnh Quốc các ngươi đào thải ta nhiều người như vậy, nhất định phải có một người lưu lại. Nói ra, hắn cúi đầu xuống nhìn về phía Trần Trường Thanh Tống Kinh Nghiên, hai người các ngươi, ai là Trần Trường Thanh? Xem ảnh một. Trần Trường Thanh cười cười, ta là. Những người khác có thể đi, nhưng là ngươi nhất định phải lưu lại, đánh với ta một trận. Long Khải từng chữ từng câu nói ra. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, tốt lắm. Đáp ứng gọn gàng. Nói ra, hắn liền đem trên người bảo tồn hai kiện linh bảo kín đáo đưa cho Tống Kinh Nghiên. Tống Kinh Nghiên đều còn chưa kịp nói cái gì, Trần Trường Thanh liền dùng linh bảo hướng hắn truyền âm, "Tống huynh, đợi lát nữa vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều không cần phải để ý đến ta, đi đầu cùng những người khác tụ hợp." Tống Kinh Nghiên ngạc nhiên nhìn về phía Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh không để ý Tống Kinh Nghiên, ngẩng đầu nhìn về phía Long Khải, "Tới đi." Long Khải biến sắc lại biến. Không sai, hắn là muốn cho Trần Trường Thanh lưu lại. Vừa đến, hắn cảm thấy mình ngày hôm nay có bậc này tao ngộ, cũng là bởi vì cái này Trần Trường Thanh. Thứ hai, là bởi vì hắn nhìn ra Trần Trường Thanh trên thân có hai kiện linh bảo. Một kiện là Dương Cảnh Quốc bản thân linh bảo, kiện thứ hai là Trần Trường Thanh từ Lam Tinh Tinh trên tay đoạt tới linh bảo. Đào thải Trần Trường Thanh liền có thể hai kiện linh bảo. Thật không nghĩ đến. Long Khải nặng mặt mũi, cũng không tiện nói gì, "Vân Phong, ngươi mang theo những người khác rời đi trước." Vân Phong, cũng chính là Mân Quốc vị hán tử kia, hắn giờ này khắc này rốt cục thu được tên của mình. "Vân Phong, Long Minh, cái này vào nhất." Long Khải giơ tay lên một cái, dừng lại Vân Phong lời nói, "Yên tâm." Dứt lời, hắn nhìn về phía Hỏa Vân Thanh, "Thiên Hỏa đạo người, không biết, cũng không dám lội một lần này vũng nước đục." Hỏa Vân Thanh do dự một chút, quay đầu mang người bay xa một chút, sau đó đối Trần Trường Thanh nói ra, "Trần công tử, một lần này chúng ta đã có thu hoạch, ngươi cũng không cần tặng ta linh bảo. Nếu như Long Khải hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ta liền không xuất thủ nữa." Đối Hỏa Vân Thanh mà nói, không ra tay chỗ tốt có rất nhiều. Đệ nhất, nàng có thể mượn cơ hội sẽ thấy rõ ràng Long Khải thực lực chân chính. Đệ nhị, nàng một mực nhìn không thấu cái này Trần Trường Thanh, nàng cũng muốn mượn Long Khải tay thấy rõ Trần Trường Thanh át chủ bài. Đệ tam, nàng cũng không ngại mượn Long Khải tay đào thải Trần Trường Thanh, suy yếu Dương Cảnh Quốc thế lực. Đệ tứ, nàng cũng không lòng tin có thể không tổn hao gì đánh bại Long Khải, liền xem như nàng cùng Trần Trường Thanh, Tống Kinh Nghiên ba người liên thủ chỉ sợ cũng không cách nào áp chế Long Khải. Nàng chủ động rời xa, mục đích cũng là tránh khỏi Long Khải xuất thủ đánh lén. Đối với nàng mà nói, khoanh tay đứng nhìn cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. "Tống huynh, ngươi cũng đi thôi, đi cùng những người khác tụ hợp." Trần Trường Thanh tiếp tục truyền âm. Không nghĩ tới Trần Trường Thanh là hiểu rõ đại nghĩa như thế người. Tống Kinh Nghiên mím môi một cái, truyền âm nói, Trường Thanh huynh đệ, ngươi vạn sự cẩn thận. Như có ngoài ý muốn, tất nhiên kịp thời truyền tống rời đi. Tống Kinh Nghiên đối Trần Trường Thanh xưng hô cũng thay đổi. Tống Kinh Nghiên thi triển độn pháp quay người rời đi. Vân Phong cũng gật đầu một cái, mang theo Mân Quốc đám người rời đi. Nơi đây chỉ còn lại có Trần Trường Thanh cùng Long Khải hai người. Hòa Vân Thanh đám ba người thì là ở phía xa quan sát, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Long Khải nhìn về phía Trần Trường Thanh, khẽ nâng lên cái cằm. Trần Trường Thanh hoạt động thân thể một chút, không có quá nhiều phù chú, cũng không có rất nhiều pháp trận trận cơ, linh dược cũng không nhiều. Hắn cơ hồ là cho tới bây giờ đều chưa từng thử qua lấy dạng này trạng thái đi chiến đấu. Hắn ngửa đầu đối Long Khải nói ra, "Long Khải huynh đệ, hiện tại kết quả này ngươi hài lòng hay không? Bất quá thực lực ngươi áp chế ta nhiều như vậy, có thể hay không để cho ta ba chiêu? Đừng nói ta khi dễ ngươi. Ta nhường ngươi ba chiêu, ngươi có bản lĩnh gì, liền dùng ra tới đi." Long Khải từ tốn nói một câu, "Bằng không, ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không biết có." Cái này chính là cường giả kiêu ngạo. Liền xem như thắng, Long Khải cũng muốn thắng được càng thêm thể diện. Cái này Trần Trường Thanh, tinh thông tính toán, tinh thông phụ chú chi thuật, tinh thông trận pháp chi đạo. Nhưng là hắn cũng không tinh thông chiến đấu. Nếu lại đem Trần Trường Thanh thả đi, như vậy tiếp xuống Ngọc Môn thi đấu, hắn nhất định sẽ tiếp tục vì Dương Cảnh Quốc đám người bày mưu tinh kế, đây là Long Khải không muốn nhìn thấy nhất kết quả. Trần Trường Thanh gật đầu một cái kia thỉnh cầu Long huynh ngươi lấy Thiên Đạo phát thệ, để cho ta sử dụng ba chiêu thuật pháp về sau mới ra tay. Long Khải, ta Long Khải nói được thì làm được, không cần thiết khắp nơi kéo tới Thiên Đạo. Trần Trường Thanh lắc lư thất bại. Bất quá Trần Trường Thanh cũng không có kiên trì, chỉ là khẽ gật đầu, vậy thì mời Long huynh chỉ giáo. Họ Long liền điểm ấy không tốt, gọi Long huynh thời điểm, Trần Trường Thanh luôn luôn kém chút cắn đầu lưỡi. Long Khải im lặng không nói, chờ đợi Trần Trường Thanh xuất thủ. Trần Trường Thanh vận chuyển pháp lực, sau đó hô lớn một câu, "Long Khải, xem chiêu." Chiêu thứ nhất, Tiễn Diệt Chỉ Phát. Vừa dứt lời, Trần Trường Thanh thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Long Khải sững sờ. Cái này không phải cái gì Yên Diệt Chỉ Phát, này rõ ràng chính là tiềm ảnh thuật. Trong miệng hô to Yên Diệt Chỉ Phát, người nhưng không thấy. Cái này Trần Trường Thanh, thật không biết xấu hổ. Bởi vì quy tắc hạn chế, Trần Trường Thanh nếu mang theo tính toán tích phân linh bảo lúc liền không thể sử dụng tiềm ảnh thuật. Trần Trường Thanh đem trên người hai kiện kia linh bảo giao cho Tống Kinh Niên cũng có phương diện này cân nhắc. Ngoài ra, nơi đây cũng không thể trốn vào hư không. Thiên địa ở giữa đều lộ ra một cỗ đỏ nhạt sắc điệu. Lấy, Trần Trường Thanh khoát tay liền dùng ra tiềm ảnh thuật phụ chú. Điều trùng tiểu kỹ. Long Khải cũng giận, hắn khoát tay, tay phải giơ lên, trong lòng bàn tay hướng về phía bầu trời, một đạo linh quang tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Trần Trường Thanh thanh âm vang lên, "Long huynh, ta mới dùng một chiêu." "Long Khải." Trần Trường Thanh trong lòng cũng có chút khẩn trương. "Ta có thể không biết xấu hổ, ngươi Long Khải có thể sao?" Liền sợ hắn có thể. Hỏa Vân đảo bên ngoài, những tiên nhân kia môn cũng thấy được. Cái này Trần Trường Thanh, cũng quá không biết xấu hổ a. Long Khải rõ ràng đều đã đáp ứng để cho hắn ba chiêu, hắn thế mà chiêu thứ nhất liền dùng ra tiềm ảnh thuật. Lưu Thời Bẩn thấy thế, không khỏi hối hận và phần. Ta hẳn là lại mở một cái đĩa, tự bọn họ một cái hai người đối chiến kết quả. Bạch Tiên Bối thì là hơi hơi giơ lên nụ cười. Trần Trường Thanh mặc dù không biết xấu hổ, nhưng là, không biết xấu hổ có thể giữ được tính mạng. Vậy cũng không nên cũng được. Mà khoa trước nhất là ngồi ở Quan Chấn Sơn cách Vách Lương Sơn Thạch, Trường Thanh huynh đệ thật là một cái miểu nhân a, dây người. Những tiên nhân này, tu giả, vừa mắng lại một bên cạnh đang mong đợi Trần Trường Thanh chiêu thứ hai. Trần Trường Thanh vô sỉ, tất cả mọi người thấy được. Bọn họ liền muốn nhìn một chút, hắn còn có thể hay không càng vô sỉ một chút. Nhưng mà đáp án luôn luôn càng làm cho bọn họ ra ngoài ý định. Long Khải ngưng tụ ra một chiêu kia, tên là Tinh Thần Nát Bán, hấp thu tinh quang lực lượng, sau đó kích xạ ra một đạo tinh thần linh quang, tinh thần linh quang liền như là giống như sao băng, không quy luật điên cuồng rơi xuống. Đối mặt đất tiến hành phạm vi lớn bao trùm thức đặc kích, hơn nữa bị cái này tinh thần linh quang chiếu xạ về sau, trong thời gian ngắn đều không thể lại ẩn tàng thân ảnh. Một chiêu này, chuyên môn chính là dùng để khắc chế tiềm ảnh thuật. Chỉ là, vừa rồi Trần Trường Thanh bỗng nhiên hô câu nói kia, lại làm cho Long Khải không thể không ngăn chặn cái này tinh thần nát bán, bằng không thì tinh thần linh quang phi ra. Hắn Long Khải, thật sự là quá sĩ diện. Nhưng mà, Trần Trường Thanh lại chậm chạp không có sử dụng chiêu thứ hai. Chu vi trừ bỏ tinh thần nát bán bên ngoài, cảm giác không thấy bất kỳ linh lực ba động. Long huynh, ngươi lại chờ chốc lát. Cho ta suy nghĩ một chút tà chiêu thứ hai." Trần Trường Thanh thanh âm kịp thời vang lên, tức giận đến Long Khải kém chút thổ huyết. Cái này ngưng tụ tinh thần linh quang là cần tiêu hao linh lực. Đảo bên ngoài, Mân Quốc lĩnh đội Vọng Viễn Đế sư cũng tức giận đến nổi trận lôi đình. Cái này Trần Trường Thanh, đoán anh hùng gì hảo hán? Bạch Tiên Bối nhịn không được cười nói, cái kia Long Khải không phải cũng một dạng, không bỏ xuống được mặt mũi cùng cúc mắc, ngày sau đường lại có thể đi bao xa. Rốt cục, Long Khải chống đỡ không nổi, trong lòng bàn tay tinh thần chi lực tán đi. Trần Trường Thanh thừa cơ hội hô to, "Chiêu thứ hai, Truy Nguyệt Trảm!" Nói là nói như vậy, nhưng là Trần Trường Thanh quyết đoán liền thừa dịp Long Khải không kịp hồi khí trong nháy mắt độn thổ đi xa. Long Khải biến sắc lại biến, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Trần Trường Thanh muốn để mình lấy Thiên Đạo thể. Nhìn hắn không được mặt mũi, giống giận một tiếng, hâm mộ minh tinh linh quang. Chương tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo, miễn đăng ký, 5 phút đồng hồ bên trong sẽ xử lý, báo cáo sau mời kiên nhận chờ đợi, cũng rẻ phẹt trang ép. Chương 161, ta nhận thua, tạm biệt. Long Khải tu luyện một bộ này thuật pháp, tên là Tinh Thần Lục Biến. Với mỗi tầng tu luyện thành công, đều có thể nắm vững càng nhiều tinh thần chi lực. Truy tinh linh quang cùng tinh thần tái xạ đều là tinh thần lục biến kỹ năng. Truy tinh linh quang là tinh thần lục biến kỹ năng căn bản, ngưng tụ tinh thần chi lực liền có thể bắn ra một chút linh quang, khóa chặt mục tiêu khí thế, tất nhiên có thể trúng mục tiêu, tinh thần chi lực cũng tương tự có thể bài trừ ẩn độn trạng thái, hơn nữa để mục tiêu trong một thời gian ngắn không cách nào tiếp tục cẩn thân. Truy tinh linh quang uy lực cũng không mạnh, tác dụng của nó chính là dùng để phá ẩn, truy tung. Giờ khắc này, truy tinh linh quang từ Long Khải trong tay phi ra, lấy tuyệt nhanh tốc độ bay về phía ẩn giấu đi thân ảnh, hơn nữa đã trốn vào lòng đất Trần Trường Thanh. Linh quang lóe lên liền đến, rơi vào Trần Trường Thanh trên lưng. Trần Trường Thanh cảm giác được phía sau một trận đau nhói, hắn cũng không nhận được tổn thương gì, nhưng lại phát hiện mình tiềm ẩn trạng thái biến mất. Sau một khắc, một đạo to lớn liên lụy thế lực từ sau nhi tử. Tinh thần bắt, mượn dùng tinh thần lực hút đem địch nhân kéo đến một bên. Trần Trường Thanh lúc này đã bị Long Khải xác định vị trí, cho nên tinh thần bắt một kích phải trúng, chính hắn liền bị cái này cường đại tinh thần lực hút từ dưới nền đất tách rời ra. Trần Trường Thanh hô lớn một tiếng, "Long huynh, ngươi cái này làm được quá là không tử tế a." Đã nói xong ba chiêu đây, Long Khải sắc mặt đỏ lên, lại không có giải thích được câu, xuất thủ lần nữa. Hắn tay trái ngưng tụ ra một cây trường cung, lại tay ngưng tụ tinh thần chi lực hóa thành mũi tên. Dương cung dẫn tiễn, một đạo tinh thần quang mang bắn ra, bắn về phía Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh sắc mặt biến hóa, ném ra một cái La Thiên Hoa Tán. Hoa tán phi ra, chu vi huyền hóa ra một tầng màu hồng bình chướng. Tinh thần quang mang bắn tại cái kia màu hồng bình chướng bên trên, màu hồng bình chướng càng không ngừng chớp động, điên cuồng mà hấp thu tinh thần chi lực. Tại hoa tán hấp thu cái kia tinh thần chi lực về sau, hoa tán đỉnh liền xuất hiện một đóa nụ hoa chấm nở hoa nhị. Hoa nhị trong nháy mắt nở hoa. Hoa bộ dáng giống như là thái dương hoa đồng dạng, theo La Thiên Hoa Tán càng không ngừng hấp thu tinh thần chi lực, thái dương hoa trong hoa tâm ngưng tụ ra một trận quang mang tăng vọt bắn ra một đạo ánh sáng gay gắt. Chúng sáng trực tiếp bắn về phía trên bầu trời Long Khải. Long Khải sắc mặt biến hóa, tay trái hư họa một vòng, lấy tinh thần chi lực vẽ ra một cái tấm chắn. Ánh sáng gay gắt rơi vào trên tấm chắn càng không ngừng chớp động. Ánh sáng gay gắt căn bản đánh không thủng cái này tấm chắn. Đỡ ra ánh sáng gay gắt về sau, Long Khải thân thể lóe lên, hóa thành một đạo quang mang bay về phía Trần Trường Thanh. Xem ảnh một. Loại này vật lý trung kích, La Thiên Hoa Tán ngăn cản không nổi. Trần Trường Thanh xoay tay lại thu hồi hoa tán, nâng tay phải lên, trên tay phải tinh kim thần thuận biến lớn, sau đó kim sắc linh dịch lại bao trùm lên đi, linh dịch phía trên lại khắc họa ra một đạo thiên thần kim giáp chú phụ chú, một tầng kim giáp hư ảnh xuất hiện ở trên tấm chắn. Còn chưa đủ. Trần Trường Thanh tại Long Khải bay tới trước đó lại liên tục sử dụng hậu thổ thần chú, hậu thổ thần chú chiếm được hoàng thiên hậu thổ gia trì, lực phòng ngự tăng nhiều. Ầm. Ngay tại lúc này, Long Khải đã giống như thiên thần hạ phàm đụng vào Trần Trường Thanh trên tấm chắn. Cảm giác quen thuộc lực trùng kích. Trần Trường Thanh cảm thấy cánh tay phải của mình đau đớn một hồi, hai chân hơi hơi mềm nhũn, quỳ một chân trên đất. Cơ mờ nở. Trần Trường Thanh chu vi thổ địa vỡ thành một mảnh, vùi lấp xong một cái bán cầu hình dạng. Kim giáp hư ảnh nát, linh dịch vẩy ra, nắc. Trần Trường Thanh nghe được trên tay mình truyền đến răng rắc thanh âm. Phá cho ta. Long Khải hô lớn một tiếng. Trong tay của hắn ngưng ra một cái tinh thần trường kiếm, đồng nhiên bổ về phía Trần Trường Thanh. Tinh kim thần thuẫn bên trên linh lực bay ra, biến trở về lúc đầu lớn nhỏ. Trần Trường Thanh thân thể lui về phía sau lăn một vòng, tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc gọi ra một cái đại kim nhân bay ra ngoài. Trường kiếm trực tiếp chém vào cái kia đại kim nhân bên trên. Đại kim nhân ầm nổ tung, hóa thành một lấm tấm linh dịch. Ngắn ngủi trong nháy mắt, lập tức phân cao thấp. Hỏa vân trên đảo, vọng viện đế sư cười lạnh, mặc cho cái kia cái Trần Trường Thanh lại thế nào giảo hoạt, thực lực trên lệch đều là không cách nào bù đắp. Bạch Tiên Bối khẽ nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng không có phản bác. Nhìn thấy Long Khải biểu diễn ra thực lực, chu vi những tiên nhân kia đều nhịn không được thở dài một hơi. Long Khải thực lực tuyệt đối có thể được xưng là tiên nhân phía dưới người thứ nhất. Trần Trường Thanh tính toán đâu ra đấy cũng chính là một cái linh hải cảnh tiền kỳ, lại tại sao có thể là Long Khải đối thủ? Ngay cả Lưu Thời Ẩn đều không thể không thừa nhận, Trần Trường Thanh nên là không có thắng khả năng. Còn tốt, nếu là vừa rồi bắt đầu phiên giao dịch mà nói, cái kia không may chết. Nghĩ tới đây, Lưu Thời Ẩn nhìn về phía màn sáng bên trong, phát hiện Trần Trường Thanh thế mà vẫn còn gượng chống. Lưu Thời Ẩn lông mày cau chặt, tiểu tử này thế nào còn không truyền tống ra? Còn gượng chống cái gì? Trần Trường Thanh còn không đi. Hắn còn tại gượng chống. Tại cái thứ nhất đại kim nhân bị chặt thành linh dịch vỡ vụn về sau, hắn lại gọi ra ba cái giống nhau như lúc kim nhân, cùng một đống tiểu kim nhân. Một đoàn tiểu kim nhân xông về Long Khải. Long Khải quét ngang trường kiếm, tinh thần kiếm ánh sáng quét ngang mà đến. Siêu. Đuổi. Một mảng lớn tiểu kim nhân ở bên người Long Khải nổ tung, dương lên tầng tầng sương mù. Ba cái đại kim nhân di hình hóa vị, tạo thành chiến trận, đồng thời thi triển chú pháp. Trần Trường Thanh sẽ chú pháp cũng không nhiều, rồi am hiểu nhất chính là lục hợp chỉ pháp. Ba đạo yên diệt chi quang đồng thời bắn về phía Long Khải. Long Khải một bên lần nữa dâng lên sao trời lá chắn bảo vệ. Yên diệt chỉ pháp xuyên thấu tinh thần hộ thuẫn, rơi vào Long Khải trên thân. Long Khải đau hừ một tiếng, nhưng là hắn lại không quan tâm, không nhìn ba cái kia đại kim nhân, khởi động linh thị thuật, lại phát hiện Trần Trường Thanh không thấy. Vẫn là đồ thổ. Hắn tự tay hư vụ một hồi, tinh thần bắt. Hắn từ dưới nền đất lấy ra một cái giống nhau như lúc đại kim nhân. Ân, không phải Trần Trường Thanh. Cút ra đây cho ta. Hắn thịnh nộ phía dưới, linh lực chấn động, một kiếm quét qua, đem cái kia đại kim nhân đánh bay. Sau đó lại hư vụ một hồi, không người. Tình huống như thế nào? Hắn nhìn lại, nhìn đến sau lưng cái kia giống nhau như lúc ba cái đại kim nhân đồng thời giao thoa di động. Còn có cái kia bị hắn ném ra đại kim nhân, thế mà không có vỡ xong lấm tấm linh dịch, ngược lại là từ dưới đất bò dậy. Quỳ mặt và biến. Trần Trường Thanh biến thành cùng đại kim nhân bộ dáng. Bốn cái giống nhau như lúc đại kim nhân thân thể giao thoa di động, sau đó tản ra. Long Khải xoay tay lại một chảo. Tinh thần bắt, trực tiếp liền đem một cái đại kim nhân tóm vào trong tay. Kéo đến trên tay về sau, Long Khải một kiếm chém đi xuống. Ầm. Đại kim nhân hóa thành lấm tấm linh dịch mảnh vỡ vẩy ra tứ tán. Dạ. Long Khải xuất thủ lần nữa, hư vụ một hồi. Lại một cái đại kim nhân bị hắn bắt vào trong tay. Hắn lần nữa vung kiếm. Nhưng trong tay hắn tinh thần trường kiếm còn chưa kịp chém đi xuống, cái kia đại kim nhân trên người liền bỗng nhiên chuyển ra từng đợt linh lực ba động. Đại kim nhân chủ động nổ tung. Ầm, ầm, ầm. Cửu Tiêu Lôi Hỏa chú, Đuổi Long Băng bạo chú, Quang Khải Linh bạo chú. Những cái này cũng là Trần Trường Thanh sau cùng hàng tích chữ, mỗi loại các ba tấm. Lôi quang, ánh lửa, băng vụ, quang bạo. Đủ loại quang mang lấy Long Khải làm trung tâm nổ tung. Long Khải trên người ánh sáng sao trời tăng vọt, đồng thời đại bằng cùng hỏa bức hư ảnh chấn động, đồng thời bị bắn ra ngoài, về sau liền cùng nhau bị cuốn vào cái kia trong lúc nổ tung. Không! Long Khải gào to một tiếng. Long Khải có tinh thần chi lực bảo hộ, lại có hai cái sủng thú vì chính mình cản tổn thương, mặc dù cả người là tổn thương, 10 phần chật vật, nhưng lại không có gì đáng ngại. Nhưng hai đầu kia sủng thú lúc trước chiến đấu bị thương, về sau lại giúp Long Khải hấp thu quá nhiều tổn thương, rốt cục không chịu nổi, từ Long Khải trên thân bắn ra đến, cuối cùng bị cuốn vào linh bạo bên trong nháy mắt mất mạng. Long Khải căn bản nghĩ không ra, mình thế mà lại tại lần thi đấu này bên trong tổn thất mình ba cái sủng thú. Hơn nữa, đều là tại cùng là một người trên tay hao tổn. Trần Trường Thanh. Ngay tại hắn muốn đối thừa lại hai cái đại kim nhân xuất thủ thời khắc, lại phát hiện Trần Trường Thanh đã hiện ra thân hình. Long huynh, ta nhận thua. Tạm biệt. Nói xong, hắn hướng về phía Long Khải lung lay trong tay ngọc bài, sau đó dùng sức vỗ xuống đi. Chỉ trước mắt, Trần Trường Thanh cùng hắn cái kia kim nhân con rối liền từ Long Khải trước mắt biến mất. Long Khải bay lên, giống giận một câu, "Không!" Hắn giơ tay lên, ngưng tụ vô tận ánh sáng sao trời. Tinh thần phái xạ. Vô số ánh sáng sao trời từ Long Khải lòng bàn tay phi ra. Ánh sáng sao trời liền như là sao băng, bốn phía bay ra. Đuổi, đuổi, đuổi. Ánh sáng sao trời rớt xuống trên mặt đất, rơi xuống đất sau liền phát sinh bạo tạc, nổ ra nguyên một đám cái hố. Long Khải hai mắt đỏ bừng, nộ khí trùng thiên. Thế nhưng là lại một chút biện pháp đều không có. Một hơi này, nuốt không nổi. Hắn nuốt không nổi. Nhìn thấy Trần Trường Thanh biến mất, đại đa số vây xem các tiên nhân đều nhịn không được thở dài một hơi. Cái kia Trần Trường Thanh rốt cục đều bị đào thải. A, chờ một chút. Sao không thấy hắn bị truyền tống ra? Không có khả năng a. Hắn rõ ràng đã vỗ xuống ngọc bài. Không truyền tống ra, vậy hắn sẽ ở nơi nào? Còn tại Hỏa Vân đảo bí cảnh bên trong. Thế nhưng là, Long Khải đã phạm vi lớn sử dụng tinh thần phái xạ. Tinh thần phái xạ phạm vi công kích cũng đủ lớn, hơn nữa tinh thần chi lực lại có khóa chặt khí cơ công năng. Này cũng vô dụng phát hiện Trần Trường Thanh. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Long Khải bay trên không trung, càng không ngừng gầm thét. Ở phía xa một mực xem cuộc chiến Hỏa Vân Thanh nhướng mày mở miệng nói ra, "Đi." Vừa rồi xem cuộc chiến, Hỏa Vân Thanh cảm xúc rất nhiều. Mặc dù nhìn như là Long Khải đem Trần Trường Thanh đào thải, nhưng là Long Khải một trận chiến này căn bản không có bất kỳ thu hoạch. Còn tổn thất hai cái sủng thú. A, mất cả chỉ lẫn trải. Hơn nữa, một trận chiến này để Long Khải bị đả kích lớn, trận chiến này, Mân Quốc không đủ gây sợ. Hỏa Vân Thanh bay đi về sau. Ngực của Long Khải liên tục chập trùng mấy lần, rốt cục đè xuống đáy lòng nội ý. Hắn nhướng mày, quay người liền bay đi. Cũng không bao lâu, dưới nền đất bỗng nhiên lắc lư một cái. Trần Trường Thanh thế mà từ dưới nền đất bỏ ra ngoài. Thiên địa ở giữa đều lộ ra một cỗ đỏ nhạt sắc điệu. Quan tâm trên chiến trường tiên nhân, thấy được Trần Trường Thanh leo ra, cũng không khỏi sửng sở. Hắn tại sao còn? Hắn làm sao giấu tại trong đất? Long Khải vì sao không phát hiện hắn? Nhìn thấy Trần Trường Thanh xuất hiện, Lưu Thời ẩn sửng sở. Tiểu tử này, quả nhiên không khiến ta thất vọng. Vì sao ta vừa rồi liền không ra cái bàn đây? Hối hận không kịp. Trần Trường Thanh từ trong đất đi ra về sau, thở dài một hơi, chần chờ một chút về sau, thân thể của hắn lại chui vào lòng đất. Vừa rồi Trần Trường Thanh vỗ xuống ngọc bài, nhưng thật ra là Trần Trường Thanh dùng Lưu Kim Thiên biến ra. Cho nên chụp được về sau, Trần Trường Thanh căn bản không có bị chuyển tống ra ngoài. Hắn đang quay phía dưới ngọc bài về sau, liền sử dụng thổ độ thuật, lại kích phát ra Hoàng Thiên Hậu thổ bên trên linh lực, dùng cái kia thuần túy thổ thuộc tính linh lực đem mình bao trùm, phong bế mình khí thế. Một chiêu này, lúc trước ngay cả điệu tiên không có cách nào khám phá, cũng không phải tiềm ẩn chi thuật, cho nên Long Khải đương nhiên cũng không cách nào phát hiện Trần Trường Thanh tồn tại. Kỳ thật, Trần Trường Thanh ngay từ đầu liền định dùng một chiêu này giấu đi. Về phần tại sao hắn muốn cùng Long Khải đánh một trận, kéo đến tận bởi vì hắn muốn nhìn một chút Long Khải mạnh bao nhiêu, đương nhiên hắn rất nhanh liền hối hận. Điểm thứ hai, chính là hắn muốn thông qua một trận chiến này tạo nên mình đã đào thải ra khỏi cục giả tượng. Bây giờ tại cái này Ngọc Môn thi đấu tất cả mọi người đều tưởng rằng Trần Trường Thanh đã bị truyền tống ra ngoài. Tiếp xuống thi đấu thì càng kích thích. Chương 162, các ngươi Lan Nhược quốc người tốt hèn hạ. Ngọc Long Sơn, Ngọc Môn phái. Một ngày này sáng sớm, Trần Tử Nên liền từ trên giường bỏ lên. Cùng thường ngày, nàng rửa mặt, sau đó đưa cho chính mình dùng một cái thanh tịnh chú. Sạch sẽ về sau, liền bắt đầu mỗi ngày ngồi xuống. Sáng hôm nay, muốn đi thượng thư sinh sư phụ giờ học. Thư sinh, là chấp bút thư sinh Điền Khải Quang. Hắn cho tới bây giờ đều không dạy Trần Tử Nên thuật pháp, bởi vì Trần Tử Nên đạo cùng hắn không giống nhau. Bất quá, Điền Khải Quang lại dạy Trần Tử Nên những vật khác, Ngọc Môn giới tri thức, Hồng Hoang chủ giới tri thức, còn có một số ma giới lãnh tri thức chờ một chút. Trần Tử Nên cũng thích Điền Khải Quang giờ học, bởi vì từ nhỏ đã nhận Trần Trường Thanh hung đúc, đối với mấy cái này tiểu tri thức hết sức cảm thấy hứng thú. Một ngày này, Trần Tử Nên rất sớm liền đi tới thư sinh sư phụ giảng đường. Nói như vậy, tới nghe giảng chỉ có Trần Tử Nên một người. Dù sao ở nơi này Ngọc Môn phái cũng chỉ có mấy cái đệ tử, Trần Tử Nên phía trước những sư huynh kia sư tỷ, đại bộ phận đều không quá ưa thích thư sinh sư phụ giờ học. Cho nên, Điền Khải Quang đối Trần Tử Nên cũng mười phần chiếu cố. Hắn tại Trần Tử Nên đến trước đó liền đã đang giảng đường bên trong gọi xong rồi đàn hương, nấu xong tiên trà, lặng lặng chờ đợi Trần Tử Nên đến. Không bao lâu, Trần Tử Nên ngay tại bên ngoài gõ cửa một cái, "Thư sinh sư phụ, ta tới rồi." "Ê a" một tiếng, cửa tự nhiên mở ra. Trần Tử Nên nhảy nhót chạy vào. Điền Khải Quang đối Trần Tử Nên nói ra, "Ngồi xuống đi." Trần Tử Nên gật đầu một cái, đi nhanh tới ngồi xuống. "Nên Nhi, hôm nay ngươi muốn nghe câu chuyện gì?" Trần Tử Nên dùng ngón tay chống đỡ cái cằm, sau khi suy nghĩ một chút hỏi, "Thư sinh sư phụ, có phải hay không Ngọc Môn giới 6 đại tiên môn sự tình, ngươi đều biết à?" Điền Khải Quang danh xưng Ngọc Môn bách hiểu sinh, liên quan tới Ngọc Môn giới tiên môn sự tình, hắn đương nhiên cũng là biết đến. Vì sao đột nhiên hỏi lên cái này? Điền Khải Quang nuốt nuốt râu ria, cười hỏi. Trần Tử Nên làm đúng nói, thân ở Ngọc Môn giới, đương nhiên muốn biết một chút những tiên môn khác sự tình nha. Điền Khải Quang ung dung nói ra, vậy ta từ chỗ nào một phái nói lên? Thiên Hỏa Đạo Liệt Hỏa Môn a. Điền Khải Quang bắt đầu thong thả nói lên liên quan tới Liệt Hỏa Môn điện cố, còn có am hiểu thuật pháp xáo lộ. Kỳ thật, đó cũng không phải Trần Tử Nên thực muốn biết. Xem ảnh một, mà là Trần Trường Thanh muốn biết. Chỉ trước mắt, Ngọc Môn thi đấu đã qua 4 ngày. Ngay từ đầu Minh Hữu Thiên Hỏa Đạo lúc này trở thành Dương Cảnh Quốc đối thủ lớn nhất, mà Trần Trường Thanh thì là nóng lòng biết rõ Hỏa Vân Đạo còn có thủ đoạn gì nữa. Đem thời gian đẩy trở lại 4 ngày trước đó. Tại ngày đầu tiên liên tiếp sau đại chiến, sau nửa đêm lại như cũ không bình tĩnh. Thiên Hỏa Đạo mấy người cũng thừa cơ tập kích Lan Nguyệt Quốc. La Sắt Quốc, Dương Cảnh Quốc còn có Mân Quốc ba cái thế lực vừa mới trải qua một trận đại chiến, căn bản không có dư lực tái chiến. Điều này sẽ đưa đến Thiên Hỏa Đạo có thể toàn lực công kích Lan Nguyệt Quốc. Lan Nguyệt Quốc thực lực tổng hợp không bằng Thiên Hỏa Đạo, Hỏa Vân Thiên Tinh bị cưỡng ép công phá. Một bên khác, Trần Trường Thanh rất sớm liền thông chi Tống Kinh Nghiên, để bọn hắn tiêu diệt Mân Quốc người kia về sau lập tức tìm được Mân Quốc động phủ. Tống Kinh Nghiên thừa dịp Mân Quốc động phủ không người thời khắc, sử dụng bí pháp thu hoạch được động phủ quyền khống chế. Sau một đêm, năm đại thế lực bên trong, có 3 cái thế lực mất đi nguyên bản động phủ. Sau đó 3 ngày, ngược lại trở nên bình tĩnh. Tổn thất nặng nề thế lực, không thể không che giấu. Mà Dương Cảnh Quốc cùng Thiên Hỏa Đạo riêng phần mình phát dục. Ba lúc này, Hỏa Vân Thanh tại Thiên Hỏa Đạo động phủ bên trong, phân tích tình thế trước mắt. La Sát Quốc tổn thất 3 người thừa lại nhị bảo, Mân Quốc tổn thất 5 người thừa lại tam bảo, Lan Nhược Quốc tổn thất 4 người thừa lại tam bảo, Dương Cảnh Quốc. Nói đến Dương Cảnh Quốc thời điểm, Hỏa Vân Thanh dừng một chút. Nàng không thể không thừa nhận, Dương Cảnh Quốc đám người vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Vẹn vẹn là một cái Trần Trường Thanh, lại có thể đem cái kia Long Khải đùa bỡn tại vỗ tay. Duy nhất để Hỏa Vân Thanh may mắn là, Trần Trường Thanh đã bị đào thải. Nàng ngượng nói ra, Dương Cảnh Quốc tổn thất 1 người thừa lại lục bảo, chúng ta người viên không tổn hao gì, thừa lại lục bảo. Nói đến đây, Hỏa Vân Thanh không khỏi cười khổ, không nghĩ tới bây giờ lại là chúng ta cùng Dương Cảnh Quốc cùng phân. Một bên một cái đầu đầy tóc đỏ mặt đen đại hán nói ra, "Hỏa đại tỷ, thực lực bây giờ bằng vào chúng ta mạnh nhất, chỉ cần chúng ta cường công Dương Cảnh Quốc sau đó." Hỏa Vân Thanh lắc đầu, "Chúng ta cùng Dương Cảnh Quốc sớm có ước định, tại thế lực khác là bị đào thải trước đó, tận khả năng không phát sinh xung đột." "Cái kia Hỏa đại tỷ, ý của ngươi như nào?" Một tên nhìn qua tuổi quá trẻ nữ hài hỏi. Hỏa Vân Thanh sờ lên cằm suy tư trong chốc lát, "Chúng ta tiếp tục cùng Dương Cảnh Quốc liên hợp." "Vì sao?" Đám người không nhịn được hỏi. Hỏa Vân Thanh nói ra, "Bởi vì Dương Cảnh Quốc yếu nhất." Nàng mở miệng giải thích, "Nếu chúng ta đã bắt đầu hợp tác rồi, như vậy thế lực khác tự nhiên cũng sẽ cân nhắc đến hợp tác điều này. Đầu tiên, mà ba phương khác thế lực hợp tác, mấu chốt ở Trô Lan Nguyệt Quốc. La Sát Quốc bị Mân Quốc tập kích bất ngờ, tất nhiên không muốn cùng Mân Quốc hợp tác. Về phần Mân Quốc, cái kia Long Khải mắt cao hơn đầu, cũng sẽ không cùng bại tướng dưới tay hợp tác. Kể từ đó, liền muốn nhìn Lan Nguyệt Quốc Thanh Trúc công tử lựa chọn cùng phương nào hợp tác rồi." Trần Trường Thanh trước mắt phỏng đoán cùng Hỏa Vân Thanh không sai biệt lắm. Mấy ngày nay, hắn mượn dùng Hoàng Thiên Hậu thổ thi triển đồ thổ, La Sát Quốc, Mân Quốc còn có Lan Nhược Quốc ba phương thế lực địa điểm ẩn thân đều sờ đi ra. Long Khải lựa chọn Hỏa Vân đảo trung ương dưới núi lửa một cái hố quật. Hắn ở nơi này mấy ngày đã một lần nữa ở chỗ này thu phục ba cái dung nham ma xà xem như sủng thú. Dung nham ma xà mặc dù thực lực kém hơn hắn phía trước sủng thú, nhưng là thắng ở chỗ sâu nơi đây có to lớn địa lý ưu thế. Mà Long Khải thu phục trong đó một con ma xà chính là nơi đây lãnh chúa, có thể thúc đẩy vô số linh hải tiểu xà. Bất quá nhìn Long Khải ý tứ, căn bản cũng không có cùng người ý hợp tác. Bọn họ 5 người báo đoàn, Trần Trường Thanh cũng không có cơ hội xuất thủ đánh lén. La Sát Quốc đám người giấu ở đông bắc trong rừng rậm. Bọn họ ở chỗ này bố trí quỷ mị chi trận. La Sát Quốc người giỏi dùng ác quỷ tu la chiến đấu, bọn họ mang theo siêu hồn cờ, quỷ hồ lô các loại ngự quỷ pháp khí. Bọn họ bày ra trận pháp liền xem như Trần Trường Thanh cũng chỉ có thể dựa vào Hỏa Nhãn Kim Tinh mới miễn cưỡng nhìn đấu. Đáng tiếc chính là, hắn Hỏa Nhãn Kim Tinh chỉ có tầng thứ 2, cụ thể bên trong có gì bố trí, hắn vẫn là không cách nào hoàn toàn nhìn thấu. Nhìn thấy trận pháp này, Trần Trường Thanh trong lòng không khỏi cảm thán, nếu là ở ngay từ đầu bọn họ liền bố trí xuống trận này, chỉ sợ Mân Quốc cũng không như vậy đơn giản đánh bại bọn hắn. Chỉ sợ bố trí xuống trận này, cần bỏ ra một chút đại giới, cho nên bọn họ mới không có ở ngay từ đầu bố trí xuống trận này. Cuối cùng chính là bị Thiên Hỏa Đạo đánh bại Lan Nhược Quốc. Lan Nhược Quốc cách trồng các loại thực vật tốt, thế mà giao phó trong rừng rậm số lượng sinh mệnh, biến thành nguyên một đám to lớn vô cùng thụ nhân, người cây. Hơn nữa, những cái này thụ nhân tại lúc nghỉ ngơi còn cắm rễ lòng đất. Tản mát ra để Trần Trường Thanh đều cảm thấy bất an linh lực ba động, chỉ sợ có khả năng sẽ thông qua cái này trên rễ cây linh lực biến hóa, phát hiện dấu ở Hoàng Thiên Hậu thổ phía dưới người. Thế là Trần Trường Thanh cũng không dám tới gần, chỉ dám tại quan sát bên ngoài. Quả nhiên năm đại thế lực toàn bộ đều không đơn giản. Ẩn tang tại động phủ bên trong, ngược lại hạn chế phát huy của bọn họ, hạn chế giải phóng ra ngoài, mỗi cái thế lực cấp thức sở trưởng, đoán chừng cái này thi đấu còn phải bình tĩnh một đoạn thời gian. Bởi vì hợp tác mấu chốt là Lan Nhược Quốc, cho nên ở xác định ba nhà vị trí về sau, Trần Trường Thanh liền vẫn giấu kín Lan Nhược Quốc cách đó không xa bí mật quan sát. Chờ mấy ngày, rốt cục có chỗ phát hiện. Trần Trường Thanh chú ý tới, ở trong Lan Nhược Quốc có một người sử dụng tiềm ẩn thuận phi ra, phi hành phương hướng chính là bên kia rừng cây. Xem ra, Lan Nhược Quốc đối tượng hợp tác hẳn là La Sát Quốc. Kết quả này cũng tại Trần Trường Thanh đoán chừng bên trong, Long Khải bảo thủ, để cho hắn cùng kẻ khác hợp tác, không phải tương đương với là để cho hắn thừa nhận mình nhỏ yếu. Coi như hắn nguyện ý hợp tác, sợ rằng cũng phải làm người chủ sự. Cùng hắn hợp tác, còn không bằng cùng Địch Thiên Phong đám kia vô não đại hán hợp tác. Phi ra người kia tiềm ẩn thuật cũng coi là lợi hại, còn có thể ẩn tàng khí thế, nếu không phải là Trần Trường Thanh có Hỏa Nhãn Kim Tinh, căn bản không phát hiện được hắn. Hắn vội vàng sử dụng thổ độn thuật đi theo. Đuổi theo về sau, Trần Trường Thanh sử dụng quỷ mặt thiên biến thành Địch Thiên Phong bộ dáng. Lúc trước hắn mời Địch Thiên Phong ăn cơm uống rượu, hồ lô rượu đã sớm không biết bị Địch Thiên Phong đụng qua bao nhiêu lần. Dùng cái kia hồ lô rượu, Trần Trường Thanh liền có thể trở thành Địch Thiên Phong bộ dáng. Hắn bay lên không trung, hô lớn một câu, người đến người nào? Cái kia tiềm ẩn nhân lấy làm kinh hãi, dừng lại phi hành nhìn lại. Ta là Lan Nhược Quốc Đặng Tử Phong, huynh đại thế nhưng là La Sát Quốc người. Đối phương cẩn thận nhìn xem Địch Thiên Phong, tuy thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Trần Trường Thanh, ngươi muốn đánh lén chúng ta? Các ngươi những người khác đâu? Không cần ẩn giấu đi, đều đi ra a. Cái này Địch Thiên Phong nhân thiết, cũng là rất tốt mô phỏng. Chính là hắn phương thức chiến đấu. Cùng Trần Trường Thanh chênh lệch quá lớn. Thực đánh lên mà nói, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Ân, liền không thể đánh quá lâu. Nghĩ tới đây, Trần Trường Thanh trong lòng có so đo. Địch huynh, ta lần này đến đây cũng không có ác ý. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Muốn chiến liền chiến. Nào có nói nhảm nhiều như vậy. Trần Trường Thanh nói đi, sử dụng một tấm cường thể phù, thân hình tăng vọt, trở nên đầy người cơ bắp, lại dùng linh dịch ngưng tụ ra hai thanh búa nhỏ, sau đó bay về phía cái kia Đặng Tử Phong. Đặng Tử Phong biến sắc. Cái này La Sát Quốc bởi vì sao như thế không giảng đạo lý? Bất quá một lần này hắn là phụ mệnh đến đây cùng La Sát Quốc tìm kiếm hợp tác, lúc này đương nhiên không có khả năng đối Địch Thiên Phong xuất thủ. Hắn trước tiên đưa cho chính mình lên rồi một cái hộ thuẫn. Cùng một thời gian, Trần Trường Thanh búa đã chém vào hộ thuẫn phía trên. Hai thanh búa đồng thời bắn bay, sau đó Đặng Tử Phong liền thấy cái kia Địch Thiên Phong phảng phất nhận lấy cái gì trọng kích đồng dạng, cả người bắn ra ngoài. Ầm. Địch Thiên Phong hung hăng rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố nhỏ, sau đó phun ra một ngụm máu. Các ngươi Lan Nhược Quốc người tốt hèn hạ, lại dám đánh lén ta. Đặng Tử Phong cả người đều ngộng, chờ một chút. Ta căn bản không có xuất thủ a. Ngươi vì sao liền nằm xuống? Hắn nhìn thấy cái kia Địch Thiên Phong rẽ rủa lấy đứng lên, sau đó hướng về La Sát Quốc một bên kia bay đi, Đặng Tử Phong ngươi nhớ kỹ cho ta. Đặng Tử Phong rất muốn đuổi theo đi lên giải thích, nhưng là lại không biết mình có thể giải thích như thế nào. Đôi này phương kết minh, còn chưa có bắt đầu, liền kết thúc. Chương 163, bàn về vô sỉ, ai dám nhận đệ nhất. Cái này Hỏa Vân Đảo trên trời, một đám tiên nhân tu giả nghe Trần Trường Thanh hô to câu nói kia, cũng là dở khóc dở cười. Muốn so hèn hạ vô sỉ, cái này Ngọc Môn giới có thể có người so hơn được với ngươi sao? Ngươi hảo ý nghĩ mắng người ta. Bị Trần Trường Thanh như vậy một pha trộn, Lan Nhược Quốc cùng cái kia La Sát Quốc tự nhiên không cách nào liên hợp lại. Thế cục lần nữa lâm vào quỷ dị bình tĩnh bên trong. Đối Trần Trường Thanh mà nói, kết quả như vậy là tốt nhất. Bởi vì bọn hắn Dương Cảnh Quốc không có chỗ tốt khác, chính là phát dục càng lâu thì sẽ càng mạnh. Hiện tại, bố trí tại Nguyên Lai Mân Quốc động phủ bên ngoài đủ loại trận pháp, đủ loại thực vật, ngay cả Trần Trường Thanh đều không biết có bao nhiêu. Linh dược, phụ chú, nhiều không kể xiết. Trần Trường Thanh trong bóng tối cho Tống Kinh Niên truyền lời, để cho hắn chuẩn bị một chút phụ chú mang cho mình đền bù một chút phía trước hao tổn. Rốt cục lại qua một ngày. Hòa Vân Thanh có chút kỳ quái. Vì sao Lan Nhược Quốc còn không phái người đi liên hợp hai nhà thế lực đây? Cái kia Thanh Trúc công tử sẽ không buông tha cho rồi a? Tại Hỏa Vân Thanh suy nghĩ bên trong, hiện tại Lan Nhược Quốc lựa chọn tốt nhất chính là liên hợp La Sát Quốc hoặc là Mân Quốc, sau đó đối thừa lại một nước xuất thủ. Về sau, liên thủ tiếp tấn công Dương Cảnh Quốc. Tại đánh bại Dương Cảnh Quốc về sau, hai người bọn họ liền liên hợp tử thủ, thì có cơ hội cầm tới đệ nhất đệ nhị. Thế nhưng là, đi qua lâu như vậy rồi, lại không liên hợp lại. Bọn họ là muốn náo thế nào? Hỏa Vân Thanh không biết là tất cả những thứ này đều bởi vì có một cái gậy quấy phân heo từ đó cản trở. Tại hôm qua giả mạo xong Địch Thiên Phong về sau, Trần Trường Thanh lại biến thành một tên Mân Quốc đệ tử bộ dáng. Hắn tại bài đêm trong chiến đấu đã thương qua một tên Mân Quốc đệ tử, hơn nữa giấu đi hắn điểm thứ nhất máu tươi. Thông qua điểm ấy máu tươi, Trần Trường Thanh có thể dễ dàng trở thành ngoại hình của hắn tướng mạo. Hắn không biết người này tính danh, càng không biết công pháp hắn tu luyện, cũng không có khả năng biết rõ chiêu thức của hắn thuật pháp. Nhưng là những cái này đều không trọng yếu, hắn chỉ cần đến Lan Nhược Quốc một bên kia kêu gào mấy tiếng là có thể. Lan Nhược Quốc đáng người, các ngươi cố gắng nghe, hôm nay các ngươi may mắn có thể nhận Long Khải đại sư chỉ mời, cùng Mân Quốc hợp tác, cộng đồng kháng địch. Trần Trường Thanh bay đến trước trận, cao giọng hô một câu, thấy không có người xuất hiện, liền diễn xuất vũ nhục vài câu. Dẫn tới cái kia Thanh Trúc công tử hiện thân đánh hắn một trường, trở về cùng Long Khải nói, ta Thanh Trúc tuyệt đối sẽ không hợp tác với hắn. Xem ảnh một. Trần Trường Thanh chạy chối chết. Đáng tiếc chính là, hắn không lấy được cái kia Thanh Trúc công tử hoặc là hắn Lan Nhược Quốc tu giả vật. Bằng không thì có thể lại đi Mân Quốc hố một đợt. Tóm lại, Lan Nhược Quốc ba đại thế lực, có thể liên thủ cơ hội ít càng thêm ít. Trần Trường Thanh giấu ở tiến về Lan Nhược Quốc đường phải đi qua bên trên. Nếu là hai phe còn lại thế lực muốn tiến về Lan Nhược Quốc, hắn liền phải nghĩ biện pháp để Mân Quốc cùng La Sát Quốc người gặp mặt, sau đó đánh lớn một trận. Tóm lại, có hắn ở nơi này ba cái thế lực cũng đừng nghĩ có hảo hảo ngồi xuống nói chuyện phía một ngày. Ba giờ này khắc này, Trần Trường Thanh ý nguyên ẩn tàng ở dưới lòng đất. Hắn một bên chú ý đến chung quanh tình huống, một bên cùng Trần Tử Nên đang tán gẫu. "Ca, ta giúp ngươi hỏi thư sinh sư phó." Thư sinh sư phụ nói, "Cái kia Thiên Hỏa Đạo người đều giỏi dùng hỏa pháp, nhất là khắc chế Lan Nhược Quốc thuật pháp. Hơn nữa, Thiên Hỏa Đạo thuật pháp có thể đốt không khí, trực tiếp tạo thành linh bạo." "Đúng rồi," thư sinh sư phụ còn nói. Trần Trường Thanh từng cái nhớ kỹ, sau đó để Nên Nhi giúp mình tiếp tục hỏi những quốc gia khác ưu khuyết chỗ. Những chuyện này cũng không tính là Ngọc Môn phái bí mật, cho nên Trần Tử Nên cũng có thể cáo chi Trần Trường Thanh. "Ca, ngươi để cho ta giúp ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi có cho hay không điểm bàn thưởng a?" Trần Tử Nên ủy khuất hỏi. Trần Trường Thanh cười nói, "Được, lần này ta mua thêm một chút đồ ăn vặt bánh ngọt cho ngươi." "Trần Tử Nên, ca, ta 16 tuổi rồi. Ta đã không phải là tiểu nữ hài rồi. Quần áo muốn không?" "Trần Tử Nên, muốn." "Trần Tử Nên, đồ ăn vặt ngươi mua cũng mua rồi, ta cũng muốn rồi a. Thật là thơm. À, thật muốn gặp muội muội a, lâu như vậy rồi, đều không biết ta có thể hay không nhận ra ngươi đã đến." Trần Trường Thanh cố ý nói ra, cũng không biết muội muội cao biết bao nhiêu. Trần Tử Nên cười hắc hắc, "Đến lúc đó ngươi cũng biết rồi." "Hừ, ta liền không nói cho ngươi." "Ân." Trần Trường Thanh bỗng nhiên chú ý tới, ở Hỏa Vân đảo trung tâm núi lửa trong lòng đất một chút quái dị động tĩnh. Hắn thi triển độn thuật nhanh chóng tới gần. Phát hiện Hỏa Vân đảo núi lửa thế mà ẩn ẩn có bùng nổ dấu hiệu. Hỏa thuộc tính linh lực càng không ngừng phun trào. Đây là chuyện gì xảy ra? Không chỉ là Trần Trường Thanh bị giật nảy mình, trên đảo những người khác bị cái này biến dị sợ kinh động. Tình huống như thế nào? Ở Hỏa Vân đảo không trung, những tu giả kia cùng tiên nhân đều nhao nhao cảm nhận được thiên địa này biến hóa. Thậm chí có mấy cái Thiên Hỏa đảo cao thủ đều bay ra, dự định xuất thủ áp chế cái kia Hỏa Sơn một phát. Ai biết, cái kia Vọng Viễn Đế sư lại cười nhạt một tiếng, bất quá là một đầu bán tiên cự long mà thôi. Long Khải hắn có thể thu phục xuống tới. Mọi người nhìn về phía Vọng Viễn Đế sư, nhất là Thiên Hỏa đảo một đám tu giả cùng tiên nhân càng là khuôn mặt kinh ngạc. Hỏa Vân Long mạch là ẩn tàng ở dưới Hỏa Vân đảo một đầu bán tiên cự long. Đầu kia bán tiên cự long vì tránh né thiên kiếp, vẫn giấu kín ở nơi này Hỏa Vân đảo dưới nền đất ngủ say. Đã có hơn mấy trăm năm, không nghĩ tới thế mà lại ở một ngày này bị tỉnh lại. Hơn nữa, dựa theo Vọng Viễn Đế sư thuyết pháp, hiện tại cái kia Long Khải lại muốn thu phục đầu này bán tiên cự long. Đây không phải nhóm lửa tự tiêu sao? Trần Trường Thanh tới gần núi lửa phụ cận, liền nghe được một tiếng tiếng long ngâm truyền đến. Hắn tâm thần rung động, không khỏi dừng lại động tác, không thể lại tới gần. Trần Trường Thanh nhanh chóng tối lui, "Nên Nhi, trước không hàn huyên với ngươi, ta bên này muốn đánh nhau, cần giúp một tay không?" Trần Tử Nên hỏi. "Trần Trường Thanh, không cần không cần, ta có thể giải quyết." Kết thúc nói chuyện phiếm, Trần Trường Thanh trong lòng không khỏi tự giễu một câu, có thể làm được cái rắm. Hắn đối Tống Kinh Niên truyền âm, "Tống huynh, vô luận bên ngoài xảy ra chuyện gì, thủ vững chân pháp, không nên đi ra ngoài mạo hiểm." "Tống Kinh Niên, đến cùng chuyện gì?" Trần Trường Thanh nhíu mày nói ra, "Ta cũng không biết, bất quá Hỏa Vân đảo trung ương cái kia núi lửa tựa hồ sắp bộc phát. Ta nghe đến một tiếng long ngâm, cũng không biết cái kia Long Khải đang làm cái gì đồ vật." Ba giờ này khắc này, Long Khải hấp thu ba cái dung nham ma xà thực lực, sau đó nhảy vào nham tương bên trong, tỉnh lại cái kia bán tiên cự long. Lúc trước mấy ngày nay, Long Khải một mực dung nham bên trong đoán thể, càng không ngừng tăng lên mình hỏa thuộc tính năng lực chống cự, đồng thời hắn càng không ngừng hấp thu dung nham ma xà lực lượng. Trên người hắn có một linh bảo, có thể trực tiếp tiêu diệt sủng thú, hấp thu sủng thú lực lượng tăng lên mình. Lúc trước hắn thu phục một cái dung nham ma xà lãnh chúa, hắn lợi dụng lãnh chúa càng không ngừng đem dấu ở khắp nơi cho phép dung nham ma xà đều hấp thu tới, sau đó một đầu hấp thu dung nham ma xà lực lượng. Hiện tại hắn khoảng cách địa tiên chỉ có kém một đường. Trở ngại lúc này là tại thi đấu, có thiên đạo áp chế, không có dẫn tới thiên lôi. Bất quá lấy hắn tình huống trước mắt, chỉ sợ chờ thi đấu kết thúc về sau, thiên lôi liền sẽ rơi xuống. Mặc dù cái này Long Khải không phải địa tiên, nhưng là dựa vào cái kia linh bảo trợ giúp, sừng sốt đem thực lực của mình trồng đi lên, cùng dung nham dưới đất cự long quân quýt lấy nhau. Cự long bào hao, dung nham quay cuồng. Không bao lâu, hỏa nguyên tố tăng trưởng đạt đến cực hạn. Một tiếng ầm vang, một đạo màu đỏ cam phóng lên tận trời. Nham tương bắn ra bốn phía. Trần Trường Thanh rõ ràng có thể cảm giác được cái kia bành bái hỏa nguyên làm kích thích không khí bốn phía. Trần Trường Thanh sắc mặt nghiêm túc, biến hóa này ngược lại là lúc trước hắn không có dự liệu đến, ai có thể nghĩ tới ở nơi này Hỏa Vân đảo bên trên thế mà đang ngủ say một cái Hỏa Long đây. Vẫn là một cái sắp thành tiên Hỏa Long. Giữa không trung phía trên, Long Khải đang cùng Hỏa Long đánh nhau kịch liệt, đánh sinh động. Nếu là hiện tại hơi đen sau cho cái kia Long Khải đến vừa phát, vậy cũng tốt. Trần Trường Thanh chính nghĩ như vậy thời điểm, Hỏa Vân Thanh đã mang theo mấy người bay lên giữa không trung. Hỏa Vân Thanh, Long Khải, ngươi biết chính ngươi đang làm gì sao? Long Khải cười ha ha, ta nhất định có thể thu phục này Long. Long Khải vừa dứt lời, một đầu rỗi dài 100 mét cự Long phóng lên tận trời. Mà Long Khải tại bên cạnh hắn thì là nhỏ bé giống như run rế đồng dạng. Nhưng là lúc này hắn vẫn đứng ở vậy Long đầu phía trên, tay phải ấn tại đầu rồng bên trên, từng đạo kỳ dị phù văn chính bao trùm tại xích hồng cự Long trên thân. Cái này xích Long trên người đã bị cái kia hoa văn bao trùm một nửa. Một khi thân thể của nó bị cái này hoa văn hoàn toàn bao trùm, như vậy nó cũng sẽ bị Long Khải thu phục. Thế là nó càng không ngừng rẽ rủa gào thét, thật dài thân thể càng không ngừng vặn mèo, thiên hỏa cũng theo đó mà không ngừng rơi xuống. Trần Trường Thanh ẩn tàng ở dưới lòng đất, cũng cảm thấy có chút không an toàn, càng không ngừng tiềm nhập lòng đất, lợi dụng cảm ứng phụ trận quan sát đến tình huống trên mặt đất. Thế nhưng là không ít cảm ứng phụ trận đều bị thiên hỏa trúng mục tiêu, hóa thành cho tàn. Dần dần hắn liền chú ý không được tình huống bên ngoài. Long Khải cùng cái kia xích Long chiến đấu 10 phần kịch liệt, chủ yếu là cái kia xích Long mạnh mẽ đâm tới, Hỏa Vân Thanh mấy người cũng không thể không tránh lui 3 phần. Mặc dù đó là cái đánh lén Long Khải thời cơ tốt, nhưng là đánh lén thời điểm, khó bảo toàn sẽ không bị xích Long gây thương tích. Cùng lúc đó, mặt khác mấy đại thế lực người đều nhao nhao bay ra. Cái này xích Long thực lực cùng Long Khải tương đương, nếu là nó bị Long Khải thu phục, như vậy cái này Hỏa Vân Đảo Ngọc Môn thi đấu khẳng định có sẽ xuất hiện càng lớn biến số. Trần Trường Thanh không muốn thấy một màn như vậy phát sinh, nhưng lại không có cách nào. Hắn chỉ có thể trong bóng tối liên hệ Tống Kinh Nghiên, "Tống huynh, vật kia chuẩn bị xong chưa?" Dương Cảnh Quốc đáng người, với bắt đầu thi đấu về sau ngay tại chế tạo một kiện nào đó có thể thay đổi thế cục bảo vật. Mặc dù chỉ là một lần duy nhất linh bảo, ngược lại là uy lực to lớn. Dựa theo bọn họ dự đoán, thời gian 10 ngày hẳn là có thể chế tạo 2 đến 3 cái, chỉ là bởi vì thứ một ngày đêm xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên đưa đến rất nhiều thứ đều muốn một lần nữa lại đến. Còn kém đại khái một ngày thời gian, đến cùng bên ngoài là tình huống như thế nào? Trần Trường Thanh, các ngươi liền an tâm bố trí tốt thiết kế phòng ngự, mặt khác liền giao cho ta a. Hỏa Vân đảo phía trên, Vọng Viễn Đế sư lao đầu kia nhịn không được cười lên một tiếng. Long Khải món kia linh bảo là thần thú tông chiêu bài bảo vật, nó không những có thể hấp thu sủng thú lực lượng, còn có thể tăng tốc thu phục sủng thú tốc độ. Cũng là bởi vì có món bảo vật này, Long Khải mới dám đi làm vai trên. Chờ Long Khải thu phục cái này xích long, một lần này bọn họ Mân Quốc nhất định có thể chiến thắng. Chương 164, hôn chiến nổi lên bốn phía, Trần Trường Thanh lại thành mạnh nhất nhặt chỗ tốt vương. Toàn bộ Hỏa Vân đảo lúc này giống như là một cái lồng hấp đồng dạng. Thu mục bắt đầu khô héo, thậm chí bốc cháy lên. Lan Nhược Quốc Thanh Trúc công tử cũng không thể không thi triển bí pháp bảo vệ bọn họ bồi dưỡng ra được cao tráng thụ nhân. Một bên khác, La Sát Quốc Quỷ Mị cũng nhận liệt hỏa kích thích, phát ra từng đợt tiếng thét chói tai. Một cái xanh đen đại hán bay ra ngoài, ngưng tụ ra một tầng màu xanh xám sương mù, chặn lại từ trên trời giáng xuống thiên hỏa. Trần Trường Thanh giấu ở lòng đất, cảm giác kia giống như là bốc lên nhà tắm hơi đồng dạng, hô hấp khó khăn, cả người bốc đổ mồ hôi. Hắn tại chỗ sử dụng một tấm hàn băng phủ, để cho mình thư thái một chút, đại não cũng bình tĩnh lại. Ba lúc này Long Khải y nguyên giữa không trung bên trên cùng cái kia xích long dây dừa không rõ. Vậy liền mang ý nghĩa Mân Quốc một bên kia chỉ còn lại có 4 người. Trong đó một tên linh hải cảnh, 3 tên linh hồ cảnh. Làm hắn. Trần Trường Thanh thi triển độ thuật, bỏ chạy cái kia núi lửa hang động. Bên ngoài huyệt động, có một tầng màu đỏ sẫm bình phong. Hẳn là Long Khải mượn dùng núi lửa linh lực thuộc tính lửa uy năng chế tạo ra. Trần Trường Thanh hiện ra thân hình, biến thành địch thiên phong bộ dáng. Xin lỗi rồi địch huynh. Trần Trường Thanh lại còn xin lỗi lên. Cùng một bên xin lỗi một bên cho tiểu thuyết đánh một ngôi sao độc giả có cái gì khác nhau? Từ khi một ngày trước, hắn từ Tống Kinh Niên một bên kia cầm tới phù chú về sau, đùa chú của hắn tồn lượng lại tăng lên đi lên. Hắn liên tiếp sử dụng một loạt cường thân phù chú cường hóa bản thân, để thân hình của hắn trở nên cùng La Sát Quốc tu giả không sai biệt lắm, sau đó đem kim kiếm hóa thành kiếm phủ, trực tiếp liền xông về cái kia màu đỏ sẫm bình chướng. Trần Trường Thanh sử dụng một tấm phá trận phù, chỉ thấy cái kia bình chướng chớp động, không có bị phá mở. Ngược lại là đưa tới sơn động bên trong đám người chú ý. Ta xem các ngươi không có cái kia Long Khải còn có hay không thể đánh thắng bản đại gia. Trần Trường Thanh mô phỏng giả địch tiên phong nữ khí mở miệng giống lớn một tiếng. Trần Trường Thanh sử dụng nữa một tấm phá trận phù, cái kia bình chướng liên tục chớp động, hắn thừa cơ hội một đũa chém đi xuống. Ầm. Bình chướng nát vì điểm điểm mảnh vỡ. Trần Trường Thanh trực tiếp dẫn theo 2 lưới búa xông vào sơn động. Sơn động bên trong 4 người kết thành hỏa linh long khiếu chiến trận, lấy cái kia Vân Phong xem như trận pháp trung tâm, Vân Phong đưa tay nâng đao, lưỡi đao cuốn lên một trận ánh lửa phía trên ẩn ẩn có xích long hư ảnh. Lưỡi đao chém rớt, nhấc lên một trận biển lửa. Xem ảnh một. Hỏa thuộc tính chiến trận, chuyên khắc kim thuộc tính tu giả. Thế nhưng là, Trần Trường Thanh tu luyện lại là Duệ Kim Liệt Dương Quyết. Tam tục đạo nhân có nói, vàng thật không sợ lửa. Như thế sóng nhiệt sôi trào, Trần Trường Thanh sớm cũng sớm đã trải qua. Hắn không sợ. Đương nhiên, hắn không sợ nguyên nhân chủ yếu là bởi vì ở hắn phát hiện cái này Hỏa Linh Long Khiếu chiến trận thời điểm, hắn liền vội vàng sử dụng 2 chương Vân Linh Tị Hỏa cháo phụ chú. Hắn không quan tâm, trực tiếp hướng về tại biển lửa vọt tới Vân Phong trước mặt. Vân Phong kinh hãi, địch thiên phong, ngươi cái này bại tướng dưới tay còn dám. Vân Phong chỉ mới nói nửa câu, liền phát hiện hai thanh kim sắc búa hướng về trước mặt mình bổ tới. Hắn liên tiếp sử dụng mấy cái hộ thân pháp thuật, đồng thời xoay tay lại đón đỡ. Búa phía trên kim quang thiểm động. Trần Trường Thanh sớm cũng sớm đã tại búa phía trên ra chỉ mấy cái cường hóa phụ chú. Một búa này xuống dưới. Đao, đoạn. Vòng bảo hộ, nắt. Hộ thân thuật, phá. Một búa chém vào cái kia Vân Phong bờ vai bên trên. Cách một tiếng. Búa cắm ở Vân Phong xương cốt phía trên. Vân Phong sắc mặt biến hóa. Cái này La Sát Quốc tu giả, công kích quả nhiên cường hãn. Bất quá Vân Phong cũng tương tự thuộc linh hải cảnh trung kỳ, trên người hộ thân phủ chú giúp hắn chống đỡ Trần Trường Thanh một kích này. Trần Trường Thanh cũng rất bất đắc dĩ. Nếu là đang ở Địch Thiên Phong đến đây, chỉ sợ vừa rồi cái kia một búa đã đủ để Vân Phong trở thành thần điêu đại hiệp. Trần Trường Thanh kéo lên búa lần thứ hai chém rớt, phía sau lại liên tiếp mấy cái pháp thuật bay tới. Trần Trường Thanh lúc này đóng vai nhân vật là Địch Thiên Phong. Là một cái lấy nhục thân tu luyện mà nổi tiếng mấy nam, Địch Thiên Phong tự nhiên không có khả năng né tránh. Mà Trần Trường Thanh làm một cái ưu tú diễn viên, tự nhiên cũng phải đóng vai tốt nhân vật này. Hắn đối sau lưng công kích không quan tâm, tiếp tục hướng về Vân Phong một búa chém đi xuống. Vân Phong thi triển đủ loại thủ đoạn, càng không ngừng chống đối. Vân Phong lúc này cũng bị Trần Trường Thanh khí thế dọa sợ. Từ hướng này mà nói, Vân Phong ở một lần này đọ sức bên trong đã thua. Chỉ là, hắn Vân Phong không chỉ một người, chung quanh hắn còn có ba cái đồng bạn. Nếu là những người khác bao vây tấn công có thể đánh bại cái này Địch Thiên Phong, hắn Vân Phong còn có một chút hy vọng sống. Hiện tại muốn xem, liên đến ngọn nguồn là Địch Thiên Phong trước gánh không được, vẫn là cái này Vân Phong trước gánh không được. Vân Phong chính là nghĩ như vậy. Nhưng là trên thực tế tại điên cuồng tấn công người cũng không phải Địch Thiên Phong. Trần Trường Thanh nơi nào sẽ là loại này anh dũng vô song, tùy thời bạo loại tu giả. Tại mấy cái khác linh hồ cảnh tu giả lực chú ý đều tập trung ở Địch Thiên Phong cùng Vân Phong trên người thời điểm, mấy cái đại kim nhân đã dùng tiềm ảnh phù chú len lén đi tới mấy cái kia linh hồ cảnh tu giả sau lưng. Bạo, bạo, bạo. Ba cái đại kim nhân đồng thời nổ tung. Ba cái kia linh hồ cảnh tu giả vội vàng không kịp chuẩn bị nổ tung bao phủ. Một người trong đó trực tiếp bị nổ chết, hai người khác kịp thời đè xuống ngọc bài bị truyền tống ra ngoài. Vân Phong tâm thần khuấy động, quá sợ hãi. "Ngươi, ngươi đến lúc đó ai?" Trần Trường Thanh cười to một tiếng, "Ngươi giết ngươi, chính là La Sát Quốc Địch Thiên Phong là ta." Biểu lộ đúng chỗ, lời kịch rồi rào tình cảm, động tác trên tay tựa hồ không có giảm bớt mấy phần. Trần Trường Thanh thừa dịp Vân Phong tâm thần đều chấn động trong nháy mắt, rốt cục phá mở Vân Phong trên người phòng ngự, một đũa chém vào trước ngực của hắn. Vân Phong trước ngực bị kéo vạch ra một đạo vết máu. Hắn kêu thảm một tiếng, sửng sốt không lùi. Trần Trường Thanh xoay tay lại dùng sức huy động đũa. Vân Phong mắt thấy đũa đập tới đến, rốt cục vẫn là bất lực chống đối. Phách động ngọc bài truyền tống rời đi. Tại Hỏa Vân đảo trên bầu trời, những cái kia vừa mới bị đào thải đi ra người dự thi lập tức liền được đưa đi trị liệu. Mặt khác, những cái kia mấy ngày trước bị đào thải những người dự thi đều ngồi ở vị trí tương ứng xem cuộc chiến. Mân Quốc một nhóm người nhìn xem mới vừa rồi Trần Trường Thanh cùng Vân Phong chiến đấu, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ rất sớm liền phát hiện Trần Trường Thanh tại cùng Long Khải sau đại chiến cũng không có bị truyền tống ra, mà là không biết sử dụng phương pháp gì, tiếp tục giấu tại Hỏa Vân đảo bên trong. Không chỉ như thế, hắn còn am hiểu biến thân thuật. Cái kia quỷ biến thuật, chẳng những thân hình tướng mạo, thanh âm đều biểu hiện được cùng ta giống như lúc. Trần Trường Thanh lợi dụng cái này quỷ biến thuật, bốn phía châm ngòi thổi gió. Một đám người thấy vậy không thể làm gì. Trần Trường Thanh lúc này cũng không biết, cử động của mình đã khiến cho quá nhiều người chú ý. Nếu là hắn biết rõ kết quả như vậy, chỉ sợ cũng không biết biểu hiện được như thế sáng chói. Kỳ thật vấn đề này cũng không phải là không thể dự tính. Chỉ là, ở nơi này bên trong Hỏa Vân đảo, Trần Trường Thanh hơi có chút cấp trên. Chỉ sợ về sau, Trần Trường Thanh liền sẽ biến thành mấy đại thế lực cái đinh trong mắt. Bất quá bây giờ Trần Trường Thanh coi trọng nhất đúng là lúc này thi đấu. Tại đánh bại Vân Phong về sau, Trần Trường Thanh phát hiện Vân Phong trên người lại có hai kiện linh bảo. Kia liền là nói, Long Khải trên người chỉ cần một kiện. Hai kiện này linh bảo để Trần Trường Thanh có chút do dự. Cái đồ chơi này cầm hay là không cầm? Trần Trường Thanh chần chờ một chút, mỉm cười. Có. Trong tay kim búa bên trên, bôi một chút Vân Phong huyết dịch. Sau đó biến thành Vân Phong bộ dáng. Ngoài sân trừ bỏ Lưu Thời ẩn bên ngoài, cơ hồ đều là tiếng mắng một mảnh. Tiểu tử này, quá ác tâm người. Lam Tinh Tinh hối hận không kịp. Nếu là nàng cùng cái kia bóng dáng tỉ mỉ ma điệu vẫn còn, nên có thể khám phá cái này biến thân thuật. Đáng tiếc là, Dương Cảnh Quốc tựa hồ là đã sớm dự nghĩ tới điểm này, ngay từ đầu liền đem Lam Tinh Tinh cùng nàng ma điệu giải quyết. Trần Trường Thanh hóa thành Vân Phong bộ dáng về sau, thu hồi hai kiện kia linh bảo. Từ Hỏa Vân động chạy vừa đi ra. Vừa chạy, Trần Trường Thanh vừa mắng, thế mà đánh lén đoạt bảo, La Sát Quốc, thù này ta nhớ lấy. Tiếp tục gắp lửa bỏ tay người. Đây quả thật là quá kích thích. La Sát Quốc đám người, meo meo meo. Thiên Hỏa Đảo Hỏa Vân Thanh đám người thấy được Vân Phong chạy ra, cũng là sững sờ. Hỏa Vân Thanh hơi suy tư một chút, tất cả mọi người nghe lệnh, thừa cơ hội tập kích bất ngờ Lan Nhược Quốc. Lúc trước Lan Nhược Quốc bố trí xuống đại trận, có mười mấy con to lớn thụ nhân bảo hộ. Nhưng bây giờ nhận chu vi linh lực thuộc tính lửa còn có thiên hỏa ảnh hưởng, chính là Lan Nhược Quốc phòng thủ yếu kém nhất thời khắc. Nói ra, Hỏa Vân Thanh nhìn về phía Long Khải một bên kia. Cái kia xích long trên người Đường Vân đã biến thành 2/3. Long Khải tựa hồ cũng nghe đến Vân Phong tiếng mắng chửi, giận tím mặt, La Sát Quốc, một khắc về sau chính là các ngươi đào thải thời điểm. Một đám La Sát Quốc tu giả không hiểu ra sao liền nằm thương. Dứt lời, Long Khải ánh mắt rơi vào Vân Phong trên người. Ba lúc này Vân Phong máu me khắp người, mắt thấy là muốn không chịu nổi. Long Khải hai mắt đỏ bừng. Vân Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, khàn cả giọng, Long Khải đại ca, là ta vô dụng, không gánh nổi hai kiện này linh bảo. Long Khải muốn nói cái gì, lại là không cách nào phân ra tâm thần. Cuối cùng, Vân Phong nhìn như kiệt lực, không thể không truyền tống rời đi. Mà hai kiện linh bảo thì là lưu tại trên mặt đất. Vừa lúc, nơi này khoảng cách Dương Cảnh Quốc đám người vị trí địa phương, cũng chính là nguyên lai Mân Quốc động phủ rất gần. Thế là, Tống Kinh Nghiên vụng trộm phi ra, trực tiếp thu phần đại lễ này. Trần Trường Thanh thì là lần nữa tiềm nhập lòng đất. Hắn cẩn thận nhớ lại một lần, cảm thấy biểu hiện của mình có thể xưng hoàn mỹ. Nhất là cuối cùng, Vân Phong cái kia khàn cả giọng tiếng gào, cái kia khàn khàn giọng nói, còn có cái kia tự trách biểu lộ. Ai? Vì sao Ngọc Môn giới liền không có diễn viên cái nghề nghiệp này đây? Không bao lâu, Lan Nhược Quốc đại trận bị Hỏa Vân Thanh dẫn người đánh vào. Tại hỏa linh lực bùng nổ thời điểm, Thiên Hỏa Đảo một đám thực lực của tu giả cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Mà Lan Nhược Quốc thụ nhân bị toàn diện suy yếu. Hỏa Vân Thanh, ngươi cần gì đuổi tận giết tuyệt? Thanh Trúc công tử sắc mặt đỏ lên. Vốn dĩ nơi đây đối bọn hắn Lan Nhược Quốc mà nói liền không công bằng, bây giờ tại Thiên Hỏa tàn phá bừa bãi phía dưới, bọn họ Lan Nhược Quốc cả đám khổ không thể tả. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể hy sinh những cái kia to lớn thụ nhân, nỗ lực chống đối. Thanh Trúc công tử thi triển thân pháp, mang theo ba kiện linh bảo một mình đào tẩu. Không bao lâu, Lan Nhược Quốc mặt khác 5 người toàn bộ bị Hỏa Vân Thanh đám người lưu lại, đau khổ chèo chống. Đoán chừng dùng không được thời gian bao nhiêu bọn họ liền phải bị toàn bộ đào thải. Cùng lúc đó, trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang. Cái kia vốn là duỗi dài 100 mét xích long hình thể chậm rãi thu nhỏ, biến thành một đầu tiểu long quay trùng quanh tại Long Khải bên cạnh. Đến. Long Khải nói đến một chữ, một tay bắt lấy cái kia xích long. Linh lực càng không ngừng tràn vào thân thể của hắn. Một kiện linh lực áo giáp xuất hiện tại hắn trên người, đem hắn toàn thân cao thấp bao phủ. Một cái long hình mũ giáp đem hắn hơn nửa gương mặt bao trùm. Không giận tự uy, Long Khải ở trên cao nhìn xuống, nhìn thoáng qua Dương Cảnh Quốc phương hướng, lại nhìn về phía La Sát Quốc một bên kia. Cảm giác kia, giống như là đang chọn hắn con mồi. Thực lực kia, cái kia uy áp, có chút để Trần Trường Thanh không thở nổi. Nơi này không giống như là cái kia tiên cung phế tích. Trần Trường Thanh có thể có hơn 10 ngày thời gian mấy ngày bố trí, càng không có Hải Thần đại nhân tương trợ. Đánh không lại, vẫn là chờ Tống huynh bọn họ làm vừa phát xây dựng á, hiện tại trọng yếu nhất chính là kéo dài thời gian. Theo lý thuyết, Long Khải hẳn là sẽ không tấn công trước Dương Cảnh Quốc. Bất quá ở thế gian này cũng không nhất định mọi chuyện đều có thể giảng đạo lý. Trần Trường Thanh đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời hiện thân hấp dẫn hỏa lực. Không nói những cái khác, trước dẫn tới La Sát Quốc một bên kia đi. Long Khải do dự đại khái vài giây đồng hồ, cuối cùng thân thể khẽ động, bay về phía cái kia quỷ mị trận. La Sát Quốc đám người vốn chính là lấy vũ dũng mà nổi danh trên đời. Mặc dù bọn họ không biết Mân Quốc những người kia đến cùng xảy ra trạng huống gì, nhưng là vậy cái kia chút La Sát Quốc hán tử thế mà đều không có giải thích. Đối với cái này, Trần Trường Thanh chỉ muốn nói một câu, tạ ơn. Năm tên La Sát Quốc hán tử đồng thời bay về phía không trung. Trong đó một tên làn da ngăm đen đại hán giống giận một tiếng, thế mà đem quỷ mị trận bên trong quỷ khí toàn bộ hút vào thể nội. Một cái to lớn tu La hư ảnh xuất hiện, to lớn tu La hư ảnh có chừng cao 70-80 mét, toàn bộ thân thể từ xương mù tạo thành. Chỉ là nắm đấm thì có một cái người trưởng thành lớn nhỏ. Cái kia to lớn tu La hư ảnh tại da đen đại hán dưới sự khống chế bỗng nhiên hướng về phía bay tới Long Khải xây dựng đánh một quyền. Long Khải cười lạnh một tiếng, giơ tay lên chặn lại. Ầm. Nắm đấm rơi vào Long Khải trên bàn tay, một trận gió mạnh đánh tới. Thổi đến Long Khải sau lưng không khí khí lưu đều một trận lắc lư, nhưng là Long Khải thân thể không nhúc nhích tí nào. Long Khải lạnh nhạt nói, đến phía ta. Vừa dứt lời, một quyền đánh ra, phần phật một tiếng. Vậy do quỷ vụ tạo thành cánh tay thế mà từng mảnh bắt đầu tan rã. Trên mặt đất, mấy tên khác La Sát Quốc tu giả đồng thời thôi động linh lực. Ở linh lực vận chuyển phía dưới, cái kia sắp tan rã cánh tay một lần nữa tạo thành. Cùng lúc đó, to lớn tu La lại đống nhiên hướng về Long Khải xây dựng đánh một quyền. Ầm. Một quyền này, Long Khải không kịp đón đỡ, bị đánh trúng về sau thân thể hơi lui về phía sau nửa phần. Trần Trường Thanh nhìn lên trên bầu trời một người một quyền quay lại hợp chế chiến đấu cảm thấy có chút ngủ gật. Lúc này, dù sao cũng phải làm một số chuyện mới phù hợp tính cách của hắn. Ân, vừa mới cái kia Thanh Trúc công tử không phải đào tẩu sao? Trước tiên đem người tìm tới. Trần Trường Thanh nghĩ đến liền lập tức hành động. Trần Trường Thanh lợi dụng trong khoảng thời gian này tại các nơi lòng đất chôn cảm ứng phù chú tìm kiếm Thanh Trúc công tử thân ảnh. Không bao lâu, Trần Trường Thanh rốt cục phát hiện Thanh Trúc công tử vị trí. Nguyên lai là giấu đến Hỏa Vân đảo phía bắc một cái trong hồ nhỏ. Lan Nhược Quốc người sở trường về thủy một phương pháp, tại linh lực thuộc tính lửa lan tràn trên đảo nhỏ chỉ có nơi đây hắn mới có thể tìm được một chút hy vọng sống. Trần Trường Thanh lập tức tiềm hành cùng lên. Cái này Thanh Trúc công tử là Lan Nhược Quốc người thứ nhất, thực lực không phải bình thường, nếu không phải là nhận hoàn cảnh hạn chế, lúc trước lại bị Hỏa Vân Thanh ám toán đánh lén, đoan chừng cũng không cần chật vật như thế. Tại Trần Trường Thanh chuẩn bị đánh lén Thanh Trúc công tử thời khắc, thân ở ngoại giới Bạch Tiền Bối có liên lạc Thái Vĩnh Quốc sư. Một lần này Trần Trường Thanh biểu hiện qua phất lượng, é đang, mắt tụ. Nếu là gây nên phiền phức gì, vẫn còn cần Thái Quốc sư tự mình tới mới có thể bảo vệ hắn chu toàn. Thái Vĩnh Quốc sư cũng một mực chú ý thi đấu tình huống. Hắn vốn dĩ cho rằng một lần này Dương Cảnh Quốc cầm tới cái đệ nhị đệ tam danh cũng rất không tệ. Thế nhưng là Trần Trường Thanh biểu hiện lại làm cho hắn 10 phần ngoài ý muốn. Cái này Trần Trường Thanh, mạnh không phải mạnh ở hắn thực lực, mà là đánh bất ngờ kỳ tư diệu tượng. Lúc này, Dương Cảnh Quốc đoạt được bảo vật đã là xếp hạng đệ nhất. Một lần này, bảo bối của hắn có thể tiết kiệm không xuống. Thái Vĩnh Quốc sư không bao lâu liền đi tới Hỏa Vân đảo trên không mây xanh phía trên. Mọi người thấy Thái Vĩnh Quốc sư ánh mắt đều khá là quái dị. Thái Vĩnh Quốc sư tuy là biết rõ thi đấu tình huống, nhưng không biết là cái gì chi tiết. Đối với những người khác ánh mắt như vậy, cũng chia bên ngoài tò mò. Tam Tục đạo nhân Lưu Thời Ẩn bay tới cùng Thái Vĩnh Quốc sư lên tiếng chào, "Thái Quốc sư." Sau đó, Quan Trấn Sơn, Bạch Tiền Bối còn có 10 cái cùng Thái Vĩnh quan hệ không tệ tiên nhân đều bay tới. Thái Vĩnh từng cái thở dài, "Thái Quốc sư, cái kia Trần Trường Thanh, ngươi làm sao lại không thu làm đệ tử đâu? Dạng này người kế tục, lưu tại Dương Cảnh Quốc tốt bao nhiêu a?" Lưu Thời Ẩn chờ những người khác tán đi về sau, đi tới Thái Quốc sư bên người lặng lẽ hỏi. Thái Vĩnh Quốc sư bất đắc dĩ thở dài, "Không phải ta không muốn, là hắn không muốn." Lưu Thời Ẩn sững sờ, "Tiểu tử kia lớn như vậy bài?" Thái Vĩnh Quốc sư bất đắc dĩ lắc đầu, "Đạo của ta cũng không phải là hắn theo đuổi đích đạo." Lưu Thời Ẩn nghĩ nghĩ sau đó cười ha ha, "Đúng đúng đúng, ta cũng quên Thái Quốc sư ngươi là chính nhân quân tử." "Thái Quốc sư, cho nên ý của ngươi chính là nói, Trần Trường Thanh là cái tiểu nhân hèn hạ rồi?" Thái Vĩnh Quốc sư tại Bạch Tiền Bối dẫn dắt phía dưới ngồi vào vị trí mà ngồi. Làm Thái Vĩnh Quốc sư nhìn thấy cái kia Long Khải thời điểm, cũng là sắc mặt biến hóa, "Đây là..." Bạch Tiền Bối mở miệng nói ra, "Đây là Mân Quốc Long Khải, vừa mới thu phục một đầu Xích Long. Hiện tại đem Xích Long lực lượng dung nhập thể nội, thực lực phi phàm. Trường Thanh tiểu hưu hắn có thể đối phó được đến?" Thái Vĩnh lại hỏi. Bạch Tiền Bối nghĩ nghĩ, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao trả lời. Hắn nên không có ý định đi ứng phó a, lúc này Long Khải cho rằng Trường Thanh đã bị đào thải. Bạch Tiền Bối nói như thế, "Ta ngược lại thật ra quên ngươi đề cập với ta việc này." Bạch Tiền Bối cùng Thái Quốc sư trong lúc nói chuyện, Long Khải cùng cái kia Tu La cự nhân đại trạm đã đến mấu chốt nhất thời điểm. Người khổng lồ kia khôi phục trở nên càng ngày càng chậm, màu xanh xám xương mù bắt đầu tán loạn. Long Khải một cái xoay người, trên hai tay lần nữa ngưng tụ ra cung tiễn. Tinh thần chi tiễn bắn ra, phía trên bao trùm Xích Long lực lượng. Tinh thần chi tiễn bay về phía cái kia Tu La cự nhân. Quang mang đại thịnh. Cái kia da đen đại hán đem trên người linh bảo lui về phía sau con ra, thiếu đốt xả thân ngăn tại tinh thần chi tiễn trước mặt của. Đợi quang mang tán đi, cái kia Tu La cự nhân đã biến mất không còn tăm tích. Da đen đại hán phun ra một ngụm máu, không thể không truyền tống rời đi. Cuối cùng mấy tên La Sát Quốc tu giả chạy trốn tứ tán. Long Khải hai tay cùng lúc một chảo, túm lấy tinh thần. Hai tên thân mang linh bảo tu giả liền bị hắn hút tới. Hai tên kia tu giả cũng là hung ác, ném ra linh bảo đồng thời, trả về thân đánh ra hai cái pháp chú. Pháp chú rơi vào Long Khải trên thân, Long Khải lại như cũ không nhúc nhích tí nào. Hai cái tu giả tự biết không địch lại, đồng thời truyền tống rời đi. Bao quát Địch Thiên Phong ở bên trong, La Sát Quốc còn lại bốn người nhị bảo. Ba lúc này thừa lại bốn người tách ra đào tẩu, đã đi xa. Long Khải cùng không trung phi hành tốc độ cao, bay về phía trong đó một cái tay cầm linh bảo người. Tốc độ của hắn nhanh chóng, người kia căn bản liền cơ hội đào tẩu đều không có. Trực tiếp liền bị Long Khải từ phía sau bắt lấy bả vai. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ linh bảo, kích hoạt ngọc bài. La Sát Quốc chỉ còn ba người một bảo. Cùng lúc đó, Trần Trường Thanh cùng Thanh Trúc công tử đã ở trong nước triển khai ước thân kịch chiến. Ân, nghiêm chỉnh loại kia. Trần Trường Thanh một lần này huyễn hóa ra đến, là Vân Phong hình tượng. Trần Trường Thanh sử dụng thất bại thẳng hại, trong nháy mắt liền thuấn di đến Thanh Trúc công tử sau lưng, sau đó ra sức đâm ra kim kiếm. Hắn đông nhiên đánh lén, để Thanh Trúc công tử lấy làm kinh hãi, bất quá Thanh Trúc công tử cũng không hổ là Lan Nhược Quốc cường giả, một trận sóng nước dập dờn, để Trần Trường Thanh một kích thất bại. Thanh Trúc công tử ở cách đó không xa xuất hiện, nhìn về phía Trần Trường Thanh, "Vân Phong, ngươi không phải đã bị đào thải ra khỏi cốt sao? Ngươi là người nào?" DS1, đại chương đổi mới, từ tháng 4 bắt đầu ta sẽ liều toàn lực điên cuồng đổi mới. Đụng một cái nhìn xem có thể hay không ra thành tích. Kế tiếp còn có càng. Cho nên ta rốt cục cũng có thể chủ động cầu đề cử, cầu nguyện phiếu, cầu thưởng. DS2, khúc dạo đầu tuyệt tình tông nữ nhân danh tự gọi thành Lâm Thanh Xoáy, đối chủ yếu tình tiết không có ảnh hưởng. DS3, nếu có vị kia đại lao muốn đánh thưởng mà nói, tận khả năng khen thưởng cho Nên Nhi, để Nên Nhi cũng có cơ hội tốt nhất nhận vật bảng. Chương 165, Dương Cảnh Quốc vũ khí bí mật. Thanh Trúc công tử vẻ mặt thận trọng mà nhìn trước mắt Vân Phong. Tướng mạo của người này, thân hình, thậm chí thanh âm đều cùng cái kia Vân Phong giống như lúc. Nhưng là Thanh Trúc công tử cũng rất rõ ràng, người này tuyệt đối không phải Vân Phong. Bởi vì hắn vốn là cùng Vân Phong quen biết, còn rất có giao tình. Coi như Vân Phong muốn ra tay với hắn, cũng sẽ đường đường chính chính xuất thủ, sẽ không lựa chọn đánh lén loại này thủ đoạn. Chẳng lẽ ở nơi này thi đấu bên trong, còn có người am hiểu biến hóa thuật? Thanh Trúc công tử kích hoạt linh thị, lại không nhìn ra bất kỳ dị dạng. Ba lúc này, trước mắt cái kia Vân Phong đống nhiên xuất thủ, thân hình của hắn lần nữa ở trong nước biến mất. Thanh Trúc công tử sắc mặt biến hóa, nhưng là lại không chút nào lo lắng. Ở nơi này hồ nước bên trong, hắn có tuyệt đối tự tin. Trần Trường Thanh thân hình quấn một vòng, xuất hiện ở Thanh Trúc công tử sau lưng. Thanh Trúc công tử lấy ra một khỏa bảo châu màu xanh lam sẫm, bảo châu lấp lánh ra linh quang hóa thành một kiện sa y. Sa y bao trùm ở trên người hắn. Thân hình của hắn liền lặp đi lặp lại cùng hồ nước dung hợp đồng dạng. Cũng không phải là loại kia cải biến sắc thái kết hợp, mà là đúng nghĩa kết hợp, đem mình hóa thành nước. Một viên này bảo châu chính là Thanh Trúc công tử mang tới thiên cấp linh bảo một trong, cũng là Lan Nhược Quốc thủ đoạn cuối cùng. Sử dụng bảo châu về sau, tu giả liền sẽ hoàn toàn cùng chu vi nước hoàn toàn dung hợp. Ngay cả tu giả quần áo trên người, tài vật toàn bộ đều sẽ cùng nhau phát sinh biến hóa như thế. Tại lúc này, Thanh Trúc công tử chính là nước, cái này hồ nước chính là hắn. chỉ cần nơi này còn có một giọt nước, hắn liền có thể một lần nữa hiển hóa thân hình. Thủ đoạn này chính là Lan Nhược Quốc thủ đoạn cuối cùng, trước đó bọn họ là dự định cướp đoạt một đến hai kiện linh bảo về sau, liền giao cho Thanh Trúc công tử che giấu. Cái này linh bảo tác dụng có điểm giống Trần Trường Thanh thần nguyên hậu thổ, bất quá lợi hại hơn là nó liền chủ hình người đều sẽ hoàn toàn cải biến. Một viên này bảo châu thiếu sót chính là hóa thành nước sau trừ phi giải trừ trạng thái, nếu không thì không cách nào công kích, không cách nào di động, không cách nào ngôn ngữ, chỉ có thể giải trừ trạng thái cùng suy nghĩ nhân sinh. Lúc này Trần Trường Thanh có thể nhìn thấy đúng là vùng này toàn khu vực chớp động lên linh bảo quan mang, nhưng lại làm sao cũng không tìm tới Thanh Trúc công tử. Trần Trường Thanh thậm chí còn dùng hỏa nhãn kim tinh kiểm tra chung quanh, lại như cũ không thấy được. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ là truyền tống ra ngoài? Thế nhưng là những cái kia linh bảo bay đi nơi nào? Trần Trường Thanh tìm một hồi lâu, lại như cũ tìm không thấy Thanh Trúc công tử vị trí. Xem ảnh một. Trần Trường Thanh không biết là Thanh Trúc công tử cũng không phải là không ở, mà là ở khắp mọi nơi. Thanh Trúc công tử nhìn xem Trần Trường Thanh trong thân thể của mình bơi qua bơi lại, nhịn không được bật cười. Hắn mặc kệ trước mắt cái này giả mạo Vân Phong người rốt cuộc là ai, tóm lại hắn liền quyết tâm ở trong này tùy tiện đến thi đấu kết thúc. Lấy trước mắt thi đấu xu thế xem ra, Mân Quốc chỉ còn lại có Long Khải một người, thực lực của hắn mặc dù cường đại, nhưng là lấy lực lượng một người cũng không nhất định có thể đánh bại Dương Cảnh Quốc cùng Thiên Hòa Đảo. Mà hắn xuống nước trước đó cũng nhìn thấy Long Khải đã đem La Sát Quốc toàn tuyến kích hủy. La Sát Quốc nên chỉ còn lại có một kiện linh bảo. Trước bất luận cái kia cầm linh bảo người có thể hay không từ Long Khải trong tay đào thoát, coi như có thể đào thoát, hắn điểm tích lũy cũng tất nhiên so ra kém Lan Nhược Quốc. Tiếp xuống thi đấu, Long Khải giải quyết La Sát Quốc về sau, rất có thể chính là đối Dương Cảnh Quốc xuất thủ. Long Khải thực lực kinh người, có khả năng đánh vào Dương Cảnh Quốc hiện nay chiếm đạo phủ, song phương lưỡng bại câu thương thời điểm, Thiên Hỏa Đảo có khả năng phía sau đánh lén Long Khải. Đánh bại Long Khải về sau, Thiên Hỏa Đảo rất có thể cùng Dương Cảnh Quốc hòa đàm, Dương Cảnh Quốc phân ra một chút linh bảo đi ra. Như vậy một lần này Ngọc Môn thi đấu cuối cùng điểm số chính là Thiên Hỏa Đảo đệ nhất, Dương Cảnh Quốc đệ nhị, đệ tam chính là Lan Nhược Quốc. Đệ tứ cùng đệ ngũ muốn xem Hồ Long Khải có hay không trước tiên đem La Sát Quốc người cho đào thải hết. Bất quá không mất. Tại loại này tự nhiên hoàn cảnh xấu hoàn cảnh phía dưới, có thể đệ tam đã coi là không tệ thành tích. Nghĩ đến nơi này, Thanh Trúc công tử liền an tâm. Hắn có thể an tâm ở trong này suy nghĩ nhân sinh. Lúc này, Trần Trường Thanh rời đi hồ kia ngọn nguồn. Mặc dù Trần Trường Thanh cảm thấy rất kỳ quái, liền xem như hắn rời đi hồ nước cũng có thể nhìn thấy trên mặt hồ linh quang chớp động. Nhưng là hắn cũng biết không thể ở trong này tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn từ trong hồ nước đi ra thời điểm, vừa hay nhìn thấy có một người mang theo linh bảo xông lại. Mới ra bụi cỏ đã có người tặng đầu người đến. Hắn định thân xem xét, phát hiện người tới lại là Địch Thiên Phong. Liên tục mấy cái suy nghĩ tại Trần Trường Thanh trong đầu hiện lên. Hắn biến trở về đến hình dạng của mình, hướng về Địch Thiên Phong phất phất tay, "Địch huynh." Địch Thiên Phong thấy được Trần Trường Thanh, cũng là sương sở. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, "Trần Trường Thanh, ngươi không phải là bị đào thải sao?" Nói ra hắn vội vàng lui về sau hai bước, "Ngươi rốt cuộc là ai?" Trần Trường Thanh cười nói, "Ta đương nhiên là Trần Trường Thanh. Chúng ta mấy năm trước tại Mân Quốc bên kia Minh Quốc ngẫu nhiên gặp qua, việc này hẳn là không người khác biết rõ a." Nghe nói như thế, Địch Thiên Phong hơi thở dài một hơi, sau đó lại cả người kéo căng, "Ngươi cũng là vì cái này linh bảo mà đến?" Trần Trường Thanh lắc đầu, "Địch huynh, không nói trước chúng ta là bằng hữu. Hiện tại ngươi có biết thế lực nào linh bảo nhiều nhất? Là chúng ta Dương Cảnh Quốc. Ta cần gì phải vì một cái này linh bảo đắc tội ngươi cái này bằng hữu đây?" Địch Thiên Phong nửa tin nửa ngờ, "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Trần Trường Thanh vội vàng nói, "Ta có một cái không thành thục tiểu kiến nghị, nói ngắn gọn chính là, các ngươi La Sát Quốc nghĩ đến đệ tam sao?" Tại Trần Trường Thanh nói chuyện thời điểm, trên trời cái kia từng đôi mắt cũng không khỏi trừng thẳng. Tiểu tử này lại muốn làm trò xiết gì? Nhất là La Sát Quốc bên kia lĩnh đội cùng đội viên, bọn họ rất sớm liền thấy Trần Trường Thanh những ngày này thứ nhất hành động. Ba người này không thể tin a. Tuyệt đối không nên nghe hắn nói a. Hắn tuyệt đối phải bẫy ngươi. Đáng tiếc lời của bọn hắn căn bản không truyền tới Địch Thiên Phong trong tai. Địch Thiên Phong sắc mặt càng là nghi hoặc, "Đệ Tam, chúng ta chỉ còn lại trên người của ta món này linh bảo, làm sao có thể đến Đệ Tam?" Trần Trường Thanh vội vàng nói, "Ngươi cảm thấy, lúc này ngươi cảm thấy nơi đây chỗ nào an toàn nhất?" Địch Thiên Phong vẻ mặt ngộng, "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Trần Trường Thanh thở ra một hơi, lúc này mới phản ứng được, cùng Địch Thiên Phong nói chuyện là không thể đi vòng vèo. Hắn lập tức liền nói, "Ta liền trực tiếp nói cho ngươi hay. Ở nơi này Hỏa Vân Đảo bên trên chỗ an toàn nhất tất nhiên là chúng ta Dương Cảnh Quốc vị trí đạo phủ. Ngươi nguyện ý đi với ta một chuyến sao?" "Địch Thiên Phong, ta đi một bên kia không phải mặc cho các ngươi xâm lược sao?" "Trần Trường Thanh, ngươi bây giờ ở đâu đều trốn qua xếp tại sau cùng vận mệnh. Vì sao không liều mạng một cái đây? Đợi lát nữa cái kia Long Khải tìm tới đến, ngươi cũng đánh không lại. Ngươi đến động phủ của chúng ta bên trong, trợ giúp chúng ta phòng thủ, chờ Long Khải bị đánh bại, ngươi có phải hay không thì có hy vọng có thể thứ ba." Địch Thiên Phong có điểm tâm động, giống như có chút đạo lý. Trần Trường Thanh còn nói thêm, "Địch huynh, đều lúc này, ta cũng không cần thiết bẫy ngươi đúng không?" Địch Thiên Phong cắn răng một cái, "Được, lần trước ngươi cũng mời ta uống rượu, lần này ta liền tin ngươi một lần." Hỏa Vân Đảo Vân Tiêu phía trên một đám tiên nhân, Bạch Tiên Bối cũng làm không rõ ràng, hướng bên cạnh Thái Vĩnh Quốc sư hỏi, "Trường Thanh cử động lần này ý gì?" Thái Vĩnh vuốt vuốt râu ria khẽ cười nói, "Cái này hẳn là vì thi đấu bên ngoài sự tình làm nền." Bạch Tiên Bối cau mày, không nói một lời, tựa như là đang suy nghĩ cái gì. Trần Trường Thanh mang theo Địch Thiên Phong hướng về động phủ một bên kia bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, cái kia Long Khải ở Hỏa Vân Đảo không trung vừa đi vừa về xoay quanh. Rốt cục thấy được từ Địch Thiên Phong trên người tản mát ra linh quang, liền xem như sử dụng thuật độ thổ, hơn nữa Hoàng Thiên Hậu thổ đều không thể che đậy linh bảo quan mang. Trần Trường Thanh nhướng mày, nơi này cách Dương Cảnh Quốc động phủ còn cách một đoạn. Hắn nhưng không có loại kia nghị lực quên mình vì người, nếu là Long Khải bay tới, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ địch linh. Ân, liền vui vẻ như vậy quyết định đi. Ngay tại lúc này, một tên La Sát Quốc tu giả bỗng nhiên phóng lên tận trời. Long Khải. Hắn giống lớn một tiếng, phía sau xuất hiện một cái tu la hư ảnh. Hắn trực tiếp liền bay về phía Long Khải, giang hai cánh tay ngăn tại Long Khải trước người. Xả thân xả thân. Trần Trường Thanh phát hiện Địch Tiên Phong căn bản cũng không có chú ý trên trời tình huống, ngược lại là cưỡng ép thôi động linh lực, kích phát độn thuật tốc độ. Đây chính là giữa huynh đệ tình nghĩa sao? Ta có thể may mắn ta chỉ có một cái muội muội sao? Trên bầu trời, Long Khải tay phải ngưng ra một cái tinh thần trường kiếm, trên trường kiếm long lánh xích long ánh lửa. Cái kia La Sát Quốc tu giả vừa mới bay qua, Long Khải liền vung lên trường kiếm, cái kia La Sát Quốc tu giả trước người bỗng nhiên xuất hiện một đạo tu la hư ảnh. Hư ảnh bị nhất kiếm lưỡng đoạn. Nhưng cái kia tu giả cũng thừa dịp dùng sức ôm lấy Long Khải. Cái kia tu giả trên người cơ bắp nô lên, cả người biến lớn hơn một vòng. Long Khải phát ra gầm lên giận dữ, bên người một mực lơ lửng xích long hư ảnh cuốn tới. Đem cái kia La Sát Quốc tu giả hung hăng cuốn lấy. Xích long trên thân bắt đầu lấp lánh ra đỏ ngầu quang mang, hỏa diễm trùng thiên. Cái kia La Sát Quốc tu giả cơ bắp liền bắt đầu dần dần trở nên đỏ bừng, tóc càng là bắt đầu bốc cháy lên. Cái kia tu giả chẳng những không có buông tay, ngược lại là giống giận một tiếng, đem Long Khải bắt càng chặt hơn. Tất cả cũng là vì Địch Tiên Phong tranh thủ nhiều thời gian hơn. Long Khải giống giận một tiếng, trên người của hắn Long Lân Khải Giáp cũng cùng cái kia xích long hư ảnh hô ứng lẫn nhau lên. Đuổi. Cái kia tu giả cả người đều bốc cháy lên. Thế nhưng là hắn không có thể chịu đựng bao lâu, tại dạng này trạng thái phía dưới, Long Khải lực lượng cũng đã nhận được to lớn tăng lên, hắn dùng lực khẽ chống trực tiếp liền đem cái kia tu giả chống ra. Cái kia tu giả phát ra một tiếng hét thảm, đang muốn kích hoạt Ngọc Bài đào tẩu. Đừng hòng trốn. Long Khải con mắt lóe lên một đạo hồng quang. Cái kia tu giả nhất thời thất thần, mất đi cơ hội đào tẩu. Long Khải giơ lên trong tay tinh thần trường kiếm một kiếm chặt xuống. Nhất đao lưỡng đoạn. Địch Thiên Phong tựa hồ cảm ứng được cái gì, hắn hai mắt rưng rưng, thét dài một tiếng. Cùng lúc đó, Long Khải trên không trung biến hướng, đuổi theo. Địch huynh, đợi lát nữa vọt thẳng vào động phủ trước đại trận liền có thể. Trần Trường Thanh nói ra, dùng sức hướng phía trước đánh ra một trường đánh vào Địch Thiên Phong trên lưng, lại một liền đối Địch Thiên Phong sử dụng mấy tấm gia tốc phụ chú. Địch Thiên Phong tốc độ tăng tốc, thoát ly Long Khải phạm vi công kích. Mà Trần Trường Thanh thì là kịp thời biến ảo thân hình, hóa thành Địch Thiên Phong thân ảnh. Long Khải tinh thần trường kiếm một kiếm chém vào trên mặt đất. Đuổi. Đại địa phía trên bị chặt ra một đường thật dài dung nham khe hở, hỏa quang từ khe hở bên trong phun mạnh ra. Trần Trường Thanh cả người liền bị cái này phun trào ánh lửa ép ra ngoài. Hắn tại chỗ lộn một lần, sau đó phương hướng một bên, hướng về một cái khác phương hướng bay chạy. Địch Thiên Phong không rõ ràng cho lắm, nhưng là mắt thấy Dương Cảnh Quốc động phủ đang ở trước mắt, lại nghe nói Trần Trường Thanh lời nói, hắn liều lĩnh tiếp tục hướng phía trước. Trần Trường Thanh bị buộc ra trong nháy mắt, trong bóng tối liên hệ Tống Kinh Niên, thả ra phòng ngự, thả cái kia La Sát Quốc tu giả đi vào. Tống Kinh Niên sững sờ, vì sao? Trần Trường Thanh không kịp giải thích thuận miệng nói một câu, người này dễ dùng. Tống Kinh Niên không rõ ràng cho lắm, nhưng là hắn lại tin tưởng Trần Trường Thanh phán đoán, tốt, ta đã biết. Bất quá hắn đằng sau đi theo Long Khải. Trần Trường Thanh nói ra, ta đã dẫn ra. Trần Trường Thanh không thể không bên trong cắt đứt liên lạc, bởi vì lúc này Long Khải đã hướng về hắn đuổi theo. Tinh thần trường kiếm quét ngang mà tới. Trần Trường Thanh tiện tay ném ra hai tấm phòng ngự pháp chú. Hai cái huyền hàn băng lá chắn ngăn tại phía sau của hắn. Tinh thần trường kiếm một kiếm chém tan hai cái hộ thuẫn. Ta xem ngươi trốn chỗ nào. Lưu tinh bay xuống. Long Khải tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền đi tới Trần Trường Thanh một bên. Nhưng vào lúc này, Trần Trường Thanh từ tốn nói một câu, ngươi nhìn ta trên người có bảo bối sao? Long Khải trì trệ, lại nghe được sau lưng truyền đến Địch Thiên Phong bên người, ta ở chỗ này. Hắn nhìn lại, phát hiện Địch Thiên Phong đã thừa dịp cơ hội này xông vào Dương Cảnh Quốc động phủ đại trận bên trong. Hắn đột nhiên quay đầu bổ về phía bên người người kia. Không ngờ Trần Trường Thanh phản ứng cực nhanh, lại là một cái đồ thổ. Long Khải lập lại chiêu cũ, lần nữa một kiếm bổ về phía trên mặt đất. Một đạo kẽ đất bị đánh mở, địa hỏa phun ra ngoài. Một lần này Trần Trường Thanh đã sớm chuẩn bị, đồng thời sử dụng Vân Linh Tị Hỏa chú cùng kích hoạt lên Hoàng Thiên Hậu thổ linh lực. Vân Linh Tị Hỏa chú để cho hắn trọi cứng ở cái kia địa hỏa lực lượng, hắn cương ép đồ thổ, trốn vào sâu trong lòng đất, lần nữa dùng thuần túy địa linh lực bao vây lấy mình. Đi ra cho ta. Long Khải điên cuồng dùng tinh thần trường kiếm điên cuồng chém vào mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện một đạo lại một đạo vết rạn. Mặc dù Trần Trường Thanh bị Hoàng Thiên Hậu thổ bao trùm bảo hộ, nhưng là cái này một đợt lại một đợt thế công lại như cũ để thân thể của hắn nhận trùng kích. Cơ bắp, xương cốt càng không ngừng bị cái kia linh lực cường đại trùng kích đứt, đau đớn kịch liệt để Trần Trường Thanh vài lần ngất đi. Nhưng là, hắn lại như cũ cắn kiên cường. Ta không ra, ta chính là không ra. Ta là nam nhân chân chính, ta là sẽ không dễ dàng đi ra. Phải nhịn lấy. Long Khải càng không ngừng thở phì phò, lại biết phát tiết ý nguyên vô dụng. Đến bây giờ hắn đều còn nghĩ không ra, vừa mới cái kia cùng Địch Thiên Phong giống nhau như lúc người rốt cuộc là ai, hắn lại là lấy loại thủ đoạn nào từ trong tay của mình chạy trốn. Kinh lịch liên tục đại chiến, Long Khải cũng tiêu hao không ít linh lực. Hắn đằng không mà lên, suy tư chốc lát, sau đó đè nén nội ý hướng về núi lửa bay đi, trực tiếp liền rơi vào cái kia nham tương bên trong. Hắn muốn dựa vào nham tương bên trong nồng nặc hỏa linh lực khôi phục. Trần Trường Thanh giấu ở lòng đất bên trong, cơ hồ ngất đi, còn tốt tại mất đi ý thức trước đó hắn cho mình sử dụng mấy tấm khôi phục phụ chú. Mặc dù dạng này, lấy trước mắt hắn tình trạng cơ thể, đoán chừng cũng vô pháp tham dự bất kỳ cái nào chiến đấu. Bất quá Trần Trường Thanh không quan tâm, bởi vì hắn biết rõ, một lần này thi đấu mục tiêu, hắn đã thuận lợi hoàn thành. Một ngày sau đó, Trần Trường Thanh miễn cưỡng khôi phục năng lực hành động. Khoảng cách thi đấu kết thúc còn có 3 ngày. Trần Trường Thanh trực tiếp sử dụng độn thuật về tới Dương Cảnh Quốc trong động phủ. Động phủ lầu các bên trong, Tống Kinh Nghiên đám người y nguyên tại tăng giờ làm việc làm việc. Phụ chú, linh dược số lượng đã đầy đủ về sau 3 ngày sử dụng. Về phần, bọn họ đang ở chế tạo món kia đồ vật đã đến sau cùng giai đoạn. Đó là một cái màu tím đen, cao khoảng 2 mét con rối. Loại kia con rối không phải Trần Trường Thanh dùng lưu kim khôi lỗi thuật chế tạo ra hàng lậm. Nó là chân thật dùng đủ loại cao cấp vật liệu tạo ra con rối. Bản thiết kế là Trần Trường Thanh vẽ, người chế tác thì là Dương Cảnh Quốc tất cả người dự thi. Cái này con rối ngoại hình giống như là siêu nhân che mặt cùng gần đảm, phiên âm, cao đạn, người máy khổng lồ, chiến sĩ tổ hợp thể. Đang vẽ bức tranh thời điểm, Trần Trường Thanh liền hết sức kích động. Coi như không mở được gần đảm, ta cũng muốn thiết kế một cái gần đảm. Khi nhìn đến số tiền này khôi lỗi thời điểm, Trần Trường Thanh thiếu chút nữa thì muốn nhào tới, lại bị Tống Kinh Nghiên kéo lại. Trần huynh, còn thiếu một chút phù văn không có khắc họa tốt, ngươi đừng kích động. Chương 166, huấn luyện viên, ta muốn mở gần đảm. Lại qua hơn nửa canh giờ, con rối rốt cục hoàn thành. Cái này màu tím đen con rối chủ thể là từ đá vân mẫu tinh kim chế tạo thành. Đá vân mẫu tinh kim là một loại tính dẻo dai rất tốt kim loại, nhất là con rối khớp nối vị trí phải dùng đến loại kim loại này. Khôi lỗi phần bụng, có Tống Kinh Nghiên khắc họa ra một cái thiên lô đại trận, thời tiết này lô đại trận nhiều nhất có thể để vào 100 viên cao cấp linh thạch. Thông qua tiêu hao linh thạch đến trèo chống con rối hoạt động. Hôm nay lô đại trận trừ bỏ có thể để vào linh thạch bên ngoài, còn có thể để vào một loại hỏa vân đảo đặc thù vật liệu, hỏa vân thạch. Loại đá này để vào thiên lộ đại trận bên trong, liền có thể trong nháy mắt tiêu hao linh thạch, để con rối buộc phát ra siêu trình độ thực lực. Cái này con rối toàn thân bọc thép thì là từ hai loại đặc thù kim loại tạo thành. Hắc diệu thần thạch cùng tử vân thiết khoáng. Hai loại vật liệu đều là một loại Dương Cảnh Quốc người dự thi phân biệt một chút chút mang vào. Hai loại kim loại kinh tổ hợp mài giũa về sau kim loại cảm tạ mạnh phi thường. Hơn nữa đối ma khí cùng một lôi thuộc tính thuật pháp có được rất mạnh kháng tính. Cái này con rối trên người tổng cộng có 12 cái pháp trận. Trừ bỏ xem như động lực vận chuyển thiên lộ pháp trận bên ngoài, còn có sau lưng khinh thân pháp trận, giảm xuống nó toàn thân trọng lượng. Trên cánh tay trái chính là lôi minh trùng kích pháp trận, cánh tay phải bên trên chính là lôi quang điện thuận pháp trận. Lòng bàn tay trái chính là cửu tiêu lôi hỏa chú pháp trận, lòng bàn tay phải chính là lôi đình hỏa điệu phụ chú. Trên chân trái chính là đằng long chú pháp trận, đùi phải bên trên lôi độn thuận pháp trận. Trên lưng có linh mục hộ thể chú pháp trận, trên lưng trừ bỏ khinh thân chú bên ngoài, còn có một cái ngự phong chú pháp trận. Hai mắt phía trên chính là nhiếp hồn định thần chú pháp trận, trên trán linh khống pháp trận. Tu giả chính là thông qua cái này linh khống trận pháp khống chế cái này con rối chiến đấu. Còn không chỉ như vậy, tại đoạn thời gian trước không có quá nhiều chiến đấu phát sinh, Trần Trường Thanh cũng liền đem dùng dạy phù thuật làm một cái đai lưng, một cái lồng áo. Hai kiện này trang bị lên phù chú đều là vân linh tị hỏa chú, chính là lâm thời nhằm vào cái kia long khải mà chế tạo. Đương nhiên, đối thiên hỏa đạo đám người cũng có tác dụng nhất định. Nói nhiều như vậy, nhưng lại vẫn chưa hết. Xem như Dương Cảnh Quốc vũ khí bí mật, cái này con rối đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Trần Trường Thanh đã làm xong chuẩn bị lui khỏi vị trí phía sau màn, cho nên chính hắn liền đem trên cánh tay mình tinh kim thần thuẫn, kim loại ạ đạ mện lắp đặt tại con rối trên cánh tay. Đồng thời Lâm Bảo Sinh cũng từ mình trong túi gấm lấy ra một chuôi chớp động lên linh quang trường kiếm đặt ở khôi lỗi trên tay. Địa tiên cấp linh bảo, hư linh kiếm, có thể đánh ra vô hình kiếm khí. Vậy do ai tới khống chế cái này con rối đây? Tống Kinh Nghiên lơ đãng hỏi một câu. Bên cạnh Trần Trường Thanh nhấc tay, ta. Huấn luyện viên, ta nghĩ mở gần đảm. Ngươi không phải đã có một cái rất dễ sử dụng người sao? Tống Kinh Nghiên cười hỏi. Trần Trường Thanh nghe vậy vỗ trán một cái, ta đều đem hắn quên. Hắn ở đâu? Xem ảnh một. Đáng thương địch Thiên Phong bị giam tại động phủ lầu các tầng cao nhất trong một cái phòng mặt. Bởi vì Trần Trường Thanh không ở, cho nên Tống Kinh Niên vẫn là cho địch Thiên Phong phía dưới mấy đạo cấm chế, còn đối với hắn sử dụng mê man chú, để cho hắn ngủ say một trận. Tống Kinh Niên để Trương Nguyệt Nguyệt mang Trần Trường Thanh tiến về địch Thiên Phong căn phòng. Trương Nguyệt Nguyệt mang theo Trần Trường Thanh đi vào gian phòng. Ba lúc này, địch Thiên Phong đang ở nằm ngáy o o. Trần Trường Thanh vội vàng đem địch Thiên Phong cấm chế bỏ, sau đó kêu lên hắn mấy tiếng. Địch huynh, tỉnh. Địch Thiên Phong trở mình, ân. Để cho ta ngủ tiếp sẽ. Trần Trường Thanh yên lặng thở dài một hơi, kỳ thật La Sát Quốc bọn người ở tại mấy ngày nay sát thực áp lực rất lớn. Đoán chừng địch huynh đã thật nhiều ngày không có ngủ một giấc thật ngon. Nếu không liền để hắn tiếp tục hảo hảo ngủ một hồi. Trần Trường Thanh vừa định đến nơi này, Địch Thiên Phong lại há mồm thì thào nói ra, "Không không, ôm ngủ." Trần Trường Thanh. Trương Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh thở dài một cái, vị này không không cô nương, chỉ sợ là thê tử của hắn a, một ngày này ta đã nghe Địch Thiên Phong hô nhiều lần tên này. Trần Trường Thanh nghe nói như thế, bản năng dễ như trở bàn tay một bàn tay liền đánh tại Địch Thiên Phong trên mặt. Không có cách nào, thật sự là nhịn không được. Địch huynh ngươi tỉnh a, đây chẳng qua là cái con rối. Trên bản chất, kia chính là ta. Người ta tầm đó, tuyệt đối không thể. Trương Nguyệt Nguyệt vẻ mặt ngộng. Không làm rõ ràng được, Trần Trường Thanh vì sao bỗng nhiên xuất thủ đánh người? Hai người bọn họ không phải bằng hữu sao? Đây chính là nam nhân ở giữa hữu tình sao? Bị Trần Trường Thanh quạt một bạt tai về sau, Địch Thiên Phong bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Hắn nhìn thấy Trần Trường Thanh, không nói hai lời liền muốn xuất thủ. Trần Trường Thanh vội vàng nói, "Địch huynh, ngươi bảo bối còn tại. Ngươi không có bị đào thải." Địch Thiên Phong lúc này mới dừng lại giơ cao bàn tay. Hắn sờ lên đúng quần. "Ân, linh bảo quả nhiên còn ở." "Trần Trường Thanh, ngươi làm sao đem linh bảo thả ở chỗ đó? Quá mất vệ sinh." Bên cạnh Trương Nguyệt Nguyệt vẻ mặt ngộng, nàng muốn quay mặt chỗ khác không nhìn lúc sau đã hơi chậm rồi. "Địch huynh, chú ý một chút hình tượng." Trần Trường Thanh ung dung nói một câu. Địch Thiên Phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại, "Trường Thanh huynh đệ, ngươi để cho ta tới rốt cuộc là dự định như thế nào?" Địch Thiên Phong hỏi ra vấn đề này thời điểm, ở cái kia đỉnh mây phía trên các tiên nhân đều chú ý lấy tình huống bên này. Đối với Trần Trường Thanh tiếp xuống thao tác, một đám người cao thủ đều hết sức tò mò. Ngay cả Âu Dương Định Phong cũng nhịn không được hỏi sư phó của nàng Quan Trấn Sơn một câu, "Sư phụ, đại huynh đệ đến cùng có ý nghĩ gì?" Quan Trấn Sơn khẽ lắc đầu. Vốn muốn nói hắn cũng không biết, nhưng là nghĩ, cảm thấy tại đồ đệ trước mặt nói như vậy thật sự là thật không có mặt mũi, thế là liền nhàn nhạt nói một câu, "Thiên cơ bất khả lộ." Trên thực tế, hắn cũng thông qua màn sáng kia chú ý Trần Trường Thanh cùng Địch Thiên Phong đối thoại. Một bên khác, Bạch Tiên Bối bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Thái Vĩnh Đại Quốc Sư. "Thái Quốc Sư, Trần Trường Thanh tiểu tử kia cũng không phải là muốn khống chế xếp hạng." Thái Quốc Sư nhếch miệng lên, cười không nói. Nhưng vào lúc này, Trần Trường Thanh liền mở miệng cùng Địch Thiên Phong nói ra, "Lần so tài này, ta Dương Cảnh Quốc trong tay linh bảo đã có 8 cái, danh liệt đệ nhất. Thiên Hỏa Đảo trong tay nên có linh bảo 6 kiện, xếp hạng thứ 2. Người thứ 3 nên là cái kia Lan Ngự Quốc, tay cầm 3 kiện linh bảo. Người thứ 4 là Long Khải, tay hắn chấp 2 kiện linh bảo." Địch Thiên Phong gật đầu, "Ta liền một kiện linh bảo, hẳn là muốn hạng chót." Trần Trường Thanh mỉm cười, nhàn nhạt nói, "Cái kia nếu như ta đưa 3 kiện linh bảo cho ngươi đây." Địch Thiên Phong nghe xong, hai mắt tỏa sáng. Tại đỉnh mây phía trên chúng tiên nghe vậy, cũng là biến sắc. Có thể nghĩ đến Trần Trường Thanh ý tưởng như vậy, vô luận là tiên nhân vẫn là tu giả đều ít lại càng ít. Ai có thể nghĩ tới còn có thể đem linh bảo tặng cho hắn người. Mân Quốc Vọng Viễn Đế sư đệ một cái nhảy ra ngoài, cử động lần này chẳng lẽ không trái với thi đấu quy định. Thiên Hỏa Đảo bên kia tiên nhân nhàn nhạt trả lời một câu, "Lúc trước đã nói qua, thi đấu chính là quốc chiến ảnh thu nhỏ, tự nhiên có thể có ngoại giao hành vi." Vọng Viễn Đế sư lòng sinh không cam lòng, nhìn về phía Thái Vĩnh Đại Quốc Sư, "Thái Quốc Sư, các ngươi Dương Cảnh Quốc tu giả thế mà đem linh bảo tặng cho người khác, đây không phải bán nước hành vi sao? Ta cũng cảm thấy cử động lần này không hợp lý." Vọng Viễn Đế sư vừa dứt lời, Lan Nhược Quốc tiên nhân cũng nhảy ra ngoài, "Vốn dĩ Thanh Trúc công tử lợi dụng linh bảo dung nhập hồ nước bên trong, trừ phi có người nhàm chán đi đem hồ nước toàn bộ bốc hơi, bằng không bọn hắn Lan Nhược Quốc là ổn thỏa đệ tam vị trí. Thế nhưng là Trần Trường Thanh bỗng nhiên đến như vậy một tay, bọn họ Lan Nhược Quốc tính toán trực tiếp liền đánh không vang. Lần so tài này, quy tắc từ Thiên Hỏa Đảo chỗ đặt trước. Quốc gia khác phụ trách giám sát, lúc trước định ra quy tắc thời điểm, mọi người cũng không có ý kiến. Hiện tại thi đấu sắp kết thúc, chúng ta Thiên Hỏa Đảo danh liệt đệ nhị, các ngươi liền nhảy ra nói quy tắc không đúng. Các ngươi còn có hay không đem chúng ta Thiên Hỏa Đảo để vào mắt?" Tên kia Thiên Hỏa Đảo tiên nhân đằng không mà lên, tóc dài bay ra, hỏa khí ngút trời. Nàng đương nhiên sẽ không đồng ý Trần Trường Thanh cử động, bởi vì một khi Trần Trường Thanh đưa ra ba kiện linh bảo cho La Sắt Quốc, bọn họ Thiên Hỏa Đảo thì sẽ từ người thứ hai biến thành người thứ nhất. "Ta đồng ý Thiên Hỏa nương nương mà nói, các ngươi những người này thi đấu sắp thời điểm mới nói muốn sửa quy tắc, đây là cái đạo lý gì?" Một lần này mở miệng, là một gã toàn thân cao thấp đều là gai xanh mặt quỷ đại hán. Trên mặt của hắn đều là hình xăm, nhìn qua 10 phần đáng sợ. Người này chính là La Sát Quốc tiên nhân. Có thể từ một tên sau cùng biến thành người thứ ba, tự nhiên là thiên đại hảo sự. Hắn lại như thế nào sẽ phản đối? Thái Vinh Quốc sư lúc này cũng ung dung mở miệng, "Ta cũng không ý kiến." Năm đại thế lực, năm vị tiên nhân toàn bộ biểu lộ thái độ. 3-2. Thái Vĩnh Đại Quốc sư mở miệng về sau, sự tình liền kết luận, không cách nào cải biến. Cái kia Vọng Viễn Đế sư lạnh rên một tiếng, "Các ngươi cũng chớ xem thường Long Khải. Long Khải thực lực mạnh mẽ, quả thật có một đường hy vọng có thể đánh vỡ cục diện. Nếu không phải là hôm qua Trần Trường Thanh trong bóng tối đánh lén, Mân Quốc còn có những người khác ở trên Hỏa Vân đảo. Mân Quốc thậm chí có thể nói là phần thắng cao nhất một phe thế lực. Nhưng là bây giờ, đều là cái kia Trần Trường Thanh." Tại Hỏa Vân đảo, Dương Cảnh Quốc động phủ lầu các bên trong, Trương Nguyệt Nguyệt nghe được lời nói của Trần Trường Thanh cũng là sửng sở, "Trần đại ca, ngươi sao có thể dạng này?" Trần Trường Thanh mỉm cười, "Việc này ta đi cùng Tống huynh thương lượng liền có thể." "Nguyệt Nguyệt ngươi yên tâm, Tống huynh sẽ đồng ý." Địch Thiên Phong nhìn xem Trần Trường Thanh, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Hắn căn bản không nghĩ tới Trần Trường Thanh thế mà lại tiện hắn ba kiện linh bảo. "Ta Trường Thanh huynh đệ quả nhiên không biết hại ta." Trần Trường Thanh vỗ Địch Thiên Phong bả vai, "Địch huynh, ở chỗ này chờ chút lát." Nói xong, Trần Trường Thanh liền đối Trương Nguyệt Nguyệt nói ra, "Đi thôi, chúng ta cùng đi tìm Tống huynh." Chỉ chốc lát sau, Trần Trường Thanh đã tìm được Tống Kinh Nghiên. Tống Kinh Nghiên nghe nói Trần Trường Thanh muốn đưa ba kiện linh bảo cho La Sắt Quốc, cũng là sửng sở, "Trần huynh, cử động lần này ý gì?" "Tống huynh, ngươi lại nghe ta nói." Trần Trường Thanh dứt lời, liền dùng truyền âm phương pháp cùng Tống Kinh Nghiên bắt đầu giao lưu. Dương Cảnh Quốc vốn dĩ tại thi đấu bên trong xếp hạng vốn là dựa vào sau, lấy được đệ nhị cũng đã là không sai thành tích. Nếu như ngạnh xông đệ nhất, ngược lại cũng không phải không được. Chỉ là đợi đến lần sau tranh tài, chỉ sợ liền sẽ bị mặt khác các quốc gia nhằm vào. Nghe đến đây, Tống Kinh Nghiên hé mắt, đáy lòng cũng đồng ý Trần Trường Thanh thuyết pháp. Phải biết, lấy Dương Cảnh Quốc quốc vận xuất phát, không thể chỉ xem cái này 50 năm phát triển, còn muốn suy tính được càng chặt lâu dài. Lần kế thi đấu, Trần Trường Thanh nhưng là không cách nào lại tham dự. Trần Trường Thanh tiếp tục nói, ngoài ra, Thiên Hỏa Đảo cùng chúng ta Dương Cảnh Quốc giao hảo. Chúng ta đem người thứ nhất chắp tay nhường cho, cũng thắng được Thiên Hỏa Đảo để mắt. Một lần này hợp tác vui vẻ, tương lai hai quốc quan hệ ngoại giao tất nhiên sẽ càng thêm nước chảy thành sông. Thứ ba, Lan Nhược Quốc biên cảnh cùng ta Dương Cảnh Quốc giáp giới. Trước kia nhiều lần xâm lấn chúng ta Dương Cảnh Quốc bắc cảnh, mà La Sát Quốc đồng dạng cũng là cùng Lan Nhược Quốc giáp giới. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Chúng ta lần này bán La Sát Quốc một cái nhân tình, bọn họ tất nhiên cũng phải tại địa phương khác cho chúng ta đền bù tổn thất. Việc này, Thái Vinh Quốc sư tất nhiên cũng có số lớn thao tác không gian. Nghe đến đây, Tống Kinh Niên dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem Trần Trường Thanh. Hắn xem như Dương Cảnh Quốc quan lại về sau đều không có Trần Trường Thanh nghĩ đến nhiều như vậy. Trần Trường Thanh cuối cùng cười cười sau đó tiếp lấy lại nói một câu, một điểm cuối cùng, chính là ta một chút tư tâm. Ở nơi này mấy ngày, biểu hiện của ta khả năng có chút quá cản rỡ. Sợ rằng sẽ bị người ghen ghét. Chi nhánh chỗ tốt ra ngoài, chí ít cũng có thể thắng một chút hào cảm. Hôm qua về sau, Trần Trường Thanh liền ý thức được mình một lần này biểu hiện chói sáng là đầy đủ chói sáng. Nhưng lại thái thượng đầu. Nhất định là bởi vì lúc trước một người chạy quá lâu. Cho nên mới sẽ như thế mất đúng mực. Bất quá việc đã đến nước này. Chỉ có thể suy nghĩ có thể có phương pháp gì có thể tiêu trừ một lần này ảnh hưởng. Tống Kinh Niên khép cười một tiếng sau đó lấy ra ba kiện linh bảo. Trần Huynh, ngươi đưa cho cái kia Địch Thiên Phong A. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu, nhận lấy linh bảo liền mang đến lầu các tìm được Địch Thiên Phong. Địch Thiên Phong nhìn thấy Trần Trường Thanh cầm ba kiện linh bảo tới, mí mắt đều đỏ. Huynh đệ của hắn không có hy sinh vô ích, bọn họ La Sát Quốc có thể được thứ ba. Trường Thanh huynh đệ, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta thân nhân. Địch Thiên Phong hướng thẳng đến Trần Trường Thanh ôm qua đi. Trần Trường Thanh ghét bỏ lui về phía sau nhảy một cái. Địch Huynh xin tự trọng, nam nam thụ thụ bất thân. Địch Thiên Phong, ân. Địch Thiên Phong, chúng ta La Sát Quốc huynh đệ đều là như vậy dùng sức ôm. Trần Trường Thanh im lặng nói, ta là Dương Cảnh Quốc. Địch Thiên Phong. Trần Trường Thanh đem linh bảo giao cho Địch Thiên Phong về sau, bàn giao vài câu, để cho hắn có lúc cần thiết hiệp trợ phòng thủ. Địch Thiên Phong tự nhiên sảng khoái đáp ứng. Cứ như vậy, lại qua một ngày một đêm. Một ngày này đêm khuya, Hỏa Vân đảo núi lửa bỗng nhiên đứng lên bộc phát. Long Khải mượn nhờ xích long lực lượng, hấp thu số lớn hỏa linh lực. Trên người của hắn áo giáp đã hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm, mơ hồ còn có thể nhìn thấy ánh lửa nhảy lên. Khôi giáp phía sau, dọc theo một đôi từ hỏa diễm tạo thành cánh. Lơ lửng ở bên cạnh hắn xích long biến đến 10 phần to lớn, chừng dài 20 mét. Hôm nay chính là ta Long Khải nghịch thiên cải mệnh thời điểm. Lần này hạng nhất chắc chắn là ta Mân Quốc. Vừa dứt lời, Long Khải trên người ánh lửa tăng vọt, bay về phía Dương Cảnh Quốc độc phủ. Không, cái kia nguyên lai chính là bọn họ Mân Quốc độc phủ. Hắn Long Khải, hôm nay liền muốn đem Dương Cảnh Quốc từ trong tay hắn cướp đi mọi thứ đều đoạt lại. Dương Cảnh Quốc động phủ bên ngoài, cảm ứng phủ chú cảnh báo đại tác. Chỗ có người tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Trần Trường Thanh lao ra hô lớn một câu, "Ta ta ta, ta muốn mở gần đạm." Mọi người nhìn về phía Trần Trường Thanh vẻ mặt dấu chấm hỏi. Gần đạm là cái gì? Chương 167, thiên địa biến sắc, Mân Quốc sau cùng lật bàn cơ hội. Trần Trường Thanh chạy đến con rối một bên. Tống Kinh Niên nhìn hắn một cái, hơi hơi tránh người ra. Trải qua hôm qua đối thoại, Tống Kinh Niên đối Trần Trường Thanh có thể nói thoải mái tiếp thu. Tăng thêm Trần Trường Thanh lúc này đúng là có thương tích trong người, không nên tự mình xuất chiến. Cho nên tùy hắn điều khiển con rối xem như thỏa đáng. Hai người liếc nhau. Tống Kinh Niên nói một câu, linh thạch của chúng ta chỉ có đầy đủ con rối chiến đấu nửa ngày. Nếu như dùng Hỏa Vân thạch tiến vào bạo linh trạng thái, linh thạch tiêu hao sẽ gia tăng gấp 10 lần. Cũng chính là nửa canh giờ nhiều một chút, Trường Thanh huynh đệ ngươi ngàn vạn lần phải chú ý. Trần Trường Thanh dùng sức gật đầu, sau đó tụ lại tâm trạng, từ ngón tay bắn ra một chút tinh huyết, bay hướng con rối cái trán. Sau một khắc, con rối hai mắt tản mát ra hồng quang. Toàn bộ thân hình bắt đầu hoạt lạc, phát ra thanh âm ca ca. Tống Kinh Niên quay đầu đối với những người khác nói ra, tất cả mọi người nghe lệnh, khởi động trận pháp, thôi động linh thực, toàn lực phối hợp con rối. Trần Trường Thanh hơi thích ứng một lần khôi lỗi khống chế. Cảm giác kia giống như là đang sử dụng thân thể của mình đồng dạng linh hoạt, không có chút nào trở ngại. Hơn nữa, nếu Trần Trường Thanh nhất tâm nhị dụng, thứ nhất nghị thứ hai làm, cũng có thể đồng thời cùng con rối cùng nhau tác chiến. Trước mắt đến xem nên là không có cần thiết. Trần Trường Thanh cởi xuống bên hông mình cầm nang, giam ở con rối trên lưng. Không có chút phụ chú, Trần Trường Thanh đều không biết chiến đấu. Như vậy chư vị, ta lên. Vừa dứt lời, con rối liền lấy tuyệt nhanh tốc độ chạy ra khỏi động phủ, bay về phía chân trời. Ba lúc này Long Khải đang ở đối động phủ bên ngoài thủ hộ pháp trận điên cuồng công kích. Cái này pháp trận bố trí rất nhiều ngày, cũng bị Dương Cảnh Quốc đám người củng cố rất nhiều lần, cho nên Long Khải nhất thời nửa khắc đều không có công phá. Nhưng vào lúc này, Long Khải đột nhiên cảm ứng được một bóng người từ trận pháp bên trong phi ra. Con rối. Long Khải định thần xem xét, thấy được cái kia một bóng người. Con rối thân hình thẳng tắp, trên người lấp lóe lấy kim khí quang mang, chu vi tản ra linh lực dị thường lăng lệ. Chỉ là con rối, như thế nào là đối thủ của ta? Long Khải căn bản không có đem cái này con rối để vào mắt. Tay hắn chấp tinh thần trường kiếm, một kiếm bổ về phía con rối. Cái kia con rối trên chân linh quang chớp động, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, linh động tránh thoát Long Khải một kiếm này. Xem ảnh một. Cùng lúc đó, Long Khải bên người xích long thân thể uốn éo, hướng về con rối cuốn qua đi. Con rối trên chân lần nữa linh quang sân động. Nó thế mà hóa thành một tia chớp trong nháy mắt biến mất. Con rối xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ở Long Khải sau lưng. Nó huy động trong tay chúng sinh kiếm, một đạo hư không kiếm khí phi ra. Long Khải cảm giác được phía sau kiếm phong nghiêm nghị, quay người dùng tinh thần trường kiếm chặn lại. Một tiếng kim loại va chạm thanh âm nhớ tới. Tinh thần trường kiếm cơ hồ là trong nháy mắt liền bể nát. Chúng sinh kiếm nói thế nào đều là địa tiên cấp linh bảo, mà tinh thần trường kiếm chỉ là từ Long Khải tinh thần chi lực chuyển hóa mà thành. Tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Tinh thần trường kiếm vỡ vụn về sau, thế mà hóa thành lấm tấm tinh quang, quang mang tăng vọt, hóa thành lưu quang bay về phía con rối. Con rối nâng tay phải lên, tinh kim thần thuẫn, kim loại ạ đã mẹ, chống ra, trên cánh tay lôi quang điện thuẫn pháp trận chuyển động, một tầng lôi quang bao trùm ở trên tinh kim thần thuẫn, những ngôi sao kia lưu quang bị một cỗ lực lượng vô danh hấp thu, toàn bộ đụng vào tinh kim thần thuẫn phía trên. Con rối chất liệu cứng rắn, tăng thêm có tinh kim thần thuẫn xem như hòa hoãn, công kích như vậy căn bản là không có cách đối với nó tạo thành bất luận cái gì đều tổn thương. Trần Trường Thanh không khỏi hoan hô một tiếng. Cái này sát người vật lộn chiến đấu quá sung sướng. Về sau nếu có cái này con rối, Trần Trường Thanh liền có thể dùng con rối đi xây dựng cận chiến. Sảng khoái. Long Khải cùng Trần Trường Thanh đại chiến say xưa, Tống Kinh Nghiên liền lập tức để cho người ta tu bổ trận pháp. Ngày mai chính là cái này thi đấu cuối cùng một ngày. Chỉ cần nhịn đến ngày kế tiếp giữa trưa, bọn họ Dương Cảnh Quốc liền có thể được thi đấu người thứ hai. Thiên Hỏa đảo bên kia trong động phủ, Hòa Vân Thanh mấy người cũng chờ xuất phát. Hòa Vân Thanh cũng không biết Trần Trường Thanh bọn họ đã đưa địch tiên phong ba kiện linh bảo. Các nàng còn tưởng rằng Thiên Hỏa đảo xếp hạng thứ hai, mà Dương Cảnh Quốc thì là xếp hạng đệ nhất. Xem như có uy tín cường đội, Hòa Vân Thanh cùng hy vọng mình có thể thu hoạch được hạng nhất. Hiện tại, Thanh Trúc công tử mất tích, Long Khải trên tay cũng chỉ có hai kiện linh bảo. Coi như Hỏa Vân Thanh đám người đánh bại Long Khải thu được linh bảo, nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng Dương Cảnh Quốc đặt song song đệ nhất mà thôi. Cho nên, Hỏa Vân Thanh bọn họ đang đợi. Chờ Dương Cảnh Quốc thất thủ, mất đi một đến hai kiện linh bảo, bọn họ lại ra tay. Cứ như vậy, Thiên Hỏa đảo liền có thể vững vàng đoạt quốc. Long Khải bên người linh lực điên cuồng mà tản mát ra nhiệt năng. Thế nhưng là loại này nhiệt năng đối con rối ảnh hưởng cũng không lớn. Long Khải ở giữa không trung bốc lên, tụ lại ra trường cung mũi tên. Một tiếng bắn ra, ánh sáng tinh thần bị xích long quang mang quay chúng quanh bay về phía con rối. Trần Trường Thanh khống chế con rối nâng tay trái lên, lôi đỉnh trùng kích, cửu tiêu lôi hỏa chú. Hai tầng phù chú đồng thời kích phát, một đầu lôi đỉnh cổ sáng đẩy lôi hỏa cầu bay ra ngoài. Hai cỗ lực lượng ở giữa không trung va chạm, gây nên tiếng nổ thật to. Phảng phất toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Tinh thần chi lực hiển nhiên muốn cùng cường hoành một chút. Cái kia mũi tên xuyên thấu lôi quang, tiếp tục hướng về con rối bay đi. Con rối liên tiếp sử dụng hai tấm huyền băng vòng bảo hộ, tái sử dụng tị hỏa chú. Làm. Hai tầng huyền băng vòng bảo hộ bị bắn thủng. Con rối giơ tay lên kích hoạt lên tinh kim thần thuẫn. Làm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Con rối bị sức trùng kích to lớn ép tới không cách nào đứng lên, trên mặt đất xuất hiện một cái hố cực lớn. Chỉ chốc lát sau, bụi đất tung bay. Long Khải thừa dịp cái này tình thế, mệnh lệnh cái kia xích long phi ra, xích long bay đến cái kia bụi đất tung bay địa phương giữa không trung phía trên, từng hấp phun ra hỏa diễm. Hỏa diễm hóa thành hỏa vũ càng không ngừng rơi xuống. Tại động phủ trận pháp bên trong Tống Kinh Niên thấy một màn như vậy, cũng không nhìn nổi. Hắn nhấc lên bút lông trong tay, nhẹ nhàng vẽ một cái mưa chữ. Mưa đến. Trên bầu trời, đột nhiên mây đen dày đặc, linh vũ rầm rầm rơi xuống. Thế nhưng là cái kia linh vũ uy năng lại xa xa so ra kém xích long hỏa diễm uy năng. Còn chưa xuống đến trên mặt đất, liền biến thành một mảnh hơi nước. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh đằng không mà lên, một kiếm bổ về phía cái kia xích long hư ảnh. Chính là cái kia con rối. Vừa rồi liên tiếp công kích phía dưới, con rối thế mà không bị thương chút nào. Hỏa Vân Thanh đám người giấu ở nơi xa, xa xa nhìn xem một màn này. Bọn họ cũng bắt đầu ý thức được, chỉ sợ trong thời gian còn lại mặt, Long Khải hẳn là không cách nào đánh vào Dương Cảnh Quốc độc phủ. Đã như vậy, bọn họ cũng là thời điểm xuất thủ. Tại Hỏa Vân Thanh chuẩn bị dẫn đầu một đám Thiên Hỏa đảo người dự thi xuất thủ thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia xích long hư ảnh bao trùm tại Long Khải trên người, sau đó bắt đầu bốc cháy lên. Long Khải cả người trong nháy mắt liền trở thành một trái cầu lửa thật lớn. Đây là tình huống gì? Cảm thấy mình đánh không lại, cho nên liền nhóm lửa tự thiêu. Đây là cái gì bí ẩn thao tác? Vô luận là Hỏa Vân Thanh, vẫn là Trần Trường Thanh, thậm chí cả Tống Kinh Nghiên, bọn họ nhìn thấy màn này đều cảm thấy không hiểu ra sao. Chẳng lẽ cái này Long Khải còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Nhưng vào lúc này, Long Khải hóa thành hỏa cầu đống nhiên bay về phía miệng kia núi lửa bên trong. Đuổi! Núi lửa lần nữa bộc phát. Một lần này bộc phát cường độ, thậm chí muốn so mấy ngày trước bộc phát còn phải mạnh hơn một chút. Ngay sau đó, Trần Trường Thanh liền rõ ràng qua con rối thấy được cái kia phun đến trên trời dung nham không có bay ra, ngược lại là càng không ngừng tụ lại cùng một chỗ, tạo thành một cái dung nham cự nhân. Trần Trường Thanh trừng mắt chóng đốc. Lớn, đại ốc vít. Dung nham cự nhân chừng cao 50 mét, toàn thân cao thấp đều tràn đầy nồng nặc linh lực thuộc tính lửa. Dung nham cự nhân từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, sơn lâm vỡ vụn, chân đạp chỗ khói lửa nổi lên bốn phía. Trần Trường Thanh sắc mặt biến hóa. Huấn luyện viên, đối thủ của ta gian lận rồi. Hắn khống chế lấy cái kia con rối bay khỏi, đồng thời phân tâm đối Tống Kinh Niên đám người nói: Tống huynh, đem tất cả huyền băng vòng bảo vệ phụ chú, còn có tị hỏa chú đều lấy ra. Tống Kinh Niên đã toàn bộ lấy ra. cái này dung nham cự nhân nghiêm chỉnh mà nói cũng đã có địa tiên chi uy. Cũng không biết Long Khải như thế rốt cuộc muốn bỏ ra cái gì đại giới. Dung nham cự nhân giơ tay lên, duỗi ra một ngón tay. Một đạo gần có một mét lớn bằng dung nham ánh lửa bắn ra, trực tiếp bắn liền hướng cái kia Dương Cảnh Quốc trong động phủ. Ầm. Tầng thứ nhất vòng bảo hộ trong nháy mắt bị ép. Trong lúc hô hấp, tầng thứ hai vòng bảo hộ cũng theo tiếng hóa thành điểm điểm mảnh vỡ. Tầng thứ ba là Hỏa Vân Thiên Tinh vòng bảo hộ. Vòng bảo vệ này chống đỡ đại khái hai cái thời gian hô hấp, cũng cấp tốc tiêu hao hết tất cả năng lượng. Ngay tại lúc này, Tống Kinh Niên chờ 9 người tăng thêm Địch Tiên Phong đồng thời ném ra nguyên một đám huyền băng vòng bảo hộ. Trong nháy mắt hòa tan, sương mù bốc hơi. Trần Trường Thanh sắc mặt khống chế con rối đằng không mà lên. Bây giờ sắc trời hơi sáng, trong khoảng cách buổi trưa đại khái còn có 3 canh giờ. Nhưng là, đã không lo được nhiều như vậy. Con rối Tiên Lô pháp trận bên trong, Hỏa Vân Thạch bắt đầu tiêu đốt. Con rối thể nội linh thạch đồng thời bị Hỏa Vân Thạch thôi phát. Loại trạng thái này, từ Trần Trường Thanh mệnh danh là Bạo Linh trạng thái. Con rối bên người linh lực phun trào, toàn bộ thân hình cũng bắt đầu biến lớn, có chừng 20 thước cao. Mặc dù cùng cái kia dung nham cự nhân còn có một chút khoảng cách, nhưng là Trần Trường Thanh vẫn là khống chế con rối đằng không mà lên, trực tiếp ngăn tại cho phép dung nham hỏa trụ phía trên. Tại con rối trước người xuất hiện một cái màu lửa đỏ hộ thuẫn. Thiên Lô pháp trận hấp thu thiên địa linh lực thuộc tính lửa, hợp thành như thế hộ thuẫn. Dung nham hỏa trụ phun trào, càng không ngừng đánh thẳng vào hộ thuẫn, con rối ngự không đằng vân lợi dụng hai tầng trận pháp uy lực miễn cưỡng ổn định phiêu phù ở giữa không trung bên trên thân hình. Cái kia dung nham chi chủ, rốt cục gắng gượng bị chống đỡ cả lại. Cùng ngay, cái kia dung nham cự nhân trên thân phát ra từng tiếng vang. Tiếng này vang phảng phất từ linh lực chấn động mà thành, hoàn toàn nghe không hiểu là Long Khải thanh âm. Nói ra, dung nham cự nhân đã giơ tay lên một bàn tay hướng về con rối đập tới. Ba. Một trận âm thanh xé gió lên. Cái kia dung nham cự nhân thân hình mặc dù to lớn, nhưng là phản ứng lại như cũ cấp tốc. Bất quá, con rối tốc độ cũng không chậm. Lôi độn thuật. Nó một cái lắc mình liền đi vòng qua dung nham cự nhân đằng sau. Hai tay đồng thời nâng lên, Cửu Tiêu Lôi Hỏa Chú cùng Lôi Đình Hỏa Điệu đồng thời phi ra. Kinh bạo linh trạng thái gia trì, Cửu Tiêu Lôi Hỏa Chú lôi hỏa chi cầu trở nên cực kỳ to lớn. Lôi Đình Hỏa Điểu cũng có 10m to lớn. Hai tầng phù chú một trái một phải hướng về dung nham cự nhân bay đi. Đuổi. Ầm. Hai tiếng oanh minh để cái kia dung nham cự nhân thân thể run nhẹ nhẹ. Dung nham cự nhân đồng thời phát ra một tiếng cùng loại gào thảm thanh âm. Thế nhưng là, cái kia dung nham cự nhân căn bản không có đi quản sau lưng con rối, vừa đi vừa tiếp tục nâng hai tay lên. Hai đạo dung nham hỏa trụ lần nữa phát ra, nhắm thẳng vào động phủ. Ba lúc này động phủ phía trên đã không có trận pháp bảo hộ. Chương 168, muội muội, cứu ta. Trần Trường Thanh sắc mặt trắng bệch. Khống chế con rối sử dụng lôi độn thuật. Sấm vang chớp giật, con rối liền xuất hiện ở hai đạo dung nham hỏa trụ trước đó. Đậu má, cái này chạy trốn kỹ năng biến thành chắn thương kỹ năng. Con rối xuất hiện ở dung nham ngọn lửa trước mặt, giang hai cánh tay chống lên một cái màu đỏ sẫm vòng bảo hộ. Dung nham hỏa trụ lần nữa bị ngăn lại. Dung nham cự nhân hai tay chậm rãi khép lại, hai ngón tay hợp nhất, hai đầu hỏa trụ cũng hợp thành một đầu hỏa trụ. Mặc dù Trần Trường Thanh chỉ là khống chế con rối, nhưng là loại kia bạo ngược hỏa linh lực lại phảng phất từ hắn linh hồn chỗ sâu chuyển tới thân thể của hắn. Động phủ bên trong, Tống Kinh Niên đám người đồng thời sử dụng đủ loại thủy thuộc tính pháp chú. Nguyên một đám thủy cầu, băng tiễn, băng long hư ảnh hướng về cái kia dung nham cự nhân bay qua. Có chút thủy cầu còn không có bay đến một nửa liền đã bốc hơi. Có một ít thì là bay đến dung nham cự nhân trên người, sau đó phát ra tư một tiếng, biến thành một sợi khói trắng. Băng long hư ảnh đâm vào dung nham cự nhân trên người, cũng chỉ là để trên người của hắn ngọn lửa trở nên yếu đi mấy phần. Thực đúng là hạt cát trong sa mạc. Cái này dung nham cự nhân, cũng chỉ có cái này bạo linh trạng thái con rối có lực đánh một trận. Nhưng vào lúc này dung nham cự nhân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phun ra một viên hỏa cầu. Hỏa cầu lấy một cái đường vòng cung bay qua động phủ một bên kia. Trần Trường Thanh bản thể giơ tay lên, La Thiên Hoa rủ phi ra. La Thiên Hoa rủ tại động phủ giữa không trung phía trên, tạo thành một cái vòng bảo hộ. Hỏa cầu rơi vào hoa trên rủ mặt, vòng bảo hộ chớp động mấy lần, trực tiếp liền bể ra. Bất quá La Thiên Hoa rủ phía trên cũng mọc ra một đóa màu xanh tím hoa tươi hư ảnh. Cực địa tuyết liên, dẫm nhằm cước chó. Trần Trường Thanh hai mắt tỏa sáng. Hoa nở hoa tàn. Tại động phủ giữa không trung phía trên xuất hiện một cái lạnh vô cùng lĩnh vực. Tại lạnh vô cùng lĩnh vực phía dưới, hỏa cầu kia phía trên hỏa hoa dần dần làm lạnh. Hơn nữa, cái này lĩnh vực này phía dưới tất cả thủy thuộc tính thuật pháp hiệu quả tăng gấp đôi. Thế là một đoàn người liên tiếp sử dụng đủ loại thủy thuộc tính vòng bảo hộ. Vâng, khó khăn lắm đem hỏa cầu ngăn trở. Xem ảnh một. Nhật xuất đông phương, nắng gắt như lửa, cùng cái này hỏa vân đảo bên trên dung nham cự nhân tôn nhau lên thành thú. Trên đảo bốn phía đều dâng lên nhiều đoán ngọn lửa. Ngay cả phía bắc cái kia hồ nhỏ hồ nước cũng bắt đầu sôi trào lên. Nấu sôi. Đang ở nơi đây suy nghĩ cuộc sống Thanh Trúc công tử cảm thấy hết sức kỳ quái. Đến cùng bên ngoài lại xảy ra trạng huống gì? Nếu là hồ nước này bị đốt khô về sau làm sao xử lý? Còn tốt, cái này hồ nhỏ khoảng cách chiến trường chính có khoảng cách nhất định, hồ nước này hẳn là cũng không biết bị đốt cạn. Mà ở Hỏa Vân đảo đỉnh mây phía trên, một loại tiên phàm tu giả đều bị con rối cùng dung nham cự nhân chiến đấu cho kinh diễm đến. Ai có thể nghĩ tới, ở trong này quan sát phàm nhân quốc độ thi đấu có thể nhìn thấy như thế chất lượng cao chiến đấu đây. Cái này đã có thể tính là tiên cấp phía dưới cao nhất quy cách chiến đấu. Mân Quốc đám người nguyên một đám lặng yên không một tiếng động. Lam Tinh Tinh mím môi. nàng rất rõ ràng một lần này Long Khải hóa thân thành dung nham cự nhân bỏ ra cái giá quá đắt. Long Khải vì Mân Quốc tương lai 50 năm quốc vận, có thể nói là dùng hết toàn lực. Nàng nhịn không được hỏi bên cạnh Vọng Viễn Đế sư một câu, "Đại sư, Long đại ca hắn sẽ như thế nào?" Vọng Viễn Đế sư từ tốn nói một câu, "Trong vòng 500 năm không được thành tiên. Đây đúng là cái giá quá đắt. 500 năm, một cái linh hải cảnh tuổi thọ đại khái chính là khoảng chừng 500 năm. Long Khải cũng không biết có thể hay không sống cho đến lúc đó." Long Khải một cái này lại bị con rối chặn lại. Chỉ là con rối thân thể đã ẩn ẩn có dấu hiệu hòa tan, liền xem như bạo linh dưới trạng thái con rối, trên thực tế cũng hoàn toàn không phải dung nham cự nhân đối thủ. Không nghĩ tới, Long Khải thủ đoạn cuối cùng lại lợi hại như thế. Trần Trường Thanh bản thể sử dụng vạn lý đồng tâm chú. "Nên Nhi, Nên Nhi, ngươi giúp ta hỏi một chút, nếu có thần thú tông tu giả thu phục một đầu xích long, lại lợi dụng xích long hấp thu trong núi lửa hỏa linh lực, để cho mình hóa thành dung nham cự nhân, muốn làm sao đi đánh bại hắn?" Mọi người đều biết, có không biết giải thích như thế nào trả lời nghi vấn khó xử lý vấn đề, là có thể sử dụng gọi điện thoại hỏi thăm hảo hữu cái này cầm nang. Thay lời khác giải thích chính là, "Muội muội liền ta." Trần Tử Nên sững sờ sững sờ, "Ca, ngươi lại chọc phải cái gì vật kỳ quái?" Trần Trường Thanh, "Không, là nó tại chọc ta. Ta đánh không lại." Trần Trường Thanh thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, một bên khống chế con rối, một bên cùng Trần Tử Nên nói chuyện phiếm. Trần Tử Nên lên tiếng, "Ta bây giờ sẽ giúp ngươi đi hỏi một chút thư sinh sư phụ. Ca, ngươi phải cẩn thận a, đừng để bị thương." Trần Trường Thanh, "Ân, thụ thương hẳn là sẽ không thụ thương. Vạn nhất con rối ngăn không được dung nham cự nhân, nếu không phải là chết, nếu không phải là lợi dụng ngọc bài đào tẩu. Thụ thương cái gì, không tồn tại." Trong chốc lát, Trần Tử Nên lại bồi thêm một câu, "Cũng đừng chết." Trần Trường Thanh, "Thật là rất đa tạ mọi mọi sự quan tâm của ngươi." Ba lúc này, dung nham cự nhân ngón tay hỏa trụ tựa hồ tiến nhập một loại nào đó làm lạnh trạng thái. Nó một bước một cái dấu chân, hướng về động phủ một bên kia đi đến. Trần Trường Thanh chỉ có thể khống chế con rối bay qua, lấy thân chặn đường. Trên người hai cái tị hỏa chú đồng thời phát động, hơn nữa một tấm đùa chú tị hỏa chú. Tam trọng tị hỏa chú ra chỉ phía dưới, con rối toàn bộ thân hình ngăn tại dung nham cự nhân trước người. Cho dù là dạng này, con rối y nguyên khó có thể ngăn cản dung nham cự nhân bộ pháp. Dung nham cự nhân giơ tay lên dùng sức chụp về phía con rối, con rối thân thể vừa né tránh qua công kích, dùng sức lại hướng dung nham cự nhân đánh tới, dung nham cự nhân bị ép sau lui nửa bước. Kể từ đó một lần, lặp đi lặp lại nhiều lần dung nham cự nhân y nguyên chậm rãi tới gần đạo phủ. Trần Trường Thanh đám người đã chuẩn bị xong. Một khi dung nham cự nhân tới gần đạo phủ, bọn họ liền dùng truyền tống trận rời đi. Chạy trốn cửa sau tự nhiên sớm cũng sớm đã chuẩn bị xong. Chỉ là, cái này dung nham cự nhân thực lực kinh người, hơn nữa hình thể to lớn, rời đi đạo phủ, cũng không biết bọn họ những người này có thể hay không triệt để chạy thoát. Cùng một thời gian, Ngọc Môn phái bên trong, sắc trời mới vừa vặn hơi sáng, Trần Tử Nên liền đã nhanh chân hướng về thư sinh sư phụ Điền Khải Quang thư phòng bay đi. Hôm nay không có Điền Khải Quang giờ học, bất quá Trần Tử Nên biết rõ, thư sinh sư phụ ngày thường không có chuyện gì cũng sẽ lưu tại thư phòng giảng đường bên trong ngồi xuống minh tưởng. Việc quan hệ Trần Trường Thanh, Trần Tử Nên cũng không thể phớt lờ. Không nghĩ tới Trần Tử Nên mới bay đến một nửa liền gặp Tống Giao Giao. Tống Giao Giao thân thể bại xuống, trực tiếp liền đi tới Trần Tử Nên bên người kéo lại Trần Tử Nên tay, "Nên Nhi, ngươi sớm như vậy đi nơi nào?" "Trần Tử Nên, a, Giao Giao sư phụ, để cho ngươi gọi ta là tỷ tỷ. Ngươi nhìn nha, ta cũng không lớn hơn ngươi đa số a." Tống Giao Giao lập tức sửa chữa Trần Tử Nên thuyết pháp. "Trần Tử Nên, xác thực cũng lớn hơn không được bao nhiêu, tối đa cũng liền đại cá mấy ngàn tuổi mà thôi." "Giao Giao tỷ tỷ." Tống Giao Giao thỏa mãn cười nói, "Nên Nhi ngoan, ngươi muốn đi đâu?" Trần Tử Nên nói, "Ta có việc muốn đi thỉnh giáo thư sinh sư phụ." "Chuyện gì? Có không biết hỏi ta cũng giống vậy nha." Tống Giao Giao tò mò hỏi. Trần Tử Nên nghĩ nghĩ liền nói, "Giao Giao sư phụ, ta liền trực tiếp nói cho ngươi hay. Ca ca ta ở bên ngoài gặp một cái địch nhân, hẳn là cùng thần thú tông có liên quan, người kia thu phục một đầu sinh tồn tại núi lửa dưới đất xích long, sau đó thông qua đầu này xích long đặc tính, hấp thu trong núi lửa mặt hoạt động mạnh nhất hỏa linh lực, biến thành một cái từ nham tương tạo thành dung nham cự nhân. Muốn thế nào đánh bại hắn?" Tống Giao Giao nhún vai, "Đơn giản à, trực tiếp dùng cực hàn băng bạo đem hắn đông cứng không phải tốt." Trần Tử Nên, "Giao Giao tỷ tỷ, anh ta chỉ có linh hải cảnh, linh hải cảnh." Trần Tử Nên cũng là cấp bách. "Tống Giao Giao, linh hải cảnh gặp được cái đồ chơi này, trốn cũng không trốn thoát đâu." Trần Tử Nên, "Ta vẫn là đến hỏi Diệp Vấn thư sinh sư phụ a, ta sợ anh ta sẽ chết." Tống Giao Giao gật đầu, "Được, ta dẫn ngươi đi." Nói ra Tống Giao Giao trên thân tản mát ra một trận hiện lên, Trần Tử Nên một trận đầu váng mắt hoa liền đi tới thư phòng. Điền Khải Quang vốn là tại thư phòng trên bục giảng nhắm mắt dưỡng thần. Tống Giao Giao cùng Trần Tử Nên bỗng nhiên xuất hiện, để cho hắn hơi hơi mở to mắt. "Giao Giao tỷ." Một người đàn ông ở tuổi 50, gọi Tống Giao Giao tỷ. Xác thực cũng phải, Tống Giao Giao nhìn qua mặc dù bất quá 12-13 tuổi, nhưng là trên thực tế ở trong Ngọc Môn phái niên kỷ xếp ở vị trí thứ 4. Trần Tử Nên lập tức liền sinh ra một loại sai chỗ cảm giác. Trong lúc nhất thời không biết cho ra phản ứng gì. Tống Giao Giao nhìn xem Điền Khải Quang hỏi, "Tiểu Quang A, Nên Nhi có việc muốn hỏi ngươi." Điền Khải Quang nhìn về phía Trần Tử Nên hỏi, "Chuyện gì?" Trần Tử Nên vội vàng đem cái kia dung nham cự nhân tình huống rồi nói sau một lần. Nghe vậy, Điền Khải Quang nhíu mày vẻ mặt nghi hoặc, lại còn có người dám làm như thế. Phương pháp này trên thực tế chính là đem người cùng hỏa linh lực kết hợp với nhau. Hỏa linh lực cuồng bạo, khó khống chế, đồng thời cũng uy lực to lớn. Người này dùng phương pháp này, thứ nhất cần khống chế lại xích long, thứ hai cũng cần khống chế hỏa linh lực. Đây chính là hắn tâm trạng tất nhiên là ở vào mất khống chế giáp danh. Điền Khải Quang đột nhiên hỏi, ta nhớ được huynh trưởng của ngươi, nên là Linh Hải Cảnh a? Trần Tử Nên gật đầu một cái. Điền Khải Quang nói ra, nếu là không thể trốn đi, chỉ có thể ngạnh chiến, cái kia có một phương pháp có thể thử. Trần Tử Nên vẻ mặt nghiêm túc, thư sinh sư phụ, ngài nói, lấy hỏa độn chi thuật, chui vào cái kia dung nham cự nhân thể nội, tìm tới hạch tâm người, sau đó sử dụng nhằm vào hắn thần hồn pháp thuật, nên liền có thể phá giải. Điền Khải Quang nói như thế. Trần Tử Nên sắc mặt hơi đổi một chút, dung nham bên trong, chẳng phải là? Điền Khải Quang khẽ gật đầu, đối phàm nhân mà nói, sắc thực hung hiểm và phần. Trần Tử Nên nghĩ nghĩ đối Điền Khải Quang túi đầu gửi tới lời cảm ơn, tạ ơn thư sinh sư phụ. Điền Khải Quang mỉm cười, nên nhi chính là nho nhã lễ độ, cũng không biết là học với ai. Tống Giao Giao ở bên cạnh nhàn nhạt nói, nàng là của ta chân truyền đệ tử, đương nhiên là cùng ta học. Điền Khải Quang. Trần Tử Nên ở bên cạnh xấu hổ cười cười, không dám lên tiếng, không dám lên tiếng. Hỏa Vân đảo bên trên, con rối bạo linh trạng thái đã nhanh muốn đến cực hạn. Nó cái kia cứng rắn thân thể cũng có mấy cái địa phương xuất hiện mềm hóa dấu hiệu, bị nung chảy muốn. Nhưng vào lúc này, Trần Trường Thanh nhận được Trần Tử Nên nhắc nhở. "Ca, ta hỏi thư sinh sư phụ, hắn nói nếu như vậy." Trần Tử Nên nhanh chóng đem Điền Khải Quang nói phương pháp thuật lại một lần. "Ca, phương pháp này quá nguy hiểm. Nếu không ngươi có chạy không?" Trần Trường Thanh cười cười, "Không có gì đáng ngại, ta để con rối đi vào." Trần Tử Nên cảm thấy Trần Trường Thanh rất có vấn đề, ngươi những cái kia tiểu kim nhân, không phải tới gần liền phải tan rồi a? Trần Trường Thanh, không không không, không phải tiểu tân nhân, là mới làm ra một cái con rối, rất cứng cái chủng loại kia. Trần Tử Nên, a gây, ca ca ngươi nói cái gì? Tiểu cô nương trưởng thành, cũng nắm giữ không ít kỳ quái tri thức. Trần Trường Thanh ho khan một tiếng, ta nói con rối. Trong lúc nói chuyện, Trần Trường Thanh đã không chế con rối biến trở về phổ thông trạng thái, bạo linh trạng thái đã không cách nào duy trì, mất đi chu vi linh lực bảo hộ, khôi lỗi hỏa tan tốc độ nhanh hơn. Trần Trường Thanh một bên hướng những người khác nói, mọi người chuẩn bị kỹ càng, nếu như chờ sẽ cự nhân tấn công vào đến, liền dùng truyền tống trận rời đi. Một bên khác, hắn liền khống chế con rối lấy ra một tấm hỏa độn phụ chú. Vừa mới lấy ra phụ chú, cẩm nang bỗng nhiên đốt lên. Nhưng Trần Trường Thanh mình không lo được nhiều như vậy. Hỏa độn thuật. Sử dụng hỏa độn thuật đồng thời, con rối trên người tị hỏa chú phụ chú cũng đồng thời chớp động. Trong nháy mắt, con rối liền tiềm nhập dung nham cự nhân trong thân thể. Sóng nhiệt cuồn cuộn, Trần Trường Thanh xuyên thấu qua con rối nhìn thấy chu vi hoàn toàn mở mịt màu đỏ cam. Hắn khống chế con rối nhìn về phía bốn phía, rốt cục ở trên đỉnh đầu phát hiện Long Khải tung tích. Long Khải lấy một loại đè nén trạng thái, khống chế dung nham cự nhân hành động. Trần Trường Thanh lập tức khống chế con rối xông đi lên. Con rối trong nháy mắt đi tới Long Khải trước mặt, trên ánh mắt một trận hồng quang chớp động. Nhiếp hồn định thần thuật. Chương 169, Long Khải, thật thê thảm một nam. Ngoại nhân thấy, là cái kia con rối bỗng nhiên thu nhỏ, sau đó sử dụng hỏa độn chi thuật chui vào dung nham cự nhân trong thân thể. Sau đó sau một lúc lâu bên trong, cái kia dung nham cự nhân trên người bỗng nhiên sinh ra từng đợt bạo tạc, không bao lâu một đầu xích long xông lên thiên không, bay đến giữa không trung phía trên, biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó một đống nham thạch nóng chảy bắn ra, rơi vào trên mặt đất trong nháy mắt liền bị đốt. Tống Kinh Nghiên đám người nhìn bên người Trần Trường Thành, biết rõ Trần Trường Thanh nên là ở vào mấu chốt nhất trạng thái, cũng không có mở miệng quấy rầy hắn. Dạng này bạo tạc kéo dài đại khái 15 phút đồng hồ, dung nham cự nhân đứng cái kia một khu vực bị đốt ra một cái nám đen cái hố. Đột nhiên một đống đặc biệt lớn dung nham bị phún đi ra, lạch cạch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Đám người nhìn kỹ, phát hiện đó là to lớn đống bị hòa tan hơn phân nửa con rối. Cái kia con rối bị bắn ra đến sau đó, Trần Trường Thanh đột nhiên phun ra một ngụm máu, sau đó quỳ một chân trên đất. "Trường Thanh, Trần đại ca." Mọi người thất kinh, đã thấy Trần Trường Thanh nổ ra cái kia một ngụm máu thế mà trên mặt đất bắt đầu cháy rừng rực. Tống Kinh Niên cái thứ nhất qua đỡ Trần Trường Thanh, một tay chấp bút viết một bằng đem cái kia thiêu đốt huyết dịch đông cứng. Địch Thiên Phong cái thứ hai đi qua, một đạo màu tím nhạt linh quang chớp động, rơi vào Trần Trường Thanh trên thân. Trần Trường Thanh cả người sắc mặt đều trở nên hồng nhuận rất nhiều. Làm xong, Trần Trường Thanh hít một hơi, sau đó cắn răng nói một câu. Vừa rồi Trần Trường Thanh đối Long Khải sử dụng định hồn thuật về sau, Long Khải liền không cách nào khống chế cái kia xích long trùng thiên bay đi, cái kia dung nham cự nhân liền bắt đầu tăng dã. Mà giờ khắc này, xoẹt một tiếng, tụ thành dung nham cự nhân cái kia một đoàn dung nham toàn bộ tan rã, to lớn đoàn dung nham từ trời hạ xuống, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Cảm nhận được này cách biến hóa, đám người đồng thời biến sắc. Cái này phun trào mà đến dung nham chỉ sợ có thể đem hơn phân nửa Hỏa Vân đảo bao trùm. Tống Kinh Nghiên đằng không mà lên, kết trận, ngăn trở dung nham. Tám người khác nghe tiếng mà lên cùng nhau phi ra động phủ, Địch Tiên Phong đỡ dậy Trần Trường Thanh nhanh chóng tối lui. Tống Kinh Nghiên hô lớn một câu, linh độ thổ tường trận. Đám người kết thành một cái hình thoi. Hình thoi phía dưới vùng đất kia giống như là gợn sóng đồng dạng nhô lên, một tầng xương trắng liền bao trùm ở cái kia nhô ra thổ địa phía trên. Dung nham từ thổ địa hai bên đi vòng qua, chảy vào chỗ chúng một mảnh kia địa khu, cùng xương lạnh tiếp xúc. Phát ra xì 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 thanh âm, xương trắng càng không ngừng bốc lên. Xem ảnh một. Hỏa Vân Thanh mấy người cũng bay ra, bọn họ Thiên Hỏa Quốc 10 người đồng thời trên bầu trời kết trận. Trên trời rơi xuống tuyết xương. Đến lúc này, Thiên Hỏa đảo cũng không có dậu đổ bỉm leo, ngược lại là trước đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ ngăn cản dung nham hướng lan tràn khắp nơi. từng mảnh bông tuyết bay rơi, dung nham mặt ngoài trong nháy mắt liền bị đông kết. Thế nhưng là, không bao lâu cái kia đông lạnh tầng băng lại xì 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 hòa tan mở. Trần Trường Thanh dùng truyền âm nhắc nhở Tống Kinh Nghiên, "Tống huynh, đào kênh dẫn đạo, để dòng nham thạch vào trong biển." Tống Kinh Nghiên mới vừa rồi nhìn Trần Trường Thanh chiến đấu thời điểm, trong lồng ngực cũng dâng lên vạn trượng. Trong tay hắn đằng không bay lên, "Ta tới." Hắn đem linh lực rót vào trong tay thần bút, sau đó hướng trên mặt đất một chút, xoạt xoạt một tiếng mặt đã nứt ra một cái lỗ to lớn, ngay sau đó hắn kéo vạch lên thần bút, hầm đất bị kéo vẽ thành một đầu đường hầm. Xoạt 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 xoạt. Đường hầm càng đổi càng dài, theo Hỏa Vân đảo bờ biển vạch qua. Hỏa Vân Thanh thấy thế, hơi suy tư về sau liền hô lớn một câu, "Ta tới giúp ngươi." Nàng tế ra trường thương trong tay, đổi một cái phương hướng kéo vạch ra một đường vết rách. Động phủ bên trong, vị Trần Trường Thanh địch tiên phong nói ra, "Trường Thanh huynh đệ, ta cũng muốn đi hỗ trợ." Trần Trường Thanh lạnh nhạt nói, "Ngươi chính là chờ đi, vạn nhất không cẩn thận bị ai đánh lén sẽ không tốt." "Còn có ai?" Địch Thiên Phong vẻ mặt dấu chấm hỏi. Trần Trường Thanh nhún vai nói ra, "Long Khải không chết, Thanh Trúc công tử không chết. Hiện tại ổn một chút không phải chuyện xấu." Địch Thiên Phong ngoan ngoãn gật đầu một cái, "Tốt a." Theo Hỏa Vân Thanh cùng Tống Kinh Niên đạo thủ, một tên La Sát quốc tu giả bỗng nhiên từ trong đất chui ra. "Lão tử cũng tới." Địch Thiên Phong thông qua cảm ứng pháp trận phát hiện phía ngoài đồng bạn, cũng là vẻ mặt kinh hỉ, "Lão hoàng thế mà không có việc gì." Không nghĩ tới La Sát quốc trừ bỏ Địch Thiên Phong bên ngoài thế mà còn có một cái người sống sót. Cái kia tu giả cũng bắt đầu đào đất nói, dung nham từ ba phương hướng chậm rãi hướng chạy biển cả. Bất chi bất giác, hai canh giờ đi qua. Khoảng cách thi đấu kết thúc có thể nói là lắng xuống. Trần Trường Thanh để Trương Nguyệt Nguyệt đám người bố trí tốt phòng ngự pháp trận, hắn mới để cho Địch Thiên Phong viện mình đi ra ngoài. Lúc này, Hỏa Vân Thanh bọn người mới nhìn thấy Trần Trường Thanh. "Trần Trường Thanh, hắn vì sao còn ở nơi này? Hắn người thứ nhất liền bị Long Khải đào thải sao?" Trần Trường Thanh đối Hỏa Vân Thanh ôm quyền tạ lỗi, "Vân đạo hữu, ta một mực đều ở bất quá chúng ta đã đem ba kiện linh bảo đưa cho La Sát quốc vị này Địch Thiên Phong. Dương Cảnh quốc vô ý tranh đoạt đệ nhất." Hỏa Vân Thanh đều còn chưa kịp hỏi thăm Trần Trường Thanh cái gì, Trần Trường Thanh đã chủ động mở miệng, cái này dẫn đến Hỏa Vân Thanh trong lúc nhất thời đều không biết muốn nói cái gì cho phải. Nhưng vào lúc này, ở cái kia dung nham cự nhân vẫn là chỗ, bị tầng nham thạch bao trùm địa phương, lại có một người đứng lên. Lại là Long Khải. Hắn thế mà không có chết. Long Khải mười phần chật vật, quần áo trên người sớm đều đã bể nát, quần cũng nát một nửa. Duy chỉ có tính toán tích phân hai kiện linh bảo cùng bên hông ngọc bài còn tại trên người. Hắn bay đến không trung, lung lay sắp đổ, ánh mắt lại hết sức kiên định. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn đông nhiên bay lên, đều tiến vào phòng bị trạng thái. Sợ hắn còn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân. Vừa nãy là ai thao túng con rối? Hắn quét bốn phía một vòng, ánh mắt lại rơi tại Trần Trường Thanh trên người, "Ngươi tại sao còn?" Dương Cảnh Quốc đám người cũng ở lúc này nhìn về phía Trần Trường Thanh. Long Khải nhíu mày hỏi, "Là ngươi đã cứu ta?" Trần Trường Thanh không nói chuyện. Vốn dĩ tại dung nham cự nhân sụp đổ thời điểm, Long Khải rất có thể sẽ chết mất. Nhưng là Trần Trường Thanh lại dùng con rối tiến lên Long Khải bên người che lại thân thể của hắn. Mân Quốc trong mọi người, ai cũng có thể chết, chính là Long Khải không thể chết. Long Khải thân phận địa vị tại Mân Quốc cử túc khinh trọng, nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng. Nếu là Dương Cảnh Quốc người thực đem Long Khải giết chết, hai cái kia quốc liền thực thành tử thủ. Long Khải trầm mặc mấy giây, "Ngươi còn không bằng giết ta." Trần Trường Thanh cười, "Long huynh, ngươi đừng như vậy, ta cũng không dám giết ngươi." Giữa trưa, mặt trời chói chang, Ngọc Môn thi đấu chính thức kết thúc. Cái kia Thanh Trúc công tử cũng từ trong hồ nước bay ra. Không bao lâu, năm đại thế lực tiên nhân đồng thời xuất hiện ở trên Hỏa Vân đảo, trong đó Thiên Hỏa đảo cái kia tiên nhân trong tay còn nhiều thêm một đầu xích long, hiển nhiên là mới vừa rồi thu phục. Tiếp xuống lại là cái kia tiểu cũ diễn thuyết phát biểu. Tiếp đó, liền từ Thiên Hỏa đảo vị kia tiên tử tuyên bố lần so tài này xếp hạng. Người thứ nhất, Thiên Hỏa đảo. Người thứ hai, Dương Cảnh Quốc. Người thứ ba. Vị kia tiên tử nói đến người thứ ba thời điểm, cái kia Thanh Trúc công tử ưỡn ngực đi ra. Thanh Trúc công tử thực đã tính trước, một lần này chính là bọn họ Lan Nhược quốc đến đệ tam. Tất cả đều tại hắn trong tính toán. Thế nhưng là, hắn vừa mới bước ra nửa bước, liền phát hiện mấy vị tiên nhân đồng thời dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem hắn. Thiên Hỏa đảo cái vị kia tiên tử mở miệng nói ra, người thứ ba, La Sát quốc. Thanh Trúc công tử sững sờ, làm sao sẽ? Hắn tính được rõ ràng, đệ nhất đệ nhị tên khẳng định chính là Thiên Hỏa đảo cùng Dương Cảnh quốc. Ngoài ra, vô luận là La Sát quốc vẫn là Mân quốc linh bảo số lượng đều so với bọn hắn Lan Nhược quốc thiếu a. Tại sao có thể là La Sát quốc? Thanh Trúc công tử còn muốn nói gì bị Lan Nhược quốc cái vị kia tiên nhân trừng mắt một cái. Đến, hắn không dám lên tiếng. Mặc hắn nghĩ thế nào, hắn đều khó có khả năng nghĩ đến Trần Trường Thanh thế mà chủ động khống chế điểm số, để La Sát quốc được đệ tam. Tiếp đó, người thứ tư, Lan Nhược quốc. Người thứ năm, Mân quốc. Vốn dĩ Mân quốc đoạt giải quán quân tiếng hô là cao nhất, nhưng là tại Dương Cảnh quốc còn có Trần Trường Thanh tính toán phía dưới, gắng gượng bị đặt ở một tên sau cùng. Long Khải, thật thê thảm một nam. Trần Trường Thanh cảm thấy hắn có thể cùng cái kia Thanh Trúc công tử tổ một cái cá mẹ một lứa chính phủ. A, không được. Thiên Hà thần thú đang ngó chừng đây. Thi đấu kết thúc, tất cả người dự thi đều bị an bài đi nghỉ ngơi chữa thương. Trần Trường Thanh chiếm được Dương Cảnh quốc cao nhất quy cách chiếu cố. Bạch Tiên Bối tự thân vì Trần Trường Thanh trị liệu. Bạch Tiên Bối ngộ đạo sinh mệnh, giỏi về trị liệu, ở hắn trị liệu phía dưới Trần Trường Thanh rất nhanh liền khôi phục. Ngay cả trước trước sau sau đại chiến lưu lại ám thương đều bị Bạch Tiên Bối toàn bộ chữa khỏi. Chỉ chớp mắt 3 ngày trôi qua. Mấy ngày nay, Thái Vĩnh Quốc sư một mực đều ở cùng thế lực khác trao đổi ngọc môn giới các đại tài nguyên phân phối vấn đề. Có trước đó Trần Trường Thanh làm nền, Thái Quốc sư đàm phán phi thường thuận lợi, trừ bỏ lợi hại đến xếp hạng thứ 2 vốn có tài nguyên bên ngoài, vô luận là Thiên Hỏa đảo vẫn là La Sát quốc đều tự đưa cho Dương Cảnh quốc không ít chỗ tốt. Thậm chí ngay cả Mân quốc đều là Trần Trường Thanh cuối cùng hạ thủ lưu tình cứu Long Khải một chuyện làm đền bù tổn thất. Đây chính là đấu trường bên ngoài thu hoạch, cũng là Thái Quốc sư không tưởng tượng được trước đó một không tưởng tượng được thu hoạch. Coi như Thái Quốc sư đã là thiên tiên, đều coi không ra Trần Trường Thanh tại thi đấu phía trên sẽ biểu hiện được như thế ưu dị. 3 ngày sau đó, Trần Trường Thanh từ Bạch Tiền Bối căn phòng đi ra. Hắn hướng về phía gian phòng túi đầu, tiểu tử tạ ơn tiền bối chữa thương. Việc nhỏ, ngươi lần này giúp Dương Cảnh quốc lập công lớn, đi tìm Thái Vĩnh quốc sư à, hắn để cho ngươi thương lành liền đi tìm hắn. Bạch Tiền Bối thanh âm từ gian phòng truyền ra. Trần Trường Thanh lên tiếng, lần nữa bái tạ, sau đó liền xoay người đi đến Thái Quốc sư phòng nghỉ ngơi. Trần Trường Thanh tới cửa thời điểm vừa hay nhìn thấy Tống Kinh Niên từ Thái Vĩnh quốc sư căn phòng đi tới. Trần Trường Thanh đối Tống Kinh Niên ôm quyền thở dài. Tống Kinh Niên mở miệng nói ra, lão sư chờ ngươi thật lâu rồi, đi vào đi. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, sau đó lên trước gõ cửa, Thái Quốc sư, tiểu tử Trần Trường Thanh cầu kiến. Thái Vĩnh quốc sư cười khẽ một tiếng, vào đi. Trường Thanh tiểu hữu, ngươi cấp bậc lễ nghĩa vẫn là như thế chu toàn. Trần Trường Thanh đẩy cửa vào phòng, sau đó quay người giữ cửa cài đóng. Ngồi đi. Thái Vĩnh quốc sư chỉ bên trong nhà cái ghế. Trần Trường Thanh gật đầu ngồi xuống. Thái Quốc sư, một lần này, Trường Thanh ngươi lập công lớn a. Trần Trường Thanh vội vàng nói, Trường Thanh không dám giành công, lần này có thể thắng lợi là mọi người cùng nhau nỗ lực công lao. Thi đấu sự tình, xác thực có thể tính đứng đầu nhà công lao. Nhưng là, ngươi tại thi đấu thời gian phối hợp linh bảo, điều tiết khống chế xếp hạng, một chiêu này là vượt ra khỏi lao phu sở liệu. Cũng vì chúng ta Dương Cảnh quốc thu hoạch không ít ngoài quy định tài nguyên. Đây mới thật sự là đại công. Trần Trường Thanh mỉm cười, mặc dù hắn biết mình là làm tốt lắm, nhưng là cũng không thể mèo khen mèo dài đuôi không phải sao? Kỳ thật đây cũng là Trần Trường Thanh trước sau như một phong cách làm việc. Rất nhiều thời điểm, đại sát tứ phương, thắng đến cùng cũng không phải thật sự là thắng lợi. Giống như là một lần này, Trần Trường Thanh lui một bước, lại có thể giúp Dương Cảnh quốc thu hoạch được càng nhiều. Đây chính là cân bằng chi đạo. Thái Quốc sư khẽ thở dài một hơi, đột nhiên mở miệng hỏi, "Trường Thanh, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có từng nghĩ tới theo ta tu luyện?" Chương 170, ta uống chính là rượu, trong lòng chảy chính là nước mắt. Trần Trường Thanh bị Thái Quốc sư vừa hỏi như thế, cũng là sửng sở. Bị đồng dạng hỏi một chút thiên tiên tiền bối liên tục mời hai lần, Trần Trường Thanh kem chút đều không có ý tứ cự tuyệt. Bất quá hắn vẫn khẽ thở một hơi, Trường Thanh cảm tạ quốc sư đại nhân coi trọng, bất quá. Thái Vĩnh đại quốc sư mở miệng, bất quá, ngươi chính là tất cả lấy muội muội làm đầu có đúng không? Trần Trường Thanh gật đầu cười nói ra, ân, nên nhi sắp xuống núi, nếu là không có việc gì, ta cũng nghĩ về trước đi Ngọc Long Sơn chờ đợi. Thái Vĩnh há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng nặng nề mà thở dài một hơi. Đổi lại thế lực khác tu giả, nhìn thấy Trần Trường Thanh loại này hạt giống tốt, có lẽ đã thủ đoạn ra hết, muốn thu hắn làm đồ đệ. Nhưng hết lần này tới lần khác Thái Vĩnh đại quốc sư lại là một cái chân quốc tử, hắn chẳng những không có áp dụng thủ đoạn cứng rắn, ngược lại là lý giải Trần Trường Thanh hành động. Đây cũng là Thái Vĩnh đại quốc sư nói. Đại quốc sư khẽ gật đầu nói ra, lúc trước ta đáp ứng ngươi cùng ngươi linh bảo. Một lần này ta Dương Cảnh quốc thu hoạch to lớn, ba kiện bảo vật tự nhiên là không thiếu được ngươi. Ngươi muốn tốt muốn bảo vật gì có hay không? Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, cái kia tinh kim thần thuẫn cùng La Thiên Hoa dù cũng không tệ. Chỉ là, này thiên tiên cấp pháp bảo, ta có thể hay không đổi thành cái khác ban thưởng? Thái Vĩnh đại quốc sư nghe vậy, có chút điểm ngạc nhiên. Cái này để đó thiên tiên cấp linh bảo không muốn, Trần Trường Thanh là muốn đổi một chồng thứ gì? Hắn mở miệng liền hỏi, "Trường Thanh tiểu hữu ngươi muốn vật gì?" Trần Trường Thanh cười nói, "Ta nghĩ, muốn một chút vật liệu, làm một cái con rối." Thái Vĩnh đại quốc sư nghe vậy đống nhiên liền cười, nguyên lai là cái đồ chơi này. Một lần này thi đấu Dương Cảnh quốc có thể thu hoạch được như thế tốt đẹp, cái kia siêu cấp con rối không thể bỏ qua công lao. Nếu không phải là cái kia con rối, Dương Cảnh quốc mấy người cũng không cách nào chống đối cái kia dung nham cự nhân tiến công. Mà xem như con rối người khống chế, Trần Trường Thanh có chút chơi nghiện. Hơn nữa Trần Trường Thanh suy nghĩ tỉ mỉ qua, mặc dù cái này con rối là cái tương đối đốt tiền ngoạn ý, nhưng là mấy năm này Trần Trường Thanh cố gắng vẽ phù dưới áo, tiền phương diện không tính là cái vấn đề lớn. Mặt khác, Trần Trường Thanh cũng nghĩ đến mấy cái phương hướng khác nhau. Một lần này, Dương Cảnh quốc đám người liên thủ làm ra con rối, đã đủ để cùng địa tiên chống lại, nếu là Trần Trường Thanh lại thêm vào một chút thuộc về mình sáng ý, không chừng còn có thể ở chân tiên trong tầm tay chạy thoát thân. Về phần tiên tiên cấp đối thủ, ân, không có việc gì ta là cái gì muốn đi gây thiên tiên cấp đối thủ đây. Thái Vĩnh đại quốc sư đối Trần Trường Thanh yêu cầu tự nhiên là một lời đáp ứng. Còn đáp ứng giúp hắn tranh thủ càng nhiều vật liệu. Thậm chí còn hỏi có hay không chỗ cần hỗ trợ. Nếu ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Khu khu, Trần Trường Thanh tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Một khỏa con rối có thiên tiên cấp đại lao tự mình ra tay giúp đỡ luyện chế, Trần Trường Thanh lại làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này đây. Thế là Trần Trường Thanh liền nói, có mấy cái địa phương nhỏ cần quốc sư đại nhân ngươi hỗ trợ luyện chế một chút. Bất quá cũng không lo lắng. Xem ảnh một. Trần Trường Thanh cùng Thái Vĩnh quốc sư trao đổi một phen, Thái Vĩnh quốc sư đáp ứng Trần Trường Thanh, chờ hắn làm xong trong khoảng thời gian này, sẽ đi Ngọc Long Sơn tìm hắn. Về sau, Thái Vĩnh quốc sư còn nói thêm, đúng rồi, ngươi phải chăng cùng cái kia tam tục đạo nhân Lưu Thời Ẩn quen biết. Cái này khiến Trần Trường Thanh như thế nào trả lời. ta làm sao có ý tứ nói cùng một tên điệu tiên đại lão quen biết ta. Trần Trường Thanh cân nhắc một chút dùng từ mở miệng nói ra, Lưu tiên nhân là trưởng thanh nhân cứu mạng. Thái Vinh quốc sư gật đầu một cái, vậy ngươi bây giờ đi qua tìm hắn á hẳn là không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Trần Trường Thanh sững sờ, quốc sư đại nhân, lời này sao biết? Vì sao đông nhiên thì có ta chỗ tốt? Ta giống như cũng không có làm qua chuyện kỳ quái gì a. Thái Vinh quốc sư cười nói, hắn tại Hỏa Vân đảo đại khách độc phủ, ngươi tự mình đi qua hỏi một chút không phải tốt. Thấy Thái Vinh đại quốc sư không nói, Trần Trường Thanh cũng không tiện tiếp tục hỏi nữa, hắn gật đầu một cái, tiểu tử minh bạch. Không bao lâu, Trần Trường Thanh đã tìm được Lưu Thời Ẩn trụ sở. Hắn tiến lên dự định gõ cửa, ai biết hắn gõ cửa tay đều còn chưa rơi xuống, cửa liền mở ra. Không chờ hắn kịp phản ứng liền bị một đạo lực hấp dẫn cho hút tới. Cơn mờ nở. Tình huống như thế nào? Trần Trường Thanh thấy hoa mắt, lấy lại tinh thần đầu tiên ngửi được là một trận mùi rượu. Ngạch. Tiên nhân túy. Hắn bản năng muốn sử dụng linh lực xua tan mùi rượu. Thế nhưng là sau một khắc, hắn liền thấy lấy Lưu Thời Ẩn cầm đầu mấy cái tiên nhân, thế mà ở nơi đây thiết lập tiệc rượu, uống đến thiên hôn địa ám. Trần Trường Thanh. Lưu Thời Ẩn bỗng nhiên xuất hiện ở Trần Trường Thanh trước mặt, đem một cái vỏ rượu nhét vào Trần Trường Thanh trong tay. Trường Thanh. Hoắc rượu. Trần Trường Thanh. Hắn không hiểu liền nghĩ đến, Lưu Thời Ẩn tiền bối năm đó đi ngang qua Bắc Hải trấn trừ ma sự tình. Sẽ không phải là cũng là bởi vì uống nhiều quá đi nhầm đường mới có thể ngộ nhập ma giới kẻ nước à. Tiên nhân rượu này đều đã nhét vào trên tay của hắn, hắn cũng không dám không uống. Thế là chỉ có thể hai tay ôm lấy bình rượu, ngẩng đầu lên lộc cộc uống hết. Tiên tửu vào bụng, một dòng nước gấm liền từ đan điền của hắn trô dâng lên, tại thân thể của hắn vận chuyển một cái tiểu chu thiên, sau đó chạy vào hắn linh hải. Cái này tiên tửu công hiệu cư nhiên như thế rõ rệt. Lưu Thời Ẩn nhìn thấy Trần Trường Thanh cái kia kinh ngạc bộ dáng, nhịn không được cười ha ha, đây là bách tiên nưỡng. Như vậy một ít cái bình, liền muốn hơn 300 linh thạch. Trần Trường Thanh, nam tiên bối, ngươi có cần hay không xa xỉ như vậy? Như vậy một vò liền muốn hơn 300 linh thạch. Có thể hay không cho ta tiền mà ta? Đây nếu là đổi thành linh thạch để vào con rối thể nội, ta có thể chơi một tháng. Hiện tại ta uống mấy ngụm liền không có. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Trần Trường Thanh đột nhiên cảm giác được đầu váng mắt hoa, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi sập xuống đất. Nhưng hắn cái mông rơi xuống đất trong nháy mắt, lại cảm thấy mặt đất bỗng nhiên biến mềm. Chẳng biết lúc nào, một tấm thoải mái một mình giường nhỏ xuất hiện ở phía sau hắn trên sàn nhà. Lưu Thời Ẩn cười ha ha, "Trường Thanh, ngươi lần so tài này biểu hiện không tệ. Ta thưởng ngươi một vò nữa tới." "Còn muốn một vò nữa tới? Đây là mở nắp có thưởng sao?" Hoắc. Lại một cái vò rượu xuất hiện ở Trần Trường Thanh trên tay. "Tiền bối, tiểu tử không thắng rượu." Trần Trường Thanh vẫn chưa nói xong, Lưu Thời Ẩn liền hô bằng gọi Lưu tới, "Cho vị, đây chính là ta cái kia Trường Thanh huynh đệ, hôm nay xử lý tiệc rượu linh thạch, đều là hắn giúp ta thắng trở về." Trần Trường Thanh. Năm sáu tên tiên nhân từng cái đi tới, nhao nhao hướng Trần Trường Thanh nói lời cảm tạ mời rượu. Trong đó Trần Trường Thanh còn chứng kiến Quan Trấn Sơn thân ảnh. Sau đó, Trần Trường Thanh liền thấy được cách đó không xa, cái kia một đồng lớn, mơ hồ có mấy chục cái vỏ rượu không. Trần Trường Thanh mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa thì muốn ngất đi. Nhiều như vậy bách tiên nưỡng. Lưu tiền bối, ngươi cho ta tiền mặt cái một phần mười không tốt sao? Trường Thanh, tiếp tục uống. Trần Trường Thanh bị ép bất đắc dĩ, lại là một vỏ rượu uống hết. Hắn cái này uống vào là rượu, trong lòng yên lặng chảy ra là nước mắt ta. Như vậy uống hai vò tử, con rối hai tháng tin không có. Trường Thanh a, lần đầu gặp mặt, cũng không có cái gì lễ gặp mặt cho ngươi. Liền đưa ngươi cùng đồ chơi nhỏ a. Một tên nhìn qua chừng 20, anh tuấn tiên nhân từ trong ngực lấy ra một cái thứ gì kín đáo đưa cho Trần Trường Thanh. Vậy ta lễ vật làm sao có thể thiếu đây? Nghe nói Trường Thanh ngươi làm tốt vẽ phủ. Còn có ta. Trần Trường Thanh liên tục uống hai vò tử rượu, tư duy ở vào đờ đẫn trạng thái. Một tay đặt ở bên tay hắn lễ vật lập tức liền nhiều hơn. Hắn cũng không kịp nhìn xem đến cùng có thứ gì. Nhưng vào lúc này, một cái gần đảm thân ảnh cường tráng đi tới, trực tiếp an vị tại Trần Trường Thanh bên người. "Hảo ngươi một cái Trần Trường Thanh, năm đó ngươi thế nhưng là gạt ta thảm. Chính là Quan Trấn Sơn." Trần Trường Thanh sững sờ, rượu lập tức liền tỉnh thêm vài phần. Quan Trấn Sơn dùng sức vỗ Trần Trường Thanh bả vai, sau đó phóng khoáng nói ra, "Trường Thanh à, ngươi cùng Định Phong hôn sự, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu không một lần nữa đưa vào danh sách quan trọng." Trần Trường Thanh một cái giật mình. "Cơ mờ nở." Rượu toàn bộ tỉnh. Tiền bối nghĩ lại, "Ta cùng với Âu Dương tiểu thư chính là hảo hữu chí giao." Nhưng trước mắt lại không tình yêu nam nữ. Hơn nữa, Âu Dương tiểu thư lòng có sở thuộc. Chỉ sợ. Quan Trấn Sơn dùng sức nắm được Trần Trường Thanh bả vai, từng chữ từng câu mở miệng nói ra, "Ngươi phải chăng xem thường đồ nhi của ta?" Trần Trường Thanh. Hắn bất đắc dĩ nhìn về phía bên người Lưu Thời Ẩn, ánh mắt kia phảng phất ngay tại nói, "Lưu tiền bối cứu ta." Lưu Thời Ẩn xuất thủ, một bàn tay liền đặt tại Quan Trấn Sơn trên trán. Ba. Quan Trấn Sơn cũng không biết uống bao nhiêu, bị như vậy vỗ một cái, cả người sau ngã ngửa xuống trên giường nhỏ, hô hô đại thụy. Trần Trường Thanh lúc này mới thở dài một hơi. "Mẹ a, muốn đem ta hù chết." Tiếp đó, đến phiên Lưu Thời Ẩn tại Trần Trường Thanh ngồi xuống bên người, "Trường Thanh a, ngươi biết ta đây một lần thắng bao nhiêu sao?" Trần Trường Thanh lắc đầu. Bất quá nhìn bình rượu liền biết thắng hẳn là sẽ không thiếu. "Thế nhưng là, ngươi thắng tiền, vì sao muốn ta tới được hưởng nhân quả a? Những cái kia thua tiền tiên nhân, có thể nói đều là bởi vì Trần Trường Thanh mà thua tiền. Mặc dù thu hoạch không ít, đồng thời cũng xem như là quốc giành vinh quang. Nhưng là một lần này Trần Trường Thanh cũng coi là ngã vào một cái ngổn ngang đạt nhân quả liên bên trong. Bỏ qua một bên năm đại thế lực thi đấu. Để Trần Trường Thanh rơi vào cái này nhân quả liên nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là Lưu Thời Huẩn đặt cược. Lưu tiền bối, dạng này ngươi cho ta phân cái 1/10 cũng không tính là quá phận A. Lưu Thời Huẩn đông nhiên cười ha ha, một lần này, ta thắng mấy vạn linh thạch. Dứt lời, hắn tự tay hướng cái kia một đống lớn bình rượu một chỉ, cũng mua rồi bách tiên nhưỡng. Không nghĩ tới ta Lưu Thời Huẩn, lại có một ngày có thể làm cái này tất cả đều là bách tiên nhưỡng tuyệt rượu. Lần này trở về tiên môn, nhất định phải sư tỷ sư muội trước mặt hảo hảo nói một chút việc này. Trần Trường Thanh, tiên nhân sống trường sinh, sống thời gian lâu, truy cầu liền không giống nhau. Mà Trần Trường Thanh đây, phàm là Trần Trường Thanh thực lực có thể mạnh nhất điểm điểm, hắn đều muốn hung hăng rút Lưu Thời Huẩn mấy lần. Đậu má, muốn như vậy lãng phí tiền sao? Lưu Thời Huẩn ở rượu nhi, sau đó đưa tay tại đầu của mình bắt mấy cái. Ta cũng không có gì có thể tặng ngươi, những cái này tóc ngươi cầm đi đi. Trần Trường Thanh, hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Lưu Thời Huẩn lay xuống tóc. Giờ khóc giờ cười, làm nửa ngày, liền cho ta cái này. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Thời Huẩn cái kia đầu đầy nồng đậm tóc bạc. Thiếu chút nữa thì nhịn không được đem tóc của hắn cho nhổ sạch sẽ. Hắc, không chừng toàn bộ lột sạch, Lưu tiền bối bỗng nhiên thì trở nên mạnh đây. Chương 171, bán tự động ấn phù cơ. Cuối cùng, Trần Trường Thanh đều không nhớ rõ mình là như thế nào từ Lưu Thời Huẩn căn phòng bên trong đi ra. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn ra đến thời điểm nhớ kỹ đem được lễ vật đều mang tới. Từ tiệc rượu rời đi về sau, Trần Trường Thanh liên tục cho tự sử dụng mấy tấm thanh tịnh phù. Rượu rốt cục tỉnh. Hắn thở dài một hơi, còn chưa kịp nhìn mình được bảo vật gì, liền thấy hai cái thân ảnh quen thuộc. Chính là Lương Sơn Thạch cùng Âu Dương Vĩnh Phong. Đại huynh đệ. Trường Thanh huynh đệ. Hai người cùng nhau lên trước cùng Trần Trường Thanh lên tiếng chào. Đại huynh đệ, ngươi có hay không nhìn thấy ta sư phụ, hắn đi mấy ngày đều không ra tình huống như thế nào? Âu Dương Vĩnh Phong đi đến Trần Trường Thanh trước mặt hỏi. Trần Trường Thanh đem lễ vật đều cất kỹ, sau đó phản ngón tay chỉ sau lưng gian phòng, quan tiền bối ở bên trong. Uống say, khu khu, uống đến thật cao hứng, rất tận hứng. Thiếu chút nữa thì đem chúng ta hai hôn sự lần nữa định. Lời này Trần Trường Thanh tự nhiên không thể có thể nói ra. Nghe Trần Trường Thanh nói xong, Lương Sơn Thạch con ngươi đảo một vòng tiến lên bắt lấy Trần Trường Thanh tay, thừa cơ hội này, Trường Thanh huynh đệ ngươi dẫn ta đi thôi. Trần Trường Thanh. Lương Sơn Thạch mắt ứa lệ, ta thực sự không muốn tu luyện. Trần Trường Thanh nhìn về phía bên cạnh Âu Dương Vĩnh Phong, lại nhìn một chút Lương Sơn Thạch. Giờ khóc giờ cười. Lương huynh, ngươi muốn tỉnh táo một chút. Sư huynh, ngươi thả ra đại huynh đệ tay a, rất nhiều người nhìn xem đây. Lương Sơn Thạch lúc này mới khổ hề hề thả Trần Trường Thanh tay. Trần Trường Thanh thở dài một hơi, nghĩ tới Lương Sơn Thạch lúc trước cũng giúp hắn một chút bận rộn, tổng thể mà nói cũng coi là làm tốt lắm. Thế là liền đối hắn nói ra, "Lương huynh, ta có một phương pháp có lẽ có thể giúp ngươi." "Lương Sơn Thạch, ân." "Trần Trường Thanh, hai vị vả lại đi theo ta." Nói ra, Trần Trường Thanh liền mang theo Lương Sơn Thạch cùng Âu Dương Vĩnh Phong về tới bọn họ Dương Cảnh Quốc ở lại động phủ. Vừa mới về tới một bên kia, Trần Trường Thanh liền gặp Lâm Bảo Sinh. "Trần đại ca, vừa rồi Tống đại ca nói buổi tối ở hắn một bên kia phân linh bảo, để cho chúng ta ai thấy ngươi đều thông tri ngươi một lần." Xem ảnh một. Lâm Bảo Sinh nhìn Trần Trường Thanh sau lưng hai người một cái, sau đó liền nói như vậy một câu. Trần Trường Thanh gật đầu hẳn là. Một lần này tại thi đấu bên trong, Dương Cảnh Quốc tổng cộng thu được 5 kiện linh bảo, thi đấu về sau La Sát Quốc cũng đem Dương Cảnh Quốc tặng cho 3 kiện linh bảo trả lại cho Thái Quốc sư. Cho nên Dương Cảnh Quốc đám người tổng cộng chiếm được 8 cái linh bảo. Dựa theo quy định, những cái này linh bảo liền từ người dự thi phân phối. Tống Kinh Nghiên bọn họ là cố ý chờ Trần Trường Thanh sau khi hết bận lại an bài phân phối. Dù sao ở một lần này thi đấu bên trong, Trần Trường Thanh xuất lực nhiều nhất, biểu hiện xuất sắc nhất. Bất quá đây đều là buổi tối sự tình. Trần Trường Thanh về đến phòng, để Âu Dương Vĩnh Phong bọn họ tại cửa ra vào chờ một lát, sau đó liền tiến vào trong phòng. Hắn bày ra mấy cái kết giới, lại sử dụng mấy tấm phản cảm ứng phụ chú. Xác định không có bị giám thị mới đem bắt diện linh lung tháp từ hư không bên trong gọi ra. Trong tháp đều là Trần Trường Thanh át chủ bài. Hiện tại Trần Trường Thanh cao điệu một đợt, những cái này át chủ bài liền càng thêm không thể bại lộ. Vừa mới gọi ra bắt diện linh lung tháp, một chút lam quang liền bay vào thức hải của hắn. Ngươi, quá chậm. Hải thần đại nhân thanh âm truyền đến, Trần Trường Thanh bất đắc dĩ cười khổ, để hải thần đại nhân đợi lâu. Bổ, thường, hai, cái, linh, biển, yêu, đan. Trần Trường Thanh, hải thần đại nhân khi nào học xong như vậy chiếm tiện nghi? Bất quá Trần Trường Thanh vẫn là đáp ứng. Cái này để chiếm tiện nghi không? Cái này để Trần Trường Thanh hiếu kính tổ tông đại nhân. Trần Trường Thanh đầu tiên là đem thu hoạch lần này đều thu vào bát diện linh lung tháp bên trong, về sau tìm được bản kia hải thần quy tức thuật đi ra. Công pháp này hắn sớm đã học được, giữ lại cũng không quá lớn tác dụng. Chẳng bằng đưa cho Lương Sơn Thạch làm một cái thuận nước dong thuyền. Không bao lâu, Trần Trường Thanh ra khỏi phòng đối Lương Sơn Thạch nói ra, "Lương huynh, phương pháp này là ta ngẫu nhiên đoạt được, hẳn là thích hợp ngươi tu luyện." "Trần huynh, ngươi thế nào còn đưa ta công pháp đây? Ta thực sự không thích tu luyện. Phương pháp này ngươi thu hồi đi thôi, ta sẽ không muốn." Lương Sơn Thạch vẻ mặt ghét bỏ. Bên cạnh Âu Dương Vĩnh Phong lại mở miệng nói ra, "Sư huynh ngươi liền bắt lại à, nói thế nào cũng là ta đại huynh đệ một phần tâm ý." Trần Trường Thanh mỉm cười, giải thích một câu, "Lương huynh, phương pháp này rất hay, có thể trong ngộng tu hành, đi ngủ liền có thể mạnh lên." "Ân." cái gì? Lương Sơn Thạch nghe vậy, con mắt đều sáng lên. Hắn một tay từ Trần Trường Thanh tiếp nhận công pháp. Không phải thật sự hương, là quá thơm. Trần Trường Thanh suy tư một chút, liền mời hai người vào nhà, lấy ra một chút bánh ngọt chiêu đãi hai người. Ba người tâm tình nửa ngày. Lương Sơn Thạch cùng Âu Dương Vĩnh Phong tại trạm vạng tối rời đi. Bọn họ đoán chừng còn phải ở chỗ này chờ mấy ngày. Dù sao Trần Trường Thanh cảm thấy lưu thời ẩn tiệc rượu không nhanh như vậy kết thúc. Mặt trời lặn phía tây. Có người gõ Trần Trường Thanh cửa. Trần đại ca, có đây không? Tống đại ca để cho chúng ta cùng đi tuyển bảo vật. Là Trương Nguyệt Nguyệt đến. Trần Trường Thanh lên tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài. Thi đấu thời điểm, Trần Trường Thanh cũng không chú ý những cái kia linh bảo rốt cuộc là cái gì. Chỉ có 8 cái linh bảo, cũng không biết muốn phân chia như thế nào. Đi trước lại nói. Trần Trường Thanh đi theo Trương Nguyệt Nguyệt đi tới Tống Kinh Niên căn phòng. Ba lúc này những người khác cùng đã đến đầy đủ. Trần Trường Thanh ôm quyền thăm hỏi, xem như cùng mọi người bắt chuyện qua. Chờ Trần Trường Thanh ngồi xuống, Tống Kinh Niên liền đem cái kia 8 cái linh bảo từng cái thả ra. Sau đó dần dần bắt đầu giới thiệu. Trong đó, có 4 kiện là Dương Cảnh Quốc bổn quốc linh bảo. Theo thứ tự là Bát Bảo Linh, Thiên Tinh Hóa, Tinh Hạ Ấm, Cựu Tinh Trận Đồ. Mặt khác, có một cái là La Sát Quốc linh bảo, tên là Trấn Hồn Phiên. Còn có 3 kiện thì là Mân Quốc linh bảo. Theo thứ tự là Phạm Âm Ngọc Địch, Cửu Huyền Cổ Cầm, Thanh Liên Nhiên Đang. Bát Bảo Linh công hiệu là lắc lư chuông lục lạc, chuông lục lạc có thể phát ra 8 loại khác biệt tiếng nhạc. Mỗi một loại thanh nhạc đại biểu cho một loại hiệu năng. Nhưng công kích, nhưng phòng thủ, có thể cường thân, có thể trị. Cái này Bát Bảo Linh cũng coi là phù hợp nhất Dương Cảnh Quốc bảo vật, các phương diện đều có thể chiếu cố đến, nhưng lại cũng không phải là mạnh nhất. Thiên Tinh Khóa mặc dù tên là khóa, nhưng lại là một chiếc gương cổ. Cổ kính tại buổi tối chiếu với thiên bên trên có thể sử dụng chiết xạ ra ánh sáng tinh thần, quang mang phản xạ đến địch nhân trên người, liền có thể phong tỏa hành động của đối phương, cấm chỉ đối phương vận chuyển linh lực. Tinh Hà Ấm là một cái bầu rượu. Cách mỗi một ngày có thể từ đó đổ ra một loại linh cửu hiệu quả không đồng nhất, nhưng lại ngược lại không hết. Nhìn thấy bảo vật này, Trần Trường Thanh liền nghĩ đến Lưu Thời Uẩn. Đoán chừng hắn sẽ thích. Cựu Tinh Trận Đồ có thể lấy tinh thần làm trận, căn cứ khác biệt tinh thần phân bố trí ra khác biệt trận pháp. Mỗi một loại trận pháp đều có không giống nhau công hiệu. La Sát Quốc Linh Bảo Trấn Hồn Phiên có thể thu phục, chỉ huy ác linh, không có hạn mức cao nhất, có thể tạo thành ác linh đại quân cho mình dùng. Phạm Âm Ngọc Địch có thể đối âm luật một loại thuật pháp đưa đến tăng thêm tác dụng, tu giả thổi lên sáo ngọc lúc có thể cho địch nhân lâm vào ảo giác bên trong, đồng thời có thể địch nhân công kích tâm thần. Cựu Huyền Cổ Cầm cùng Phạm Âm Ngọc Địch là một đôi pháp bảo, trừ bỏ đối âm luật loại thuật pháp đưa đến tăng thêm bên ngoài, cũng có thể ngưng thanh âm là thật, huyễn hóa ra đủ loại huyễn tượng địch nhân công kích. Thanh Liên Nhiên Đăng là một kiện phụ trợ tu luyện pháp khí. Nhiên Đăng vĩnh cửu bất diệt, sẽ còn phóng xuất ra nhàn nhạt đàn hương. Tu giả chỉ cần ngồi ở Nhiên Đăng một bên tu luyện, tốc độ tu luyện cũng tìm được tăng lên. Tống Kinh Niên giới thiệu xong cái này 8 cái linh bảo về sau liền nhìn hướng Trần Trường Thanh. Một lần này thi đấu, Trường Thanh huynh đệ hắn công lao hàng đầu, ta đề nghị trước tùy hắn chọn lựa một kiện linh bảo, mọi người thấy thế nào? Tống Kinh Niên nói như thế, những người khác tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Dù sao Trần Trường Thanh biểu hiện mọi người đều thấy ở trong mắt. Trần Trường Thanh đứng lên, đối với những người khác ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, cái kia Trường Thanh liền cung kính không bằng tuân mệnh, trước cảm ơn mọi người. Kỳ thật, đang nghe Tống Kinh Niên giới thiệu thời điểm, Trần Trường Thanh liền đã đáy lòng đã có vừa ý đồ vật, chỉ là hắn cũng không tiện đưa ra. Hiện tại nếu tất cả mọi người nguyện ý để cho hắn chọn lựa, hắn cũng không có khách khí. Vậy ta liền muốn cái kia Cửu Tinh Trận Đồ a. Tống Kinh Niên gật đầu, sau đó đem Cửu Tinh Trận Đồ nhẹ nhàng hướng Trần Trường Thanh trước người đưa tới. Trần Trường Thanh nhận lấy trận đồ, lần nữa đối mọi người gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Trần Trường Thanh về sau, mặt khác mấy món bảo vật cũng liên tục tục phân phối hoàn tất. Có hai người không có đạt được linh bảo, tiến trình Trần Trường Thanh cùng Tống Kinh Niên thương lượng, được bảo đám người cũng phân biệt lấy ra một ít linh thạch bảo vật, phân cùng hai người kia. Tất cả đều vui vẻ. Một đêm này, nửa đêm, Trần Trường Thanh hướng Thái Vĩnh Tiền Bối bàn giao một tiếng, liền một mình sớm rời đi. Một lần này, hắn đưa tới quá nhiều người chú ý, sợ cao điệu rời đi sẽ bị người để mắt tới. Còn tốt, Trần Trường Thanh làm xong nhiều phương diện chuẩn bị, một lần này hắn rời đi cũng không có bị người phát hiện. Bát Diện Linh Lung Tháp trốn vào hư không đột hành. Trần Trường Thanh cũng hơi an tâm một chút. Lúc này, hắn mới có thời gian ổn định lại tâm thần đi kiểm tra tại trên tiệc rượu chiếm được bảo vật. Bỏ qua một bên Lưu Thời Ẩn tiễn ngây người không nói, Trần Trường Thanh còn phát hiện mấy món không sai bảo vật. Một khỏa linh quang ngọc. Pháp bảo này có thể tồn vào linh dịch, đại khái có thể tồn vào một cái linh hải cảnh hậu kỳ toàn bộ linh lực, sau đó tùy thời có thể từ đó rút ra linh lực sử dụng. Linh lực này lượng cấp đại khái đồng đẳng với 10 khóa cao cấp linh thạch. Một cái lôi quang truy thủ. Truy thủ này có thể kích phát lôi đỉnh chi lực, đối tà ma hết sức hữu hiệu. Hơn nữa Trần Trường Thanh còn có thể ở phía trên bao trùm linh dịch, thanh truy thủ trở thành trường kiếm. Còn có một cái hình vuông, cùng loại phiến đá một dạng đồ vật. Cái đồ chơi này, Trần Trường Thanh mơ hồ nhớ kỹ nói là thích hợp vẽ phù sư dùng. Trần Trường Thanh thưởng thức nghiên cứu một phen. Sau đó liền cả người này lên. Đậu đen rau muống, đó là cái máy in a. Một khối này phiến đá, tên là Thác Ấn Tiên Thạch. Chỉ cần ở phía trên vẽ ra bùa chú đường vân, nó liền sẽ tự động thác ấn ra loại bùa kia, vẽ xong đường vân cũng có thể trực tiếp lau, sau đó vẽ mới đường vân. Căn cứ bùa chú đẳng cấp, phiến đá sản xuất là không giống nhau. Nói thí dụ như, sơ cấp phù chú, một ngày đoán chừng có thể làm ra 100 tấm. Trung cấp phù chú đại khái là 70 tấm, cao cấp phù chú đại khái liền 15-16 tờ, địa tiên cấp phù chú khả năng một ngày liền một lượng tờ, thiên tiên cấp đoán chừng 3-4 ngày có thể ra một tấm. Bất quá cái này thác ấn tiên thạch có một cái chỗ xấu, chính là có tỷ lệ thành công. Càng cao cấp phù chú xác suất thành công lại càng thấp. Bất quá bất kể như thế nào, nay cũng tuyệt bích là cái thứ tốt, chẳng khác gì là thêm một người cho Trần Trường Thanh vẽ bừa. Đoán chừng đưa tảng đá kia cho hắn cái kia tu giả thật là uống say rồi. Phàm là nhiều mấy quả cụ lạc, đều không đến mức đưa quý trọng như vậy lễ vật cho Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh lúc ấy cũng đã uống mơ hồ, nhớ không nổi người đưa là ai, hiện tại cũng chỉ có thể yên lặng dưới đáy lòng nói một tiếng tạ ơn. Sau đó tại chỗ bắt đầu vẽ bừa, căn bản không dừng được. Cái này để cái gì thác ấn tiên thạch, trực tiếp gọi ấn phủ cơ tốt rồi. Chương 172, con rối sơ thành, nên nhi xuống núi. Ngọc Long Sơn, trong núi phòng nhỏ. Trần Trường Thanh về tới đây đã có hơn 10 ngày. Tại mười mấy ngày nay bên trong, Trần Trường Thanh phủ chú hàng tích chữ càng ngày càng nhiều. Thác ấn tiên thạch, không, hiện tại phải gọi ấn phủ cơ. Ấn phủ cơ trước mắt ở in chế chính là cao cấp phủ chú Cửu Tiêu Lôi Hỏa chú. Trần Trường Thanh tại đoạn thời gian trước cũng làm ra một chút thử nghiệm, sơ cấp cùng trung cấp phủ chú đối với cái này lúc Trần Trường Thanh trợ giúp đã không lớn. Mà điệu tiên cấp, thiên tiên cấp phủ chú, thác ấn lên xác suất thành công quá thấp. Nói thí dụ như, ấn phủ cơ dùng 2 ngày thời gian đi làm một tấm độ hư phủ. Kết quả chính là thác ấn thất bại. Lãng phí một cách vô ích 2 ngày. Về phần cao cấp đũa chú xác suất thành công đại khái tại 8 thành tả hữu. Một ngày chí ít có thể vẽ ra 11-12 tấm. Cái này đã tốt vô cùng. Mà Trần Trường Thanh đây, tại trở về sau hắn cơ hồ liền không ngủ không nghỉ đang hòa đồ. Con rối bản thiết kế. Một lần này bản thiết kế, Trần Trường Thanh vẽ phi thường cẩn thận. Mỗi cái ngón tay, mỗi cái khớp nối thiết kế đều phi thường xảo diệu, sắp nhập vào một chút cơ quan thuật. Bản vẽ tổng cộng có 12 tấm, mỗi một tờ đều có lớn nhỏ sách tranh, sách có hình vẽ có thêm chữ thuyết minh. Cái này con rối nhất định là Trần Trường Thanh tương lai một đoạn thời gian rất dài đại sắc khí. Một lần này Ngọc Môn thi đấu để Trần Trường Thanh ý thức được, vẫn là chuẩn bị thêm một chút mới có thể ứng phó một ít nhân vật thiên tài lâm chiến tăng lên. Từ nhiều mặt đến xem đến, Trần Trường Thanh đã xác định một chút. Hắn cũng không phải là một cái làm nhân vật chính vật liệu, nhìn chút ra niềm cố sự, tiểu thuyết mạng bên trong, những cái kia các nhân vật chính cái nào không thể tại đại chiến thời điểm bạo loại. Bất luận nhìn thế nào, ta đều là cái thường thường không có gì khác người bình thường, chính vì vậy hắn mới nhất định phải chuẩn bị thêm một chút. Ba trước đó tại thi đấu bên trên đủ loại đợt sóng, chỉ sợ cũng đã có người mưu hại hắn tiên cơ, nhất là Mân Quốc cùng Lan Nhược Quốc một bên kia. Cũng không biết có thể hay không tính ra hắn Vu Tử Bác cái này áo choàng. Chính là bởi vì lo lắng tình huống như vậy xuất hiện, Trần Trường Thanh trong khoảng thời gian này cơ hồ là một mực dấu tại Bát Diện Linh Lung Tháp bên trong. Về phân phòng nhỏ thì là phái một cái đại kim nhân đi quét dọn. Mang theo nhấc lên, Trần Trường Thanh làm ra đại kim nhân hiện tại đã không còn dám dùng tình không cái kia tạo hình. Có bị địch thiên phong hù đến. Một ngày này sáng sớm, Trần Trường Thanh bắt đầu nghiên cứu Cựu Tinh trận đồ. Không bao lâu, hắn bố trí ở trên núi cảm ứng phủ liền có cảm ứng. Có người bay tới. Trần Trường Thanh phân thần chú ý một chút, người tới là Thái Vĩnh Đại Quốc Sư. Còn có Tam Tục Đạo Nhân Lưu Thời Ẩn. Xem ảnh một. Thái Quốc Sư là đáp ứng Trần Trường Thanh sẽ mang vật liệu tới, nhưng là Lưu Tiền Bối sao lại tới đây? Hai vị tiên nhân đến thăm, Trần Trường Thanh cũng không thể không theo Bát Diện Linh Lung Tháp bên trong đi ra. Trường Thanh, chúng ta tới. Mở cửa nhanh. Mở miệng là Lưu Thời Ẩn. Trần Trường Thanh đẩy cửa ra, sau đó hơi hơi cúi đầu, tiểu tử Trần Trường Thanh, gặp qua hai vị tiền bối. Thái Vĩnh Quốc Sư khoát tay áo, không cần phải khách khí, không mời hai người chúng ta đi vào. Trần Trường Thanh vội vàng lên tiếng, hai vị tiền bối mời đến, phòng nhỏ đơn sơ, xin chớ chê bai. Hai người đi vào trong phòng, Trần Trường Thanh lập tức liền lấy ra một chút rượu ngon bánh ngọt đi chiêu đãi hai vị tiền bối. Thái Vĩnh Quốc Sư nói ra, lần này tới, là căn cứ ngươi lần trước cho tài liệu của ta danh sách cho ngươi đưa vật liệu tới. Vật liệu cộng lại tổng giá trị không bằng một kiện thiên tiên cấp linh bảo. Cho nên ta dự định tự mình ra tay giúp ngươi luyện chế một chút vật liệu. Nói ra, Thái Vĩnh Quốc Sư nhìn Lưu Thời Ẩn một cái, tam tục là bị ta mang tới. Tiểu tử này không tử tế, ngươi giúp hắn thắng nhiều như vậy linh thạch, hắn chỉ tặng ngươi vài quọn tóc, cái này không thể nào nói nổi. Lưu Thời Ẩn chít chít lẩm bẩm một câu, không phải còn có hai vỏ tử bách tiến ngưỡng. Thái Vĩnh Quốc Sư lại vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi đem bách tiên nhượng cho Trường Thanh uống, có thể có hiệu quả gì? Lưu Thời Ẩn ngẩng đầu nhìn nóc nhà, không dám nói tiếp. Trần Trường Thanh yên lặng đứng ở một bên, phảng phất không nghe thấy hai vị tiền bối đối thoại. Trên thực tế, Trần Trường Thanh nội tâm cùng hỉ. Cái này con rối có hai vị tiên cấp đại lão hiệp trợ chế tác, vậy chẳng phải là muốn nghịch tê? Khụ khụ, không thể nói thế được. Tóm lại cái này con rối làm ra, nhất định là không được. Thế là, Trần Trường Thanh liền lấy ra một đống bản vẽ. Bản vẽ ngay ở chỗ này. Nói ra, Trần Trường Thanh phân biệt đem mấy tấm bản vẽ giao cho Thái Vĩnh Đại Quốc Sư cùng Lưu Thời Ẩn. Lưu tiền bối, làm phiền ngươi hoàn thành tấm này, còn có tấm này, phía trên đều có nói rõ. Thái Quốc Sư, làm phiền ngươi giúp ta luyện chế tấm này, còn có tấm này, tấm này, tấm này. Thái Vĩnh cùng Lưu Thời Ẩn biến sắc lại biến, có chút dở khóc dở cười. Hóa ra Trần Trường Thanh tiểu tử này sớm đã có đoán mưu. Tuy nói như thế, nhưng là Thái Vĩnh Quốc Sư cùng Lưu Thời Ẩn hai người vẫn là bắt đầu giúp Trần Trường Thanh luyện chế đủ loại vật liệu. Trần Trường Thanh ở bên cạnh cho chỉ đạo đề nghị. Chú ý hai người bọn họ hoàn thành hiệu quả. Ngay từ đầu, hai vị tiền bối đối với Trần Trường Thanh thiết kế phương thức không quá quen thuộc, dù sao hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua. Trần Trường Thanh đành phải một chút chút giúp bọn hắn điều chỉnh. Qua vài ngày về sau, hai vị tiền bối đã tấn thăng làm thuần thục thợ thủ công, cũng thành công làm ra mấy cái linh kiện. Trần Trường Thanh bắt đầu ở những cái kia linh kiện bên trên khắc chế phụ chú. Chỉ chớp mắt, lớn nửa tháng trôi qua. Con rối hình thức ban đầu đã hoàn thành. Con rối thành màu đen đặc, phía trên ẩn ẩn có một chút hồng sắc đường vân, tứ chi khớp nối 10 phần linh hoạt, có thể lấy đủ loại quỷ dị tư thế hoạt động. Con rối vật liệu chính là vân vụ hắc thạch, ảm diệt hắc thiết. Tại hắc ám hoặc là trong bóng dâm có thể trong nháy mắt ẩn tàng thân ảnh, đồng dạng linh thị không cách nào khám phá. Trừ cái đó ra, đối tà ma, ma khí công kích có cực lớn kháng tính. Tại hai vị tiền bối chứng kiến phía dưới, Trần Trường Thanh tại con rối ngẩng đầu chỗ khống linh trên trận pháp điểm vào một giọt tinh huyết, thu được con rối vùng kiểm soát. Về sau, Thái Vinh Quốc sư cùng Lưu Thời Ẩn hai người liền có thể xong việc tối lui. Bái biệt hai vị tiền bối về sau, Trần Trường Thanh bắt đầu tiếp tục ra công luyện chế con rối. Lực của con rối vẫn là một cái thiên lô pháp trận, bên trong có thể để vào linh thạch cùng hỏa vân thạch. Tại hai loại thạch đầu tầm đó, Trần Trường Thanh thiết kế một cái cơ quan xảo diệu, tùy thời có thể khống chế bạo linh trạng thái. Sau đó, Trần Trường Thanh lại dùng tới lần tại tiệc rượu đoạt được linh quang ngọc làm một đầu màu tím đen đai lưng, trên đai lưng có hấp linh trận cùng hồi linh trận. Hấp linh trận có thể cho linh quang ngọc tự động hấp thu bốn phía linh khí, hồi linh trận chính là có thể lợi dụng linh quang ngọc bên trong linh dịch bảo trì khôi lỗi hành động. Liên xem như thiên lô pháp trận hạch tâm bị phá vỡ, con rối y nguyên có thể dựa vào cái này để nhị hạch tâm hành động. Ân, thao tác gấp đôi thao tác. Trần Trường Thanh còn suy nghĩ lấy có muốn hay không tại con rối đầu vị trí bên trên tăng thêm cái thứ ba hạch tâm. Liên tục cân nhắc về sau, hắn quyết định đem cái thứ ba hạch tâm lắp đặt ở phía sau eo dựa vào trái vị trí, cũng là một cái thiên lô pháp trận. Hoàn thành năng lượng hạch tâm về sau, chính là phù chú chi tiết phối trí. Đầu tiên là nơi bụng bên trên, Trần Trường Thanh cho nó khắc họa một cái độ hư phù phù chú. Mặc dù không biết vì sao một cái con rối cần bảo mệnh, nhưng là Trần Trường Thanh cảm thấy pháp trận này mười phần tất yếu. Đó lấy, Trần Trường Thanh lại tốn hơn 10 ngày, đem điệu tiên cấp pháp trận lôi quang diệt tuyệt thương pháp trận khắc họa tại con rối lòng bàn tay phải. Bởi vì tại khắc họa quá trình bên trong, bởi vì đột nhiên tới vạn lý đồng tâm chú đưa đến Trần Trường Thanh sai lầm mấy lần, lãng phí rất nhiều thời gian, bất quá mọi thứ đều đáng giá. Một cái khắc lòng bàn tay bên trên, khắc họa chính là hư không nứt lưới đao. Cũng là một cái điệu tiên cấp pháp trận. Một lần này hắn vận khí so hảo hảo, chỉ dùng 4 ngày liền hoàn thành. Nếu chiếm được hai tên tiên nhân gia trì, Trần Trường Thanh từ vừa mới bắt đầu quyết định cái này con rối trên người phối trí nhất định phải đều muốn là tiên cấp. Khắc họa xong hai cái này pháp trận về sau, Trần Trường Thanh rốt cục tạm ngừng con rối làm việc. Bởi vì là thời điểm muốn nên đón nên nhi xuống núi. Đó là một cái trọng yếu thời gian. Còn có 5 ngày. Tại trong mấy năm này mặt, Trần Trường Thanh vì Trần Tử nên chuẩn bị mười mấy bộ khác biệt kiểu dáng quần áo, cũng chuẩn bị đủ loại đồ ăn vặt. Trần Trường Thanh cũng sớm ngủ 2 ngày tốt cảm giác, chỉnh lý một chút mình dung nhan. Rốt cục, cũng chờ đến Trần Tử nên xuống núi thời gian. Trần Trường Thanh ở một ngày này sáng sớm liền bay đến Ngọc Long Sơn đỉnh núi. Vạn Lý Đồng Tâm Chú cũng rất sớm cùng Nên Nhi có liên lạc. Nên Nhi, ngươi đại khái giờ nào xuống núi? Có mặt khác Ngọc môn phái đệ tử cùng một chỗ xuống núi sao? Ngươi muốn ăn cái gì? Còn có. Trần Tử Nên có chút ít không kiên nhẫn, ca, ta sẽ chờ giữa trưa liền ra ngoài. Ngày hôm nay chỉ có một mình ta xuống núi. A, không đúng, giao giao sư phụ nói sẽ đưa ta đoạn đường. Tóm lại ngươi liền chờ khoảng xe đi. Trần Trường Thanh thật vất vả mới đợi đến giữa trưa. Chỉ thấy Ngọc Long Sơn đỉnh xuất hiện một cái vòng sáng. Linh quang nhảy nhót, linh lực bốn phía. Hai đạo thân ảnh tiểu tiểu từ vòng sáng bên trong xuất hiện. Tống Giao Giao dắt Trần Tử Nên tay nhỏ đằng không bay tới. Trần Trường Thanh muốn chạy tới, cho Trần Tử Nên ôm một cái. Nhưng là, trở ngại Tống Giao Giao ngay ở bên cạnh, hắn cũng không dám loạn động. Ngược lại là Trần Tử Nên rất nhanh liền đưa tới Tống Giao Giao tay, trực tiếp hướng Trần Trường Thanh chạy tới. Thân này cao, không đến 1m3 a. Mặc dù Trần Trường Thanh có thể thông qua hệ thống nhìn thấy Trần Tử Nên hình tượng biến hóa, nhưng nhìn trang giấy nhìn trực tiếp vẫn là nhất định có khác nhau. Vì giữ bí mật hệ thống tồn tại, Trần Trường Thanh vào giờ phút này biểu lộ cũng 10 phần đúng chỗ, liền một bộ nên nhi vì sao như vậy thấp biểu lộ. Trần Tử Nên bay về phía Trần Trường Thanh, giang hai cánh tay một lần ôm lấy Trần Trường Thanh, "Ca." Trần Trường Thanh đồng dạng ôm chặt Trần Tử Nên, dùng sức tại trên trán nàng hôn một cái. "Ca, ta trưởng thành. Ngươi đừng loạn hôn ta." Trần Trường Thanh hỏi, "Trưởng thành? 17 tuổi thế nào còn như vậy thấp?" Nói ra hắn dùng lực bóp một lần Trần Tử Nên cái mũi. Ba lúc này Tống Giao Giao bay tới, từ tốn nói một câu, "Nên nhi tu luyện là Ngọc môn phản hư chân kinh, có phản lão hoàn đồng công hiệu." Tống Giao Giao nhìn qua cũng liền 10 tuổi tả hữu, gần đây nàng tu vi tình tiến, nghiên kỷ lại tiểu thêm vài phần. Trần Trường Thanh buông xuống Trần Tử Nên, sau đó đôi Tống Giao Giao ôm quyền kiến lễ, "Tiểu tử Trần Trường Thanh, gặp qua Tống tiền bối." Tống Giao Giao lơ lửng giữa không trung, nhìn từ trên xuống dưới Trần Trường Thanh. Truyền thuyết Ngọc môn 10 tiên, toàn bộ đều có kim tiên tu vi. Bị một cái kim tiên đại lão như thế hướng về, Trần Trường Thanh cảm thấy mình phảng phất toàn thân cao thấp bị nhìn thấu đồng dạng. "Tống tiền bối, ngươi rốt cuộc là đang nhìn cái gì a? Ta cũng dáng dấp không đẹp trai a?" Chỉ chốc lát sau, Tống Giao Giao từ tốn nói một câu, "Nên nhi gọi ta tỷ, vậy ngươi liền ta tiểu đệ." Trần Trường Thanh, "Cho Kim Tiên đại lão làm tiểu đệ, là ta Trần Trường Thanh vinh hạnh." Trần Trường Thanh ôm quyền nói ra, "Trần Trường Thanh nguyện vì tiền bối đi theo làm tùy tùng." Đằng sau không có, cái gì sông pha khói lửa, lên núi đao xuống vạc dầu loại hình, đương nhiên không có khả năng nói lung tung. Tống tiền bối khoát tay áo, "Không nên làm những cái này nhẹ nhàng, ta nghe nói ngươi cho Nên nhi chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt." Chương 173, "Ca ca, ta có xinh đẹp hay không?" Tống Giao Giao đi. Mang theo Trần Trường Thanh vì Trần Tử nên chuẩn bị tất cả đồ ăn vật đi. Bất quá trước khi đi, nàng cũng không phải là cái gì cũng không làm, xem như đền bù tổn thất, nàng tại Trần Trường Thanh ngạch gật đầu một cái. Nói là như vậy thì sẽ không bị tính toán. Hẳn là giúp Trần Trường Thanh che giấu thiên cơ, lại thêm một chút bảo hộ. Kim tiên cấp bảo hộ, cảm giác kia chính là để cho người ta an tâm. Tống Giao Giao đi rồi. Trần Tử Nên vẻ mặt ủy khuất. Đồ ăn vặt cũng không có. Trần Trường Thanh sở lấy Trần Tử Nên đầu nói ra, nên nhìn ngoan, dọc theo con đường này nhìn thấy thành trấn chúng ta đi mua ngay đồ ăn vặt. Ân, để con rối đại kim nhân đi mua. Cái kia Tống Giao Giao cũng phải, đều mấy ngàn tuổi người, thế nào còn thích ăn đồ ăn vặt. Còn phải cùng chúng ta nhà nên nhi đoạn. Bất quá, lời này Trần Trường Thanh nhưng không dám nói ra khỏi miệng. Ngược lại là hạ quyết tâm lần sau trở về mang nhiều điểm đồ ăn vặt hiếu kính Tống Giao Giao. Trần Tử Nên giơ lên tiểu vị đưa vậy chúng ta xây dựng phát thảo. Trần Trường Thanh cúi người, cùng Trần Tử Nên xây dựng cái phát thảo. Sau đó Trần Trường Thanh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì tò mò mà hỏi, "Đúng rồi Nên Nhi, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi một chút ngươi. Bất quá nếu môn phái không cho phép mà nói, ngươi cũng không cần trả lời." Trần Tử Nên gật đầu một cái, "Ấn đây, ca ngươi hỏi đi." Trần Trường Thanh hỏi, "Cái này Ngọc Môn Phản Hư Chân Kinh, công pháp là càng tu luyện, niên kỷ càng ngày càng nhỏ. Nhưng là thu nhỏ thân thể cũng sẽ bình thường lớn lên đúng hay không?" Trần Tử Nên gật đầu lên tiếng, "Ừm, là như vậy." Cái kia ta rất hiếu kỳ, bởi vì ta nghe nói có chút tu giả tại chiến đấu thời điểm, thôi phát linh dịch hóa thành linh khí, thân thể cũng sẽ trở thành thích nghi nhất chiến đấu trạng thái. Cái này Ngọc Môn Phản Hư Chân Kinh cũng sẽ như vậy hay sao? Dù sao cái này đứa bé hình thể cũng không phải là thích hợp nhất chiến đấu hình thể. Trần Tử Nên bị Trần Trường Thanh hỏi lên như vậy, hơi ngẩn người. Sau đó tiểu cô nương nhún vai nói ra, hẳn là, có thể chứ. Ta cũng chưa thử qua. Bất quá ta gặp qua Giao Giao sư phụ biến thân. Nói xong, nàng ngưng thần tu khí, vận chuyển linh lực. Trên người linh quang bạo khởi. Theo linh lực phun trào, Trần Tử Nên tướng mạo thân hình thân thể thế mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Trần Trường Thanh sững sờ. Ngay sau đó, Trần Tử Nên càng không ngừng cao ra, đầu tiên là 1m5, sau đó 1m6, lại đến 1m7. Từ nhỏ nhắn xinh xắn làm người hài lòng tiểu La Lệ, biến thành một cái duyên dáng yêu kiều, tóc dài phất phới, tiên khí quanh quẩn lãnh diễm tiên tử. Ân, còn tốt Trần Trường Thanh làm quần áo đều có hợp thân chú, sẽ theo vóc người biến hóa mà biến hóa. Bằng không thì cái này không quần áo đều phải nứt vỡ. Xem ảnh một. Trần Tử Nên cúi đầu nhìn mình một cái, sau đó giang tay ra, miệng hơi hơi mở ra, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái kia một tấm xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt nhìn Trần Trường Thanh một cái, "Ca, ngươi nói ta có xinh đẹp hay không?" Trần Trường Thanh nuốt nước miếng một cái, sau đó ho khan một tiếng, "Nên Nhi, ngươi vừa nói liền phá công." Trần Tử Nên nghe Trần Trường Thanh vừa nói như thế, giống như là tiết thở ra một hơi đồng dạng, thân hình dần dần thu nhỏ, rốt cục biến trở về nguyên lai tiểu La Lệ hình tượng. "Ca, ngươi tốt chán ghét, ta thật vất vả mới xinh đẹp một lần." Trần Trường Thanh nuốt Trần Tử Nên cái đầu nhỏ, sau đó một tay ôm nàng, "Không quan hệ à, ngươi chừng nào thì đều là của ta tiểu khả ái." Nói ra, hắn gọi ra bát diện linh lung tháp, ôm Nên Nhi tiến vào trong tháp. "Hoa, thật hoài niệm." Trần Tử Nên nhảy nhót từ Trần Trường Thanh trên người nhảy xuống tới, bốn phía một vòng. Sau đó thấy được cái kia bán thành phẩm con rối. "A, đây là cái gì? Làm sao đen như mực?" Trần Tử Nên đưa đầu ngón tay ra, do xét tính địa điểm cái kia con rối một lần. Xúc cảm lạnh buốt. Trần Trường Thanh cười nói, "Cái kia liền ăn ca ca nói rất cứng con rối. Bất quá cái này vẫn chưa hoàn thành, đoán chừng còn phải 1-2 tháng. Nên Nhi ngươi cũng không thể loạn đụng a. Mọi người đều biết, muội muội đúng không có thể loạn đụng động ca ca tượng sát." Trần Tử Nên gật đầu một cái vừa tò mò nhìn một hồi. Ngay tại lúc này, Trần Trường Thanh tâm niệm vừa động. Răng rắc răng rắc. Con rối bỗng nhiên chuyển động, bị Nên Nhi giật nảy mình. "A, làm sao bỗng nhiên động?" Trần Trường Thanh cười ha ha không có trả lời. Trần Tử Nên nhìn một hồi, liền cảm thấy không ý mới, lại đi qua một bên. Nàng lại nhìn một bên một khối phiến đá đang ở thác ấn ra một tấm phụ chú. Cái này lại là cái gì? Ngày hôm nay về tới bắt diện linh lung tháp, tiểu cô nương giống như là đẩy ra thế giới mới đại môn, nguyên một đám pháp bảo đều là nàng chưa từng thấy. Trần Trường Thanh giải thích nói, cái kia là ấn phù cơ, ân, ta sửa danh tự. Cũng hẳn là một kiện linh bảo, có thể thác ấn ra phù chú. Hoa, vậy ca ca ngươi về sau không phải không cần tự mình động thủ vẽ bừa. Trần Tử Nên hai mắt tỏa sáng, ca ca ngươi thật lợi hại, từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy bà bối. Trần Trường Thanh cười nói, từ khi ngươi hàng ngày ở trước mặt ta khoe khoang bắt đầu, ta liền quyết định phải cố gắng tìm thêm chút bảo bối trở về. Trần Tử Nên thẻ lưỡi, ta nơi nào có khoe khoang nha. Ta đó là cùng ngươi chia sẻ. Nói ra, nàng lật tay một cái, một khối bích ngọc liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Bát diện linh lung tháp bên trong nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống, đây là dị vực hàn băng ngọc, mang theo liền có thể tăng cường thủy thuộc tính pháp thuật hiệu quả, rót vào linh lực liền có thể sinh ra lạnh vô cùng lĩnh vực hiệu quả, phạm vi lớn ra tăng nước thuộc tính linh lực hiệu quả. Trần Trường Thanh sững sờ, "Ân, Nên Nhi bỗng nhiên nói cái này làm gì?" Trần Tử Nên thu hồi bích ngọc, sau đó tay lại một phen. Một chiếc lá xuất hiện ở trên bàn tay của nàng, đây là Thiên Thanh tụ diệp, mang theo liền có thể tăng cường một thuộc tính pháp thuật hiệu quả, rót vào linh lực có thể triển khai bích lục bình phong, lực phòng ngự rất mạnh a. Trần Trường Thanh, nha đầu này là ở trước mặt mình tú pháp bảo đúng không? Trần Tử Nên nhà văn lại đảo lộn một cái, một mai đồng tiền xuất hiện ở trong tay nàng. Trần Tử Nên, đây là. Trần Trường Thanh liền vội khoát khoát tay, tốt rồi Nên Nhi đừng nói nữa. ngươi dạng này một mực giới thiệu pháp bảo, đặt ở cuốn sách chuyện bên trong, cử chỉ này gọi thủy đếm số lượng nước. Hơn nữa, tại ca ca trước mặt khoe khoang có gì tài ba? Trần Tử Ninh vừa nghe đến cuốn sách chuyện mấy chữ này, con mắt vừa sáng, a, cuốn sách chuyện. Ca ca, ta lại viết mấy cái cố sự. Tiểu cô nương cái kia mắt to, đều muốn sáng lên. Trần Trường Thanh giơ tay lên, thả ra một bàn đồ ăn, ăn cơm trước, chúng ta ăn cơm trước. Trần Tử Ninh, tốt, vậy ta vừa ăn vừa nói. Nếu là đặt ở hiện đại, Trần Tử Ninh có khả năng sẽ trở thành một cái internet viết lách. Mà ở Ngọc Môn giới nơi này, chẳng lẽ nàng còn muốn làm một cái Ngọc Môn giới người kể chuyện? Bất quá muội muội hào hứng đến, Trần Trường Thanh muốn cản đều ngăn không được. Ca, ta nghĩ tới rồi một cái đề tài rất thú vị. Tình tiết là như vậy, ta là Ngọc Môn giới nữ tu giả, giỏi dùng triệu hoán chi thuật. Ngươi là của ta triệu hoán thú. Trần Trường Thanh kèm chút một miếng cơm phun ra ngoài. Nên nhi, ăn cơm thời điểm liền. Hơi buông tha ta một cái đi. Ta không muốn làm triệu hoán thú. Dù nói thế nào, ta cũng là cá nhân a. Ngươi không thích cái này sao? Trần Tử Ninh ăn một miếng cơ bắp, sau đó nghĩ, cái kia còn có một cái, kỳ thật ta không phải nhân loại, mà là một kiện vũ khí khí linh. Ta có một loại năng lực, chính là có thể biến thân làm vũ khí. Trần Trường Thanh viết qua, cái này tình tiết đều bị người viết nát. Là một cái thâm niên văn học mạng, ạ niềm kẻ yêu thích, Trần Trường Thanh rất rõ ràng, Trần Tử Ninh nghĩ ra được những cái này đề tài đều đã bị người viết đấu. Trần Tử Ninh còn muốn nói điều gì, Trần Trường Thanh điểm ngón tay một cái, một căn đùi gà bay lên, trực tiếp nhét vào Trần Tử Ninh trong miệng. Tiểu cô nương sắc mặt đỏ lên, ô ô ô. Nàng đưa tay đem đùi gà rút ra, làm ho hai tiếng, ca, đùi gà thiếu chút nữa thì đẩy đến ta cổ họng. Ngươi là muốn mưu sát thân muội sao? Trần Trường Thanh mặt không đổi sắc, ăn cơm thật ngon, cơm nước xong xuôi lại nói tiếp. Trần Tử Ninh tam hạ lưỡng hạ đã ăn xong đùi gà, cái kia bộ dáng khả ái, liền cùng 6, 7 năm trước là giống nhau. Trần Trường Thanh nhìn xem Trần Tử Ninh ngồi ngồi mãi thôi. Đã nhiều năm như vậy, Trần Tử Ninh thế mà một chút cũng không có thay đổi. Tu chân thế giới thật là không thiếu cái lạ. Hai huynh muội rất lâu không có giống dạng này ngồi cùng một chỗ ăn cơm đi. Cảm giác này y nguyên để Trần Trường Thanh cảm thấy 10 phần ấm áp. Nếu là có thể một mực lưu ở bên người Ninh Nhi bảo hộ nàng, vậy để cho Trần Trường Thanh làm cái gì đều được. Ăn cơm xong, Trần Tử Ninh ôm Trần Tử Ninh cánh tay, "Ca ta lại cho ngươi nói một cái cố sự có được hay không?" Trần Trường Thanh cười khổ, "Được, ngươi nói đi." Nói xong liền đem Ninh Nhi ôm ở trong ngực, lặng lặng nghe nàng kể chuyện xưa. "A, chung quy không cách nào nghịch muội muội ý. Ca, ta nhập định thời điểm, làm một cái rất dài mộng. Ta mộng thấy, chúng ta không phải cái này Ngọc Môn giới người. Sinh hoạt tại một cái địa phương rất kỳ quái. Ta vẫn là muội muội của ngươi. Chúng ta tại thế giới kia gặp phải nguy hiểm, sau đó ta liền cái gì đều không nhớ rõ. Đúng rồi, ta nhớ được ngươi khi đó cùng ta nói một câu. Nói ngươi đi trước một bước, chờ an bài tốt tất cả sẽ tới đón ta. Tiếp sau nhất định phải hảo hảo bảo hộ ta. Nghe đến đây, Trần Trường Thanh nhịp tim hốt hoảng. Cái trán một trận đau nhói. Chuyện gì xảy ra? Trần Tử Ninh nói tiếp, ca, ngươi đoán chúng ta có phải hay không đều là tới từ một cái khác thế giới? Ngươi muốn bảo hộ ta, cho nên ngươi trước đến. Trần Trường Thanh không nói một lời. Trong đầu lóe lên từng đoạn hình ảnh. Hình ảnh lộn xộn không chịu nổi. Hắn trong lúc nhất thời cũng bắt không được trọng điểm. Xuyên Việt trí nhớ lúc trước, hắn rõ ràng đều nhớ rất rõ ràng. Nhưng là vì cái gì, vì sao thật giống như bỏ sót gì đây? Hơn nữa dạng này bỏ sót, hắn thế mà một mực, cho tới nay đều không có phát hiện. Trần Tử Ninh phát hiện Trần Trường Thanh một dạng, tiểu cô nương ngửa đầu nhìn thoáng qua. Nàng phát hiện Trần Trường Thanh sắc mặt trắng bệnh, trên trán càng không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Ca ngươi chuyện gì xảy ra? Trần Trường Thanh không có trả lời. Trần Tử Ninh đầu ngón tay bên trên linh quang lóe lên, điểm hướng Trần Trường Thanh cái trán. Linh quang chậm rãi từ Trần Trường Thanh cái trán thẩm thấu đến trong đầu của hắn. Cái kia lẻ tẻ hình ảnh bắt đầu dần dần biến mất không thấy gì nữa. Trần Trường Thanh trở nên hoảng hốt, sau đó lấy lại tinh thần. "Ca, ngươi không sao chứ?" Trần Tử Ninh lần nữa truy vấn. Trần Trường Thanh lắc đầu, đưa tay lau lau mồ hôi trên trán. "Không có việc gì, chính là vừa rồi nghe ngươi nói chuyện xưa thời điểm, giống như nghĩ tới điều gì đồ vật." Hắn cố gắng nghĩ lại, nhưng lại làm sao đều nghĩ không ra. Trần Trường Thanh nghĩ vừa rồi Trần Tử Ninh lời nói mở miệng hỏi, "Nên Nhi, ngươi nằm mơ thời điểm nhìn thấy địa phương là như thế nào?" Trần Tử Ninh nghĩ lại hỏi ngược một câu, "Nếu là ta nói, ca ca ngươi có phải hay không vẫn sẽ nghĩ vừa rồi như thế không thoải mái?" Trần Trường Thanh cười, "Không có việc gì, lần này ta chuẩn bị kỹ càng." Mới vừa rồi hắn đã sử dụng mấy tấm hộ linh phù bảo hộ trụ thức hải của mình. Trần Tử Ninh do dự một chút, mới chậm rãi nói ra, "Ta thấy, là một đầu dài đường phố. Hai bên phòng đều là hình vuông, hơn nữa rất cao rất cao. Ven đường có một ít đỉnh lấy bốn cái bánh xe hộp đang qua lại di động." Trên cái hộp có cửa sổ, ta nhìn thấy bên trong giống như có người. Chương 174, có tiền thực có thể muốn làm gì thì làm. Trần Trường Thanh nghe Nên Nhi mà nói, biểu lộ dần dần ngưng trọng. Hắn ý đồ nhớ lại mình là như thế nào xuyên việt, nhưng là đầu lại đau đớn một hồi. Trí nhớ trong đầu mảnh vỡ càng không ngừng xoay tròn, hắn nhưng vẫn không cách nào bắt lấy trọng điểm, thấy không rõ mảnh vỡ kia bên trên hình ảnh. Đột nhiên, Trần Trường Thanh cảm thấy trên gương mặt của mình một trận ấm áp chạy qua. Trần Tử Nên thanh âm vang lên lần nữa, "Ca, ngươi thế nào? Tại sao khóc?" Trần Tử Nên quay người lại, nhấc lên ống tay áo liền giúp Trần Trường Thanh xoa lên nước mắt. Trần Trường Thanh lấy lại tinh thần, hơi hơi hít thở sâu một lần, dầu nhiên liệu dùng sức ôm chặt Trần Tử Ninh. "Ca, ca ngươi đến cùng thế nào rồi?" Qua một hồi lâu, Trần Trường Thanh mới buông lỏng tay ra. Hắn cũng không biết mình cụ thể là chuyện gì xảy ra, chính là không giải thích được liền thương tâm khó chịu. Trần Tử Ninh hỏi, ca, có phải hay không ta nói cố sự quá cảm động? Trần Trường Thanh. Hắn lần nữa hít thở sâu mấy lần, sau đó đối Trần Tử Ninh nói ra, Ninh nhi, ta cảm thấy chúng ta tất yếu đi giết mấy cái yêu quái điều chỉnh một chút tâm tình. Trần Tử Ninh nghe vậy lập tức liền hoan hô, tốt lắm nơi nào có yêu quái. Trần Trường Thanh nói, đợi lát nữa ngươi điều khiển một lần lăng ngọc, nhìn thấy có thành trấn thôn trang liền dừng lại. Ta vừa rồi có cảm ngộ, cần bế quan một lần. Trần Tử Ninh gật đầu một cái, tốt. Ca ca ngươi cũng đừng vụng trộm khóc ca. Trần Trường Thanh gật đầu, ngươi yên tâm, nếu ta muốn khóc mà nói, ta nhất định sẽ ôm chặt ngươi lợi hại ác liệt khóc. Trần Tử Ninh. Trần Trường Thanh đi qua một bên, ngồi xếp bằng xuống. Trong chốc lát, hắn liền nhập định, hóa thân tiến nhập trong thức hải của chính mình. Trần Trường Thanh đi tới Hải Thần đại nhân trước mặt, Hải Thần đại nhân, Trường Thanh có một chuyện tình giáo. Hải Thần đại nhân tứ chi từ trong mai rùa đen vươn ra, cuối cùng lại đưa ra cái kia hướng về đầu dưa hấu cái đầu nhỏ, "Ân." Trần Trường Thanh nói ra, "Hải Thần đại nhân, ta vừa rồi xem như thấy được một chút xốc xếch mảnh vỡ ký ức. Ta hoài nghi đó là ta kiếp trước bị ta quên mất ký ức. Ta muốn biết rõ, hiện tại cái này vạn giới thiên hà phía trên, con đường luân hồi là vị nào đại thần đang nắm trong tay?" Hải Thần ngồi ở linh hải trên đảo nhỏ, ngửa đầu nhìn xem Trần Trường Thanh, "Hồng, hoang, phá, nắt, vòng, quay lại, chưa." Trần Trường Thanh nghe vậy, lập tức liền nhíu mày. Nói như vậy, hiện tại các tộc luân hồi chuyển thế đều là làm loạn. Cũng đúng. Bằng không thì ta lại vì sao sẽ từ địa cầu bên trên chuyển thế đến Ngọc Môn giới đây? Cho nên nói, bây giờ trong địa phủ không phải là Thái Sơn phủ quân trấn thủ, cũng không phải Thập Điện Diêm La phân công quản lý, càng không khả năng sẽ có đầu trâu mặt ngựa cùng phán quan mạnh bá. Xem ảnh một. Cái này tu chân thế giới sự tình, quả nhiên là huyền diệu khó giải thích. Trần Trường Thanh lắc đầu thở dài. Hải Thần đại nhân, ngươi có cái gì phương pháp có thể tính ra ta kiếp trước sự tình? Hải Thần lặng lặng nhìn xem Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh cũng vẻ mặt mong đợi nhìn xem Hải Thần. Thế gian từng phút từng giây đi qua. Hải Thần. Trần Trường Thanh. Xem bộ dáng là không biết. Hải Thần đại nhân, vậy ta xin từ biệt. Trần Trường Thanh ôm quyền nói ra. Hải Thần đại nhân, yêu. Đan. Trần Trường Thanh. Biết được, mỗi lần gặp mặt chỉ có biết an. Ngươi bộ dáng này cùng cái kia Tống Giao Giao có cái gì khác nhau? Chính là không có khác nhau. Hai người đều thích trang la lị. Rõ ràng tuổi cũng đã cao. Trần Trường Thanh trong thức hải đi ra. Hắn nhìn Trần Tử Nên một cái, phát hiện Trần Tử Nên đang ở cẩn thận từng ly từng tí khống chế lăng ngọc. Trần Trường Thanh nhìn xem Trần Tử Nên, cảm thấy muội muội so với trước kia trở nên càng thêm thân thiết. Nên Nhi thậm chí là trên thế giới này một cái duy nhất có khả năng đồng dạng là từ Lam Tinh xuyên Việt mà đến người. Hai người bọn họ khả năng tại cả cuộc đời trước nhận biết. Mặc dù giờ này khắc này Trần Trường Thanh không có cách nào đi chứng thực điểm này. Hắn dương lên khóe miệng, đối Trần Tử Nên nói ra, "Nên Nhi, ngươi sẽ giúp ca ca nhìn một hồi. Ca ca muốn đi chơi tượng sáp, khục, đi hoàn thiện cái kia con rối chế tác." Trần Tử Nên nhìn Trần Trường Thanh một cái, "A, tốt, ta sẽ cố gắng lên." Trần Trường Thanh đi qua con rối một bên kia, bắt đầu ở khôi lỗi sau lưng khắc họa một cái mới phụ chú. Đùa chú này là cự đại hóa phụ chú. Ba lần trước con rối ở đối mặt to lớn dung nham cự nhân lúc, về mặt hình thể thật sự là quá mức bị thua thiệt. Hiện tại, khắc họa cái này cự đại hóa phụ chú, sau đó lại kích hoạt cái kia hỏa vân thạch tiến vào bạo linh trạng thái, hẳn là nhắc nhở liền có thể cùng dung nham cự nhân lực lượng ngang nhau. Cự đại hóa phụ chú cũng không phải là tiên cấp phụ chú, khắc họa lên đến tương đối đơn giản. Trần Trường Thanh hoa hai ngày liền làm xong. Tiếp xuống chính là trên hai chân phụ chú. Hắn khống chế lấy con rối đổi một cái tư thế. Con rối nằm xuống, hai tay bình phương trên mặt đất, sau đó hai chân nâng lên, toàn bộ thân thể hiện ra L hình. Hoàn mỹ. Dạng này Trần Trường Thanh liền không cần ngồi xổm đi khắc họa phụ chú. Trần Tử Nên nhìn về bên này một cái, "Ca, hình tượng này thật kỳ quái a." Trần Trường Thanh, "Ngươi tiểu hài tử biết cái gì?" Trần Tử Nên thẻ lưỡi, không nói gì. Rốt cục trên chân trái phụ văn cũng hoàn thành. Vẫn là lôi độ thuật. Ba lần trước dùng qua bùa chú này về sau, Trần Trường Thanh cảm thấy không tệ, liền giữ lại. Đáng tiếc cái kia 10 vạn bùa chú họa pháp bên trong không có hư không độn pháp phụ chú. Bằng không thì tại hữu trên đùi làm một cái cũng không tệ. "Ca, có." Trần Trường Thanh nghe được cái này, bỗng nhiên truyền tới thanh âm bị giật nảy mình. "Có cái gì có? Ta nhìn thấy một cái thanh trấn. Bọn họ giống như đang đánh nhau." Trần Trường Thanh sững sờ dừng tay lại bên trên làm việc, đi tới lăng ngọc một bên. Thông qua lăng ngọc Trần Trường Thanh chú ý tới ở một cái thôn trấn khói lửa cuộn, mấy cái tu giả đang cùng một số người thân chim cánh yêu quái đang chiến đấu. "Ma, cái này thôn trấn chỉ sợ là bị ma giới kẻ nước xâm lấn." Nói đến Trần Trường Thanh cũng có đã nhiều năm chưa bao giờ gặp ma giới kẻ nước. Bây giờ nhìn cũng có chút hoài niệm đây. Cùng lúc đó, Trần Trường Thanh cũng nhận được một cái hệ thống nhiệm vụ. "Nhiệm vụ, cùng đi trừ ma, thay cái tâm tình a." Nhiệm vụ mục tiêu, cùng Trần Tử Nên cùng một chỗ phong ấn ma giới kẻ nước. Nhiệm vụ ban thưởng, Hắc Viêm Ma Vũ 10 viên. "À, nam nhiệm vụ 5 năm, hiện tại đỗng nhiên có cái cần đích thân động thủ nhiệm vụ, còn thật có chút không quen đây." Trần Trường Thanh trong lòng phát ra cảm thán, "Nên nhi, cái kia tà ma cũng liền linh hồn cảnh. Ngươi có thể giải quyết sao?" Trần Tử Nên cười nói, "Đương nhiên rồi. Nhìn ta." Trong lúc nói chuyện, Trần Tử Nên thân ảnh đã từ bát diện linh lung tháp bên trong biến mất. Trần Trường Thanh cũng là sửng sở. Nha đầu này, 5 năm không thấy liền đợt sóng nhiều như vậy. Vạn nhất những cái kia tà ma có mai phục đây. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, khu động bắt diện linh lung tháp theo sau. Lúc này, Trần Tử Ninh đã ngự phong bay ra ngoài. Phương nào tà ma? Cái kia trong trấn nhỏ một loại tu giả nhìn thấy một tên nhìn qua chừng 10 tuổi hài đồng bỗng nhiên phi ra, đồng thời giật nảy mình. Có người thậm chí còn hô lớn một tiếng, cô nương tiểu. Cái kia tâm lời còn không có nói ra, Trần Tử Ninh bỗng nhiên ném ra một cái đồng tiền. Sau một khắc, bên trên bầu trời xuất hiện đầy trời đồng tiền hư ảnh. Những đồng tiền này rơi tại thiên không bên trong những cái kia điểu nhân trên người, nguyên một đám nổ tung. Vẹn vẹn một kích, cái kia đầy trời điểu nhân liền bị toàn bộ đánh rơi. Trần Trường Thanh thấy thế, cũng thở dài một hơi. Trần Tử Ninh hiện tại chẳng những là cái linh hải cảnh, hơn nữa còn là cả người bên trên giấu ở mười mấy món pháp bảo linh hải cảnh. Thăng thêm những pháp bảo kia mà nói, đoán chừng ngay cả Long Khải cũng. Khu khu, vẫn là không muốn dùng Long Khải đến nêu ví dụ. Tùy thời bị đánh mặt. Tóm lại đồng dạng linh hải cảnh trung hậu kỳ hẳn là đều đánh không lại Trần Tử Ninh. Trước kia Trần Tử Ninh lúc chiến đấu ném phụ chú, hiện tại cũng là ném pháp bảo. Giống như kẻ có tiền cũng đã ném tiền để chiến đấu, từ cấp độ nhìn lại cũng là có khác nhau. Trần Tử Ninh ném tiền giết địch cử động, để trên trấn những tu giả kia đều nhìn trợn tròn mắt. Lấy bọn họ kiến thức, căn bản là không có gặp qua ném tiền trừ ma thủ đoạn. Bất quá vẫn là có một vị tu giả phản ứng lại, tiên tử, đối phương có linh hải cảnh yêu ma. Linh hải? Trần Trường Thanh quay đầu nhìn thoáng qua con rối. Đáng tiếc còn không có hoàn toàn, bằng không thì có thể ném ra thăm dò sâu cạn. Nghĩ tới đây, Trần Trường Thanh cũng ly khai bắt diện linh lung tháp, hắn lợi dụng tiềm ảnh chi thuật giấu ở Trần Tử Ninh phụ cận. Hôm nay hắn nên cũng không có cơ hội xuất thủ. Bất quá để phòng vạn nhất vẫn có cần thiết. Quả nhiên không bao lâu, một cái tướng mạo xinh đẹp, mọc đầy hắc sắc lông vũ điểu nhân bay ra. Nàng vừa bay ra đến, liền phát ra rít lên một tiếng. Trần Trường Thanh nghe được thanh âm này, rõ ràng cảm thấy thanh âm mười phần chói tai, nhưng là hắn lại trở nên hoảng hốt, cảm thấy thanh âm này dị thường dễ nghe. Mị hoặc thuật. Còn tốt Trần Trường Thanh sớm đã dùng phù chú che lại tâm thần, cũng không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Trần Tử Ninh cũng có pháp bảo bảo vệ thức hải, tự nhiên cũng là không có việc gì. Có thể trấn bên trên những tu giả kia liền không có nhiều như vậy chuẩn bị. Một tên nam tu đột nhiên mất khống chế, dẫn theo trường kiếm trong tay hướng về Trần Tử Ninh chạ tới. Trần Tử Ninh thân thể lóe lên, tránh thoát công kích. Vừa vặn sau nguyên một đám tu giả toàn bộ đều mất đi khống chế đồng dạng, nếu không liền hướng về Trần Tử Ninh đánh tới, nếu không phải là bay đến điểu nhân trước người. Trần Tử Ninh trong lúc nhất thời cũng có chút luống cuống tay chân, mặc dù những tu giả kia cũng bất quá là linh tuyển linh hồ trình độ, cũng không đả thương được nàng. Nhưng là nàng tựa hồ cũng không muốn làm bị thương những tu giả kia. Cái kia điểu nhân miệng ra nhân ôn, thế nào? Nhiều như vậy phàm tu, ngươi không giết chết bọn họ là không đả thương được ta. Trần Tử Ninh vẻ mặt nghiêm túc. Trần Trường Thanh cười thầm một tiếng, xem ra một lần này vẫn là muốn ca ca xuất thủ a. Trần Trường Thanh vừa mới nghĩ như thế, Trần Tử Ninh trong tay liền sử dụng một cái tiểu linh đan. Trong tay nàng chuông lục lạc nhẹ nhàng nhoáng một cái, những cái kia bị điểu ngữ mê hoặc tu giả toàn bộ đều phát ra một tiếng hét thảm, sau một khắc bọn họ cả đám đều dừng lại động tác trong tay, mờ mịt nhìn xem bốn phía. Điểu nhân, làm sao có thể? Trần Tử Ninh cười lung lay chuông lục lạc, đây là phá chứng linh, âm thanh chuông có thể phá giải tất cả mị hoặc, huyễn tưởng, choáng váng hiệu quả. Trần Trường Thanh, vậy các ngươi chết hết cho ta a. Cái kia điểu nhân một cái cánh, nhất phi trùng thiên. Đám mây phía trên truyền đến điểu nhân cái kia thanh âm khè khè, ta liền không tin ngươi có thể giữ được tất cả mọi người bọn họ. Vừa dứt lời, màu đen lông vũ giống như là hạt mưa đồng dạng bay thấp. Một chiêu này, Trần Trường Thanh được chứng kiến. Tại năm đó Hắc Nha yêu vương trên thân, lần này thậm chí càng lợi hại hơn mấy phần. Mỗi một cộng lông vũ đều giống như lợi nhận đồng dạng sắc bén. Lông vũ lại nhiều lại tán loạn, chẳng những bay về phía bốn phía tu giả, còn bay về phía tiểu trấn phía trên. Coi như những cái kia phàm nhân giấu tại trong phòng cũng có khả năng bị thương tổn. Một lần này nên nhi ngươi không ngăn được a. Trần Trường Thanh đang muốn xuất thủ, lại phát hiện Trần Tử Ninh trong tay xuất hiện một mảnh bích lục lá cây. Nàng rót vào linh lực. Cái kia một chiếc lá phía trên tản mát ra sinh mệnh khí tức. Lấy lá cây xem như trung tâm, một đạo bích lục bình chướng mở ra, đem bốn phía những tu giả kia còn có sau lưng tiểu trấn toàn bộ bao trùm đi vào. Đường đường đường. Cái kia từng viên lông vũ bay đến rơi vào bích lục bình chướng bên trên, thế mà không cách nào tại bình chướng bên trên lưu lại nửa điểm dấu vết. Trần Trường Thanh, cái kia linh hải cảnh điểu nhân thấy thế, cũng ý thức được không ổn, quay người liền muốn bay đi. Cái kia tốc độ phi hành nhanh như chớp giật, trong chốc lát liền không thấy bóng dáng. Điểu nhân trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt quyết định thật nhanh, xoay người bỏ chạy. Bằng không bị tiểu nữ hải kia để mắt tới, cũng không biết nàng có pháp bảo gì chờ đợi mình. Nó vừa mới nghĩ như thế, đột nhiên bên tai nghe thấy được một thanh âm non nớt, tà ma trốn chỗ nào? Điểu nhân sửng sở. Làm sao có thể? Nàng là thế nào đuổi kịp ta? Sau một khắc, nó liền thấy phía trước xuất hiện một cái nữ đồng hư ảnh. Hư ảnh vung kiếm bổ tới, phá giới nguyên rối chạm. Điểu nhân thân hình trì trệ, cảm thấy trong đầu đau đớn một hồi. Ngay sau đó nó đã hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình từ không trung rơi xuống. Tại tiểu trấn phía trên, Trần Tử Ninh mỉm cười đối bên người một đám tu giả nói ra, cái kia điểu nhân đã bị trừ bỏ, mọi người không cần phải lo lắng. Những tu giả kia nguyên một đám trợn mắt hốt mồm. Vì ngăn cản linh hải cảnh tà ma xâm lấn, bọn họ khổ chiến mấy ngày mấy đêm, còn mượn nhờ tiểu trấn đại trận phòng ngự. Những cái kia tà ma liên tiếp tiến công mấy ngày, mắt thấy đại trận cũng có chút không chịu nổi, cái này bỗng nhiên bay ra ngoài tiểu nữ hài thế mà như vậy dễ dàng liền đem đám này tà ma đều tiêu diệt. Ngay cả Trần Trường Thanh đều không thể không thừa nhận, Trần Tử Ninh một trận chiến này biểu hiện được 10 phần hoàn mỹ. Hoàn mỹ hiện ra một cái đạo lý, có tiền là thật có thể muốn làm gì thì làm. Muốn nói Trần Tử Nên thắng ở nơi nào? Chính là ở lúc có tiền a, pháp bảo nhiều a. Tại pháp bảo nhiều đến một mức nhất định, rất nhiều phương thức chiến đấu đều lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Trần Trường Thanh bóp mặt mình một lần. Không nên không nên, không thể nghĩ như vậy. Quay đầu vẫn là muốn cùng Nên Nhi cẩn thận nói một chút mới được. Nhưng vào lúc này một tên trấn nhỏ tu giả bay đến Trần Tử Nên trước người, thăm dò hỏi, cái kia linh hải cảnh điệu nhân. Trần Tử Nên nói ra, chết rồi, thi thể ở nơi này bên ngoài 50 dặm trên thảo nguyên. Một đám người nửa tin nửa ngờ, mặc dù Trần Tử Nên bày ra thực lực rất mạnh, nhưng là cái kia điệu nhân trong nháy mắt liền bay đến xa như vậy, liền xem như dùng linh thị đều không nhìn thấy. Trần Tử Nên người lại ở chỗ này, căn bản không nhúc nhích. Vậy nàng là làm sao giết cái kia điệu nhân? Nhưng vào lúc này, Trần Trường Thanh đã cầm khống lấy một cái nam đồng bộ dáng tiểu kim nhân từ ngoài 50 dặm nhanh chóng độn trở về. Trần Trường Thanh trong bóng tối may mắn, ta cũng là có tham dự qua chiến đấu. Sở thi thể không phải cũng là tham dự sao? Nhìn thấy một cái kia nam đồng mang theo linh hải cảnh điệu nhân thi thể trở về, coi như Trần Trường Thanh không nhìn tới những cái kia tiểu trấn tu giả biểu lộ, đều biết bọn họ lúc này hẳn là hít vào một ngụm khí lạnh. Coi như Trần Trường Thanh không biết độc tâm thuật, đều biết bọn họ giờ phút này nhất định là đang suy nghĩ, cái này tiên nữ thế mà khủng bố như vậy. Khẳng định chính là như vậy. Rốt cuộc, họ không xứng đáng để có một cái tên, còn có thể có phức tạp gì ý nghĩ. Trần Tử Nên nhìn cái kia nam đồng một cái, liền biết đó là ca ca tiểu kim nhân. Nàng cũng không giải thích, mà là quay người đối một đám tu giả nói ra, các vị, cái này điểu nhân xuất hiện ma giới khe hở ở vào nơi nào? Ta đi trước đem ma giới khe hở cho sửa chữa phục hồi. Cầm đầu tên kia tiểu trấn tu giả tiến lên ôm quyền, một mực cung kính nói ra, không dối gạt tiền bối, chúng ta cũng không hiểu biết. Trần Tử Nên trừng lên mí mắt. Tên kia tu giả bị giật nảy mình, vội vàng túi đầu nói ra, trấn chúng ta bên trên mạnh nhất tu giả cũng chỉ có linh hồ cảnh thực lực, thật sự là không cách nào đi tìm được ma giới cái nước, tiền bối xin chớ chê bai. Trần Tử Nên khoát tay áo, mà thôi, ta tự mình đi tìm a. Nói xong, nàng thân thể lóe lên liền trở về bắt diện linh lung tháp bên trong, Trần Trường Thanh cũng cùng theo một lúc trở về. Tiểu kim nhân thì là từ điểu nhân trên người moi ra yêu đan mới bị Trần Trường Thanh thu về. Trở lại bắt diện linh lung tháp về sau, Trần Tử Nên cũng là một trận phiền muộn, ca, ngươi có biện pháp nào có thể tìm được ma giới cái nước? Trần Trường Thanh, mới vừa rồi cái kia điểu nhân chạy trốn phương hướng hẳn là ma giới cái nước vị trí, chúng ta bay đi thời điểm hơi tìm kiếm một lần liền có thể. Trần Tử Nên gật đầu một cái, một bên khống chế bắt diện linh lung tháp bay đi mới vừa rồi điểu nhân chạy trốn phương hướng, một bên hướng Trần Trường Thanh tranh công, ca, ta vừa rồi lợi hại hay không? Trần Trường Thanh gật đầu, lợi hại, pháp bảo rất lợi hại. Pháp bảo quá mạnh, chẳng khác gì là mang theo to lớn cực phẩm trang bị khắc kim người chơi đi ngược dân nghèo người chơi. Căn bản không cần có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng. Gây, ca ngươi khen ta một cái được hay không? Pháp bảo lợi hại, chẳng lẽ ta liền không lợi hại sao? Trần Trường Thanh trừng mắt lên lông mày, nếu không chờ phong ấn ma giới kẽ nước về sau, chúng ta đánh một chầu. Trần Tử Nên, đánh thì đánh. Ta hiện tại khẳng định có thể thắng ngươi. Trần Trường Thanh nhún vai cười nói, ta thay đổi chủ ý, ngươi cùng nó đánh đi. Nói ra, hắn liền chỉ bên người con rối. Chờ ta hoàn thiện cái này con rối, ngươi cùng nó xây dựng thử xem. Nhìn xem ngươi có thể thắng hay không nó. Trần Tử Nên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía con rối, cùng nó. Trần Trường Thanh gật đầu, dùng phép khích tướng, không dám sao. Trần Tử Nên hừ một tiếng, hừ. Có cái gì không dám? Tới thì tới. Không phải chính là một cái con rối mà thôi nha. Nàng không biết, cái này con rối so Trần Trường Thanh mạnh. Chương 175, tuyệt đối không thể để Nên Nhi biết rõ. Bát diện linh lung tháp tại tiểu trấn ngoài 50 dặm, cái kia điểu nhân chạy trốn phương hướng tìm kiếm khắp nơi. Thế nhưng là hai huynh muội làm thế nào cũng không tìm tới cái kia ma giới cái nước. Trần Trường Thanh đem bát diện linh lung tháp giao cho Nên Nhi khống chế, mình thì là bắt đầu tiếp tục loay hoay hắn con rối. Trần Tử Nên cũng rất vào tay, trên trời dưới đất khắp nơi tìm kiếm. Hai người ở nơi này bốn phía tìm đại khái 5-6 ngày, rốt cục phát hiện cái kia ma giới kẽ nước vị trí. Thế mà ở đỉnh mây phía trên, hộ giới cương phong phía dưới, cái này ma giới kẽ nước vết nước không lớn, hẳn là thông hướng ma giới chủ giao diện. Bất quá tối đa chỉ có thể để linh hải cảnh tà ma xâm lấn, uy hiếp không lớn. Đoán chừng cái này kẽ hở mở miệng cũng tại ma giới chủ giới một cái tương đối chỗ thật xa, những cái kia điểu nhân xâm lấn về sau tựa hồ cũng không có mặt khác tà ma xâm lấn. Chí ít Trần Trường Thanh bọn họ ở trong này bồi hồi mấy ngày đều chưa bao giờ gặp. Trần Tử Nên từ bắt diện linh lung tháp phi ra. Trần Trường Thanh tiếp tục cẩn thân nàng sau lưng ứng sách. Ngọc môn giới tu giả phong ấn thông thường ma giới kẽ nứt đều có một loại thủ pháp kết ấn. Ba lúc này, Trần Tử Nên liền sử dụng một loại này thủ pháp, bắt đầu tụ lại linh lực. Trên bàn tay của nàng lấp lánh ra nhàn nhạt linh quang hướng về ma giới kẽ nước một bên kia lan tràn đi qua. Trần Tử Nên hai tay chậm rãi khép lại, cái kia ma giới kẽ nước tại linh quang dưới ảnh hưởng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ biến hẹp. Đại khái qua 15 phút đồng hồ, cái kia khe hở liền hoàn toàn biến mất. Trần Trường Thanh cũng có chút ngoài ý muốn. Nói đến hắn cùng Trần Tử Nên cũng là lần đầu tiên thuận lợi như vậy phong ấn ma giới kẽ nước. Trước kia không phải ngộ nhập khe hở, chính là bị không giải thích được kéo vào đi. Thật là quá thảm. Bất quá, như bây giờ, thuận lợi phải nhường hai người có chút toàn thân khó chịu. Không điểm phá chuyện phát sinh thật đúng là không quen. Không bao lâu, hai người về tới bắt diện linh lung tháp bên trong. Trần Trường Thanh đối Trần Tử Nên nói ra, "Nên Nhi ngươi còn nhớ rõ trở về Bắc Hải trấn đường a? Bên này hướng đông 10 dặm, lại một mực hướng bắc đã đến. Ngươi có thể thiết lập một cái vị trí, sau đó tu luyện hoặc là nghỉ ngơi đều có thể. Trần Tử nên ngáp đáp, ngươi cái kia con rối lúc nào chuẩn bị cho tốt ta, ta thật nhàm chán a. Trần Trường Thanh, về đến nhà trước đó khẳng định có thể, chớ nóng vội chớ nóng vội. Xem ảnh một. Trần Trường Thanh nói xong, lại tiếp tục đầu nhập vào khôi lỗi luyện chế. Cứ như vậy, hơn 10 ngày lại qua. Khoảng cách Bắc Hải trấn còn 3-4 ngày lộ trình. Trần Trường Thanh mới con rối rốt cục hoàn thành. Bởi vì cái này con rối có hai vị tiên nhân phối hợp luyện chế, tăng thêm Trần Trường Thanh nặn ra rất nhiều không vị khắc họa phù chú, cho nên chỉnh thể nếu so với trước kia cái kia con rối còn mạnh hơn không ít. Trần Trường Thanh cho cái này con rối mệnh danh là Thiên Thần Hào. Thiên Thần Hào trên người phù chú cấu thành cơ hồ có thể dùng xa hoa để hình dung. Đầu là khống linh pháp trận, con mắt là nhiếp hồn định thần chú, trong mồm có dấu một cái quán nhĩ phản âm pháp trận, ngực là thiên lô pháp trận, phần bụng là thiên thần kim giáp chú, trên bụng là thần mục hộ thể chú, trên hai lưng là hấp linh hồi linh trận, phía sau lưng có một cái ngự phong trận, sau lưng còn có một cái thiên lô pháp trận cùng một cái cự đại hóa pháp trận. Tay phải là trên cánh tay là huyền vũ linh quang thuẫn, tay trái cánh tay là long thần huyễn linh la chán, lòng bàn tay phải là lôi quang diệt tuyệt thương, lòng bàn tay trái là hư không liệt đao, chân trái là lôi độ thuật, đùi phải là thổ độ thuật. Trừ cái đó ra, Trần Trường Thanh nhanh nhanh hắn xuyên một bộ trăm dựng trang phục. Trên quần áo có cựu chuyển linh quang cháo, bao cổ tay bên trên là theo thứ tự là nhiều loại không ngừng thuộc tính cường hóa pháp thuật. Hai chân thì là có đằng vân, gia tốc hai loại pháp thuật. Đại công cáo thành bên trong, Trần Trường Thanh liền gọi tới Trần Tử Nên. Nên nhi, tới tới tới. Có thể đánh nhau. Trần Tử Nên tại những ngày này đã nhàm chán đến bắt đầu lại từ đầu viết chuyện xưa. Bây giờ nghe Trần Trường Thanh gọi nàng, nàng nhảy nhót một lần nhảy xuống, à, chúng ta đến sắp mốc mèo. Trần Trường Thanh tâm niệm vừa động, đem bốn phía tạp vật đều biến đi. Trần Trường Thanh ta cũng đi tới góc hẻo lánh. Vẫn quy củ cũ, bất kỳ phương pháp nào đều có thể dùng. A, đúng rồi. Nhất tuyến khiên là không thể dùng, còn có không thể đánh ta. Mặt khác ngươi ở trong Ngọc môn phái học được đủ loại thủ đoạn cứ việc dùng lên đi. Trần Tử Nên xoa tay, hừ hừ, ta tới. 5 năm trôi qua, Trần Tử Nên phương thức chiến đấu quả nhiên tiến thủ không ít, thế mà ngay từ đầu liền chủ động xuất thủ. Nàng xuê bàn tay ra, một mai kia cổ xưa đồng tiền liền xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Nàng nhắm ngay Thiên Thần Hào ném ra đồng tiền. Một mai đồng tiền trong nháy mắt liền biến thành 100.000 cái đồng tiền từ 4 phương 8 hướng bay về phía Thiên Thần Hào. Thiên Thần Hào con mắt lóe ra một đạo hồng quang. Nó bỗng nhiên giơ tay lên, một cái lồng ánh sáng màu xanh lam liền bao trùm tại bên người của nó. Huyền Vũ Linh Quang Cháo. Quang cháo phía trên ẩn ẩn có thể nhìn thấy Huyền Vũ hư ảnh. Đồng thời, trên người của hắn thần mục hộ thể chú còn có Thiên Thần Kim Giáp chú cũng đồng thời phát động. Đồng tiền đánh vào cái kia Huyền Vũ Linh Quang Cháo phía trên, phát ra đinh đinh đường đường tiếng vang. Huyền Vũ Linh Quang Cháo là địa tiên cấp phụ chú, những đồng tiền này hư ảnh đánh vào phía trên, thế mà không cách nào đánh xuyên qua vòng bảo vệ này. Trần Tử Nên nhướng mày, giương một tay lên liền đem đồng tiền thu hồi lại. Ngay sau đó, nàng lật tay một cái màu bạc trắng bảo kiếm liền xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng lúc này dùng đã không còn là đoạn thủy phân quan kiếm. Thanh này màu trắng bạc trên trường kiếm mặt linh quang nhẹ nhót, hiển nhiên cũng là khó được linh bảo. Trần Tử Nên thanh trường kiếm đi lên ném đi, trong tay nắn pháp quyết. Ngọc môn phái kiếm thuật, Ngọc môn ngàn quyết kiếm. Cái thanh kia trường kiếm màu bạc bắt đầu một phân thành hai, phân hai là 4. Cuối cùng hóa thành đếm không hết trường kiếm. Trường kiếm càng không ngừng xoay chuyển. Trần Trường Thanh nhìn xem một màn này, trong lòng cũng lộn bộ một tiếng. Trường kiếm đang không ngừng xoay chuyển, một đạo không nhìn thấy kiếm khí từ trên lưỡi kiếm phi ra. Cái kia Huyền Vũ Linh Quang Cháo phía trên lưu lại một đạo vết kiếm. Trần Trường Thanh cũng ý thức được, không thể tiếp tục ngồi chờ chết. Hắn khống chế Thiên Thần Hào sử dụng lôi độ thuật, một trận lôi quang hiện lên. Thiên Thần Hào trong nháy mắt liền bay đến Trần Tử Nên sau lưng. Không nghĩ tới Thiên Thần Hào vừa mới truyền tống đến Trần Tử Nên sau lưng, cái kia vô số trường kiếm liền đã dạo qua một vòng bay trở về. Thiên Thần Hào giơ lên bàn tay tâm ngưng tụ ra một chôi lôi thương. Ầm. Lôi thương bắn ra. Địa tiên cấp thuật pháp. Trần Tử Nên nhà văn lại lật một chút, một mảnh kia lá xanh lại xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Bích Lục Bình Phong. Lôi lưỡi lên ở trên Bích Lục Bình Phong, đầu thương xuyên thấu bình chướng, nhưng lại không có cách nào đột nhập, lôi quang càng không ngừng tại bình chướng bên trên càng không ngừng chớp động. Bình chướng sừng sốt không có tán đi. Đồng thời cái kia vô số trường kiếm lại tại Thiên Thần Hào bên người xoay tròn. Một đạo kiếm khí càng không ngừng rơi vào Thiên Thần Hào trên thân. Thiên Thần Hào quần áo trên người trong nháy mắt bị kiếm khí xé nát. Nhưng là kiếm khí rơi vào Thiên Thần Hào thân thể phía trên, lại chỉ có thể lưu lại từng đạo vết kiếm, cũng không có tạo thành tổn thương gì. Thiên Thần Hào nhô lên Thần Long Huyễn Linh lá chắn. Đây là một cái không phải vòng bảo hộ, mà là một cái to lớn tấm chắn. Thiên Thần Hào hất cánh tay một cái bên trên tấm chắn, chụp về phía không trung phi kiếm, thanh phi kiếm trận hình đập tan. Sau đó vừa nhảy ra, tay trái quát tay, sử dụng hư không liệt đao. Hư không liệt đao cùng kiếm khí triển khai vô hình va chạm. Kim loại tiếng va đập không ngừng vang lên nhiều đóa hỏa hoa, lại không cách nào thấy rõ hai cỗ năng lượng.